Chương 71. Ta nhịn ngươi rất lâu. Lục Thiếu Vân quát lớn xong Diệp Linh Nhi, ánh mắt lại trừng mắt về phía thập cửu tổ, uy hiếp nói, ngươi còn như vậy nói hiệu nói vượng, ta liền lấy Lục gia thiếu chủ thân phận đánh ngươi. Hắn dự định không thèm đếm xỉa, dù sao hiện tại thập cửu tổ cũng là giả trang Lục Thu Nhiên, tại trước mắt bao người truy hắn, hắn hẳn là cũng không có khả năng phản kháng đi. Nói xong, hắn bắt đầu ma quyền sát trưởng, một mặt âm hiểm đi hướng thập cửu tổ. A, có đúng không? Thập cửu tổ ánh mắt lườm tới, nhàn nhạt đáp lại một câu, để hắn trong nháy mắt nhận sợ hai chỉ có thể là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ủy khuất. Cổ Tinh Thần trao mày nhìn xem hai người nói chuyện với nhau, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Cái này Lục Thiếu Vân đối đãi Lục Thu Nhiên thái độ, tựa hồ có chút tôn kính a. Cái này không nên a, Lục Thiếu Vân thế nhưng là Lục gia thiếu chủ, cái này Lục Thu Nhiên bất quá là chi mạch mà thôi, theo đạo lý Lục Thu Nhiên không nên lấy Lục Thiếu Vân làm chủ a. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, hiện trường liền truyền đến một đạo thanh âm tức giận, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lục Thiếu Mây. Diệp Linh Nhi sau khi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ trừng mắt Lục Thiếu Vân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi vậy mà dám đem ta vai ra?" Diệp Linh Nhi trong lòng mười phần phẫn nộ, Lục Thiếu Vân tên đáng chết này liền không hiểu được một chút thương hương tiếc ngọc sao, nếu không phải mình phản ứng nhanh, sợ là trực tiếp cho hắn quẳng nặng trên mặt đất. Hắn lại còn có mặt nói ta đánh hắn mặt, không thể tha thứ. "Linh Nhi muội muội, không có việc gì a?" Diệp Trần cũng phản ứng lại, hắn vội vàng quan tâm nói: "Đại ca, ta muốn giết hắn." Diệp Linh Nhi hồng suy nghĩ, cơ hồ là sắp khóc lên, từ nhỏ đến lớn còn không có nhận qua loại ủy khuất này. Nàng đi ở đâu? Không phải là bị vạn người truy phủng? Diệp Trần sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn về phía Lục Thiếu Vân, quát to: "Lục Thiếu Vân, lập tức cho Linh Nhi xin lỗi, nếu không làm sao?" Không đợi hắn nói xong, Lục Thiếu Vân liền mở miệng đánh gãy, nói liền cho phép nàng động thủ, liền không thể để cho ta phản kháng. Hắn cười lạnh một tiếng nói: "Nếu như các ngươi không phục, có thể động thủ thử một lần. À đúng rồi, bên cạnh ta bên này tùy cho các ngươi giết, chỉ cần các ngươi có thể giết hắn là được." Hắn biết là thập cựu tổ trước tiên mở miệng gây ra, bất quá bây giờ vừa vặn hợp ý của hắn, chính là quấy rối. "Không phục các ngươi cùng tiến lên đến a." Bất quá vừa vặn có thể hố một chút thập cựu tổ, ai bảo hắn như vậy hố hàng. "Lục Thiếu Vân, ngươi..." Diệp Linh Nhi chỉ vào Lục Thiếu Vân, mặt mũi trắng bệch đứng lên. "Gia hỏa này thật sự là quá vô sỉ." "Lục Thiếu Vân, Linh Nhi công chúa là cái nữ hài tử, ngươi liền không thể để nàng một chút, lại nói đây cũng là các ngươi khiêu khích trước." Lúc này, Liễu Như Yên đột nhiên xen vào, khinh thường nhìn xem Lục Thiếu Vân, một mặt cao ngạo nói: "Gây nên chú ý của ta không thành công, hiện tại lại đem mục tiêu đặt ở Linh Nhi công chúa trên thân, ngươi thật là sao buồn nôn." Liễu Như Yên vừa nói xong, Lục Thiếu Vân đông nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở chỉ nàng trước người. "Ta nhịn ngươi rất lâu." Lục Thiếu Vân giơ tay lên, trực tiếp một bàn tay phiến tại Liễu Yên trên mặt. "Đùng." Một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng tại toàn bộ trong phòng yến hội, thật lâu không dứt. Liễu Như Yên ngây ngẩn cả người, trên mặt một đạo đỏ tươi trưởng ấn chậm rãi hiện ra mà ra, nửa bên mặt bị đánh sưng lên. "A, Lục Thiếu Vân, ngươi lại dám đánh ta?" Liễu Như Yên hét lên, trên mặt đau rát đau nhức để nàng đầu đều có chút nhói nhói. "Lục Thiếu Vân, ngươi đạp mã hôn trướng." Diệp Chân nhìn thấy Liễu Như Yên bị đánh, hai mắt màu đỏ tươi quay người một quyền chiều Lục Thiếu Vân trên thân đánh qua. Lục Thiếu Vân cười lạnh một tiếng, đưa tay vẽ trưởng, động tác mười phần cấp tốc. Bang một tiếng, hai người quyền trưởng tăng theo cấp số cộng, Lục Thiếu Vân mượn nhờ nguồn lực lượng này tuần tự thối lui, phiêu lạc đến thập cửu tổ bên cạnh. Hắn phủi tay, một mặt khinh thường, "Đánh thì thế nào, đừng để ta tìm cơ hội, không phải vậy ta một kiếm chém ngươi." Lục Thiếu Vân âm vang hữu lực thanh âm rơi vào tất cả mọi người trong hai. Diệp Trần thân thể lui về sau hai bước, cánh tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vân, trong lòng chấn động vô cùng. Làm sao có thể, gia hỏa này lực lượng vậy mà cường đại như thế, so với chính mình cũng không kém bao nhiêu. Vừa mới giao thủ trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được Lục Thiếu Vân trong lòng bàn tay truyền đến một nguồn lực lượng, mười phần hùng hậu, không thể so với hắn kém bao nhiêu. "Lục Thiếu Vân, ta cùng ngươi không đội trời chung, có ngươi không có, có ta không có ngươi." Liễu Như Yên lớn tiếng hét lớn, nàng bụng mặt gò má, khó mà tiếp nhận loại chuyện này. "Như khói, ngươi không sao chứ?" Diệp Trần lấy lại tinh thần, sắc mặt biến hóa, đội vàng đi tới Liễu Như Yên bên cạnh, một thương yêu. "Đại hoàng tử, mặt của ta bị hắn đánh sưng lên, ngươi giúp ta giết hắn." Liễu Như Yên mặt mũi tràn đầy ủy khuất nương đến Diệp Trần đến trên thân, đối với Lục Thiếu Vân hận đến cực hạn. Sau lưng, Cổ Tinh Thần khí toàn thân đều run rẩy lên, thân thể căng thẳng, gắt gao cắn hậu nha rãnh, hắn có chút hâm mộ Diệp Trần, có thể quang minh chính đại quan tâm Liễu Như Yên, mà chính mình chỉ có thể ở bên cạnh làm cái kẻ nhìn trộm. "Bá." Hắn quay đầu ánh mắt như là một đầu sói đói đồng dạng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vân. "Lục Thiếu Vân, ngươi khinh người quá đáng, ta ngươi nhất định phải hối hận ân hôm nay làm hết thảy." Lục Thiếu Vân hành vi trong nháy mắt khiến mọi người nổi giận, rất nhiều người bắt đầu nhảy ra chỉ trích hắn, thậm chí tức miệng mắng to đều có. "Lục Thiếu Vân, ngươi thật sự là quá phế lối, thật sự cho rằng nơi này không ai có thể quản được ngươi a?" Mọi người cùng nhau xông lên, cũng không tin một mình hắn có thể lợi hại đi nơi nào. "Không sai, ta lấy Trương gia thiếu chủ tên, tuyên bố từ hôm nay trở đi cùng Lục Thiếu Vân không chết không thôi." Ta lôi ra một dạng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực thiên kiêu đều nhảy ra ngoài, muốn cùng một chỗ trấn áp Lục Thiếu Vân. Mắt thấy sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều người đều ở vào cảm xúc bộc phát biên giới, bây giờ trở nên cực độ khẩn trương lên. Diệp Linh Nhi minh bạch, nếu như nàng lại không mở miệng ngăn cản, chỉ sợ chờ chút liền muốn không khống chế nổi. Đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo hốt hoảng tiếng kinh hô. "Linh Nhi công chúa, không xong, có người ở hậu hoa viên đánh nhau, ngài mau đi xem một chút." Toàn bộ hiện trường chợt im lặng xuống tới, tất cả ánh mắt đều nhìn sang. Nhỏ Tâm, chuyện gì xảy ra? Như vậy vội vội vàng vàng, một chút quy củ cũng đều không hiểu đến. Diệp Linh Nhi đôi lông mày nhíu lại, trên mặt có chút không vui. Nhiều người như vậy ở chỗ này, như vậy không có lễ phép, chẳng phải là để cho người ta chê cười. Tên thị nữ kia soát một chút trắng bệnh cả mặt, cũng ý thức được chính mình lỗ mãng, nàng bịch quỳ xuống, sợ sệt nói: Linh Nhi công chúa, có lỗi với, nô tỳ biết sai. Nói xong, nàng mới giải thích nói: là Lục gia tiểu thư cùng Hứa gia đại tiểu thư đánh nhau, song phương giết mắt đỏ ngài. Ngài mau quay trở lại đi, các nô tỳ thật sự là khuyên không được các nàng. Cái gì? Lục Thiếu Vân soát một chút nhảy dựng lên: Lục gia tiểu thư, nói chỉ sợ là Lục tiểu du a. Chúng ta mau đi xem một chút. Hắn không để ý tới đám người, lôi kéo Lục Thu Nhiên, quay người hướng thẳng đến bên ngoài bỏ tới. Những người khác cũng nhìn thấy một màn này, đội vàng hét lớn: Lục Thiếu Vân, ngươi đứng lại đó cho ta. Ma Đức, hắn cái này sợ không phải muốn thừa cơ chạy trốn, tuyệt đối không được. Mau đuổi theo, mọi người cùng nhau đuổi theo, đừng để hắn chạy. Rất nhanh, có hơn phân nửa người lập tức đuổi theo, thân chúng một chút nguyên thì hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Diệp Linh Nhi, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Đại ca, chúng ta cũng đi nhìn xem. Diệp Linh Nhi hít sâu một hơi, chiều Diệp Trần ra hiệu một tiếng: Nhỏ Tâm, dẫn đường. Là, tiểu thư. Cổ Tinh Thần nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hừ lạnh nói: Lục Thiếu Vân, liền đợi đến cho ngươi muội muội nhặt xác đi. Lúc này, võ hầu phủ trong hậu hoa viên, Lục Tiểu Du chính đốt lên một đống lửa diễm, khỏe môi nết lên nước bọt, trong tay giơ lên một cái cự đại thịt xiên, gác ở trên lửa nướng. Sâu thịt này nhìn sang tựa hồ là một đầu to lớn sói, lúc này đã bị xử lý xong nội tạng cùng da lông. Cách đó không xa trên cây, một thiếu nữ bị trói treo ở trên cây, miệng cũng bị chất đầy bố, chỉ có thể một mặt phẫn nộ phải xem chạm đất nhỏ du, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ồ ồ. Cách đó không xa còn có mấy tên thị nữ ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy, căn bản không dám động. Đối với cái này, Lục Tiểu Du hoàn toàn không để ý đến nàng. Nàng chính hướng về phía trên giá lửa yêu lang thịt chảy nước bọt, khóe miệng không ngừng nói thầm lấy: chập chập chập, Ngân Nguyệt yêu lang, không tệ không tệ, cái đồ chơi này nướng ăn nhất định rất thơm. Một hồi cầm đi cho Thiếu Vân ca ca bọn hắn cũng nếm thử. Ngày mai canh ba đi, mặt khác lao tổ cũng bắt đầu đi ra. Chương 72. Các ngươi cũng nghĩ ăn không? Thời gian trở lại mấy phút đồng hồ trước đó, Lục Tiểu Du một thân một mình tại võ hầu phủ bên trong đi dạo. Vừa tới đến cái này hậu hoa viên thời điểm, liền nhận lấy Hứa gia đại tiểu thư Hứa Vi Vi cản đường làm có dễ, hai người một phen tranh chấp đằng sau, liền đánh lên. Hứa Vi Vi vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm năm đối phương, làm sao Lục Tiểu Du thực lực so với nàng mạnh hơn, trực tiếp đưa nàng đánh bại. Hứa Vi Vi không tiếp thụ được kết quả này, sinh khí phía dưới đem linh sủng Ngân Nguyệt yêu lang tung ra ngoài, đây là một đầu tứ giai linh thú, thực lực có thể so với linh hải cảnh giới lục trọng. Tại phương diện tốc độ, liền xem như linh hải cảnh giới lục trọng tu sĩ cũng không sánh bằng nó, nhanh vô cùng. Hứa Vi Vi vốn cho rằng dạng này tuyệt đối có thể cầm xuống Lục Tiểu Du, kết quả Lục Tiểu Du nhẹ nhõm chém giết Ngân Nguyệt yêu lang, trong cơn tức giận càng đem Hứa Vi Vi cho trói lại, trực tiếp treo đến trên cây. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, trực tiếp đem Ngân Nguyệt yêu lang cho xử lý, ngay trước Hứa Vi Vi mặt đem nó cho nướng. Theo đại hỏa không ngừng thiêu đốt, Ngân Nguyệt yêu lang thịt cũng bắt đầu từ từ bốc lên dầu, toát ra một cỗ mùi thịt, tràn ngập tại toàn bộ trong vườn hoa. Thơm quá a. Lục Tiểu Du ngửi được mùi thơm này, thèm chảy nước miếng đều chảy ra, đưa tay dùng tay áo trực tiếp lau khỏe miệng nước bọt, hai mắt tỏa ánh sáng, có chút không thể chờ đợi đứng lên. Trên cây, Hứa Vi Vi muốn rách cả mí mắt nhìn xem một màn này, nhịn không được tất đấy cách cách nước mắt chảy xuống. Ô ô ô ô ô, Lục Tiểu Du, ta không để yên cho ngươi. Ô ô ô ô. Nàng không ngừng dãy rồi lấy, phát ra ô ô ô mơ hồ không rõ thanh âm, trong lòng mười phần bị quất. Lần này thật sự là đá vào tấm sắt. Nàng mười phần hối hận, liền không nên đáp ứng Triệu Hát Dạ. Hô cái gì hô, lại hô lột sạch quần áo ngươi. Lục Tiểu Du quay đầu tới, hung tợn trừng nàng một chút, trong nháy mắt để nàng trung thực xuống dưới. Bởi vì cái này Lục Tiểu Du là thật làm ra được. Bên cạnh, mấy tên thị nữ càng là không dám động. Các nàng chẳng qua là người khác nhau, bình thường ỷ vào Diệp Linh Nhi khi dễ những người khác vẫn được, bây giờ hai người này đều là không dễ chọc tồn tại, đặc biệt là Lục Tiểu Du, nổi tiếng bên ngoài, càng khi dễ nàng, không chừng lập tức Lục gia thiếu chủ liền trực tiếp giết tới đây. Loại chuyện này, tại trong cả hoàn thành, cũng không phải lần thứ nhất phát sinh dám chọc Lục Tiểu Du cơ bản đều bị thu thập. Đương nhiên, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Lục Thiếu Vân lôi kéo nhà mình 19 tổ bay thẳng nơi này mà đến, vừa đi vào đến, liền nghe đến từng đợt mùi thịt. Mùi gì? Thơm quá a. 19 tổ hít hà không khí, con mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt đại hỉ. Đây là thịt nướng hương vị. Tiến nhanh đi. 19 tổ trực tiếp tăng tốc bước chân. Hai người tới bên trong, trong nháy mắt bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến. Trên cây treo một người, nơi hẻo lánh ngồi xổm mấy người, còn có một người đang nướng thịt ăn, xung quanh tất cả đều là đánh nhau vết tích, một mảnh hỗn độn. Tiểu Du. Lục Thiếu Vân liếc mắt liền thấy được Lục Tiểu Du, chính cầm một chuỗi so với nàng tốt đẹp mấy lần thịt xin nướng. Bất quá thấy được nàng không có việc gì, cũng liền thở dài một hơi. Lục Tiểu Du nghe được thanh âm này, quay tới nhìn thấy Lục Thiếu Vân cùng 19 tổ, kinh ngạc kêu một tiếng. Nha, là 19 tổ cùng Thiếu Vân ca a. Các ngươi mau tới đây, ta chỗ này có đồ tốt a. Nàng nhảy nhảy nhót nhót đi vào Lục Thiếu Vân bên cạnh, đem bọn hắn kéo tới. 19 tổ nhìn xem cái kia nướng đến vàng óng ánh ngân nguyệt yêu lang, con mắt đều muốn thẳng, nhịn không được lộc cộc nuốt một ngụm nước bọt. Nếu không phải bận tâm một chút hình tượng, hắn trực tiếp liền bỏ tới, đem cái kia thịt cho đoạn. Nhìn xem bị gác ở trên đống lửa to lớn ngân nguyệt yêu lang thân, Lục Thiếu Vân một mặt cổ quái. Hắn nghi hoặc hỏi, "Tiểu Du, ngươi không sao chứ? Vừa rồi chuyện gì xảy ra, nghe nói ngươi cùng người ta nổi lên xung đột, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Diệp Linh Nhi nha hoàn không phải nói cùng Hứa gia đại tiểu thư đánh nhau sao, này làm sao còn nướng thượng đục nữa nha? Mà lại, cái này nướng hay là Ngân Nguyệt yêu lang, đây cũng là từ đâu tới, sẽ không phải là để người ta Diệp Linh Nhi linh sủng bắt nướng. A, ngươi nói chuyện này a? Lục Tiểu Du cong lên miệng, quay người chỉ hướng treo ở trên cây Hứa BB, một mặt khó chịu nói, còn không phải nàng có ma bệnh, không nói hai lời liền xuất thủ đánh lên ta, nếu không phải mấy ngày nay Thiếu Vân ca ngươi cho ta tài nguyên tu luyện, để cho ta cảnh giới tăng nhiều, thực lực đại tăng, thật đúng là bị nàng đạt được. Tiện nhân kia, thua coi như xong, còn không nói võ đức, đem đầu này giữ rằn sói phóng xuất cả ta. Cũng may ta thời khắc mấu chốt, đại phát thần uy, ngược gió lật bàn, một kiếm đưa nó chém giết, bằng không ngươi chỉ thấy không đến đáng yêu ta. Lục Tiểu Du vừa nói, một bên đưa tay đi ra khoa tay lấy, trong chữ hành lý đều là đang nói ngay lúc đó hung hiểm. Thiếu Vân ca, ta lợi hại đi. Nàng hai tay chống lạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt kiêu ngạo nhìn về phía Lục Thiếu Vân, muốn có được công nhận của hắn. Lục Thiếu Vân càng nghe càng kinh hãi, hắn đưa tay vuốt vuốt Lục Tiểu Du đầu, một mặt cười khổ nói, được, ngươi lợi hại lắm đi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó làm bộ trách cứ, bất quá, lần sau cũng không thể dạng này, có việc trước tiên cho ta đưa tin, nghe được không? A, Lục Tiểu Du méo miệng ba trả lời một câu, sau đó một mặt ý cười nói, Thiếu Vân ca, trước mặt kệ hắn, mau giúp ta thịt nướng, rất lâu không có ăn ngươi nướng đến thịt. Tốt. Lục Thiếu Vân trả lời một câu, sau đó sắc mặt không tự chủ được trầm xuống. Hắn trong lúc lơ đãng nhìn về phía bị treo ngược lên Hứa BB, trong mắt lóe lên một vòng lanh ý không cần nghĩ đều biết, Hứa BB tuyệt đối là cố ý. Về phần người giật dây là ai, trừ Vương gia mấy cái gia tộc bên ngoài, hắn là nghĩ không ra đến chả có ai như vậy nhằm vào bọn họ. Hừ, một hồi người đến ta cũng phải hỏi nàng nhìn xem, ai bảo nàng đối với Lục Tiểu Du xuất thủ. Mặc kệ các ngươi là ai, dám đối với Lục gia ra tay, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Lục Thiếu Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó chăm chú thịt nướng. Làm người xuyên Việt, đối với thịt nướng loại chuyện này, dễ như trở bàn tay. 19 tổ không nói gì, loại chuyện này hắn không cần đến nhúng tay, mấu chốt nhất là hắn muốn nhìn Lục Thiếu Vân như thế nào giải quyết. Từ từ, Ngân Nguyệt yêu lang tại liệt hỏa thiêu đốt phía dưới, màu sắc cũng càng ngày càng kim hoàng. Lục Thiếu Vân chính mình lấy ra bí chế nướng liệu, giải lên đi, mùi thơm kia trong nháy mắt liền chui ra, mùi thơm nước mũi. Oa, thơm quá a, Thiếu Vân ca tay nghề vẫn không thay đổi. Thiếu Mây, không thể không thừa nhận, người tay nghề này có thể a, về sau cũng không có việc gì cho lão tổ cả bên trên một chút. Hiện tại có thể không ăn không có. Đúng vậy a, ta bụng nhỏ đều lộc cộc đều. Lục Tiểu Du cùng 19 tổ hai nhân khẩu nước đều chảy xuống, có chút vội vã không nhịn nổi. Không nổi, còn kém chút hỏa hầu. Lục Thiếu Vân nhìn thấy bộ dáng của hai người, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Không bao lâu, lại là một trận gấp rút tạp nhạp tiếng bước chân nương theo lấy tiếng gọi ầm ĩ âm từ bên ngoài truyền đến. Mọi người nhanh lên, đừng để bọn hắn chạy. Lần này, nhất định phải làm cho hắn cho Linh Nhi công chúa, đại hoàng tử cùng Liêu thần nữ một cái công đạo. Một đám người oanh oanh liệt liệt từ bên ngoài vào bảo. Vừa mới tiến đến sân nhỏ, Hứa Vi Vi nhìn thấy đám người, lập tức lại giãy rủa, lại ồ kêu lên. Mọi người thấy trong hậu hoa viên giờ khắc này, tại chỗ ngây ngẩn cả người, một mặt mộng bức nhìn xem quái dị một màn. Diệp Linh Nhi bọn người theo sát phía sau, vừa tới đến phía trước, nhìn xem cái này hỗn loạn địa phương, nàng tại chỗ nổi giận. Lục Thiếu Vân, các ngươi đến cùng làm gì? Trong này hoa hoa thảo thảo vậy mà tất cả đều bị trà đạp, mà lại bọn hắn lại còn ngay ở đây thiêu nướng đứng lên. Thật sự là quá phận. Chỉ là, lúc này, đám người ngửi thấy một cỗ kỳ lạ mùi thịt, trong nháy mắt có không ít người một mình lộc cộc cô lô đứng lên, nuốt lên nước bọt. Thơm quá, có thể ăn. Lục Thiếu Vân giật xuống hai khối lớn thịt cho Lục Tiểu Du, cùng 19 tổ. Ngao. Lục Tiểu Du tiếp nhận một khối thịt lớn, không kịp chờ đợi gặm. 19 tổ Lục Hạo đồng dạng là như vậy, đắc ý hưởng thụ lấy đứng lên, về phần Diệp Linh Nhi bọn người, sớm đã bị hắn ném sau. Yêu làm sao náo. Lục Thiếu Vân chia xong cho hai người sau, dơ lên toàn bộ so châu còn lớn hơn Ngân Nguyệt yêu lang, quay người nhìn về phía đám người, đem thịt nướng đưa ra ngoài. Các ngươi cũng muốn ăn sao? Trong lúc nhất thời, mọi người thấy trong tay hắn đến thịt nướng, nước bọt bất tranh khí đến chảy ra. Cái kia thịt nướng nhìn sang kim hoàng vàng và giòn dáng vẻ, giống như ăn ngon lắm bộ dáng. Ngay tại lúc này, Lục Thiếu Vân bỗng nhiên thu hồi lại, âm dương quái khí mà nói, muốn ăn, ta mới không cho các ngươi ăn liền, lược, tức chết các ngươi. Đáng giận. Một màn này để đám người giết hắn tâm đều có. Diệp Linh Nhi thật rất tức giận nhưng bây giờ căn bản cũng không có biện pháp cầm ra hỏa này như thế nào, cùng thế hệ một chút mâu thuẫn nhỏ, nàng hiện tại cũng không thể để võ hầu phủ cao thủ tới đối phó hắn đi. Cái này nếu là truyền ra ngoài, cái này võ hầu phủ mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Hiện tại chỉ muốn để hắn tên hôn đả này mau chóng rời đi, miễn cho ảnh hưởng tới kế hoạch của nàng. Diệp Chân một mực ở vào bộ phát biên giới, Liễu Như Yên mặt càng ngày càng sưng lên, dù là phục dụng tiêu xương đang dược, cũng không làm nên chuyện gì, cũng không biết cái này Lục Thiếu Vân đến cùng là dùng thủ đoạn gì, vì dĩ như vậy. Diệp Linh Nhi cố nén lửa giận, lớn tiếng quát lớn, "Lục Thiếu Vân, hiện tại ngươi cút ra ngoài cho ta võ hầu phủ, những chuyện khác ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Chỉ bất quá, nàng vừa nói xong, sau lưng một đám thế lực các đệ tử nhịn không được. "Linh Nhi công chúa, không thể để cho bọn hắn đi, lần này có chúng ta tại, hắn mơ tưởng làm tiếp ác." "Không sai, ta cũng không tin hắn còn có thể đánh thắng được chúng ta toàn bộ. Loại người này, không cho hắn một chút giáo huấn, cũng không biết trời cao đất rộng." Diệp Linh Nhi sắc mặt biến hóa. Những này chuyện xấu ra hỏa, để bọn hắn đi biên cảnh cũng đều không ai mở miệng. Hiện tại loại chuyện này lại một cái so một cái tích cực. Hắc hắc, Diệp Linh Nhi ngươi nghe được không, hắn bọn hắn không để cho ta rời đi. đương nhiên, ta còn có một ít chuyện phải giải quyết, hiện tại tự nhiên là không có khả năng rời đi. Lục Thiếu Vân đem thịt nướng buông xuống, từng bước một đi tới Hứa Vi Vi bên cạnh hắn, một thành kéo Hứa Vi Vi trong miệng bố, có nhiều thâm ý nhìn xem hắn, trong con mắt tản ra một cỗ hàn quang. Nàng đánh lén Lục Tiểu Du sự tình, ta còn không có tính sổ sách đâu, như thế nào lại rời đi đâu? Hứa Vi Vi, ngươi nói có đúng hay không đâu? Nói, Lục Thiếu Vân đột nhiên lớn tiếng quát lớn. Thành thật khai báo, là ai để cho ngươi làm như thế đâu? Lời vừa nói ra, rất nhiều sắc mặt người biến đổi, Triệu Hắc Dạ chậm rãi nắm chặt trong tay ám khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương Hứa Vi Vi, tâm đều run lên, trong miệng bố bị lấy đi sau, trung điệp đến phun ra một hơi, há mồm thở dốc. Nàng một mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Thiếu Vân, trong lòng sợ hãi đong đưa đầu, không có, ta không có làm qua, là các ngươi nói xấu ta. Ta Hứa ra mặc dù so ra kém ngươi Lục ra bên trên lớn, thế nhưng khinh thường làm loại chuyện này. Rõ ràng chính là Lục Tiểu Du đánh ta, còn đem linh sủng của ta cho nướng, hiện tại còn nói xấu ta, ngươi vô sỉ. Hứa Vi Vi không thèm đếm xỉa nhiều như vậy người ở chỗ này, nàng cực Lục Thiếu Vân không dám làm gì được nàng. Chương 73. Nhiễu loạn hết thảy, xong việc thối lui Hứa Vi Vi, ngươi vô sỉ, dám làm không dám chịu đúng không? Nếu không phải ngươi buông tay đánh lén ta, còn thả linh thú công kích ta, ta đưa ngươi trói lại đã coi như là nhân tử, sớm biết ngươi là người như vậy, ta liền nên một kiếm chặt đầu ngươi. Lục Tiểu Du ăn đến miệng đầy là thịt, nghe được Hứa Vi Vi lời nói, cũng là có chút tức giận, tiếng nói đều có chút mơ hồ không rõ. Hừ, ngươi rõ ràng chính là vu hãm, ta lại thế nào có thể sẽ đánh lén ngươi? Hứa Vi Vi sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói chuyện mặc dù không có nắm chắc bao nhiêu khí, nhưng vẫn như cũng một mực chắc chắn nàng không có xuất thủ đánh lén. Nếu như nàng bây giờ nói ra đến, tuyệt đối hạ chàng sẽ rất thảm. Triệu Hắc Dạ nghe được Hứa Vi Vi nói như vậy, trong lòng cũng thở dài một hơi, vừa rồi kém chút nhịn không được vụng trộm xuất thủ. Bởi vì cái gọi là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, nếu như Lục Thiếu Vân biết là hắn làm tuyệt đối sẽ ra tay với hắn. Hắn hiện tại căn bản cũng không phải là đối thủ, điểm này tham khảo Vương Long liền biết. Nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía nút ở phía sau, một mặt hề bại Vương Long, trong lòng không khỏi có chút may mắn. Trước đó nếu như không phải Vương Long xuất thủ trước, chỉ sợ hắn cũng sẽ nhảy ra đến giúp đại hoàng tử, cái kia thụ thương liền có thể là hắn. Diệp Linh Nhi đôi mi thanh tú chau lên, nhìn xem Hứa Vi Vi sắc mặt có chút không vui, nàng là cái gì cũng dám ở chỗ này động thủ. Nàng có chút bực bội, hôm nay thật sự là không có chút nào thuận, cái này Lục Thiếu Vân thật sự là đi tới chỗ nào liền có chuyện phát sinh. Bất kể như thế nào, nàng hiện tại cũng phải nhanh xử lý chuyện này, sau đó đem Lục Thiếu Vân cho đuổi đi ra. Diệp Linh Nhi đứng dậy, nàng trầm giọng nói, "Lục Thiếu Vân, ngươi cũng nghe đến Hứa Vi Vi căn bản cũng không có làm như vậy, bây giờ bị trói lại người cũng là Hứa Vi Vi, ta mời ngươi đừng lại cố tình gây sự có thể chứ? Ta nói lại lần nữa xem, ngươi bây giờ, lập tức rời đi ta võ hầu phủ." Diệp Linh Nhi lời nói tràn đầy uy hiếp, nàng bây giờ không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh. Bên cạnh, làm đại hoàng tử Diệp Trần cũng rất biệt khuất, sự tình hôm nay phụ hoàng hắn tự mình bàn giao, nhất định phải hoàn thành, khiến cái này con em thế gia tiến về biên cảnh tác chiến, ngăn cản đại chu hoàng triều tiến công. Nếu như đổi tại bình thường, hắn đã sớm bạo phát, làm sao đến mức nhường nhịn đến loại trình độ này. Đại hoàng tử, ta Liễu Như Yên lạnh lấy cái mặt, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất nhìn về phía Diệp Trần, chỉ là hắn muốn vừa nói cái gì, Diệp Trần liền đối với hắn lắc đầu. Liễu Như Yên chỉ có thể ủy khuất đi rồi ngậm miệng lại, đem lửa giận trong lòng đè ép xuống, đồng thời cũng đối Diệp Trần biểu hiện có chút bất mãn, trong nội tâm nàng có chút phát điên. Đáng chết Diệp Trần, nói xong sẽ đối với chính mình tốt cả một đời, chính mình cũng bị người đánh, hắn cái dám cũng không dám thả một cái. Còn nói là đại viêm hoàng tử, đơn giản chính là một phế vật. Không được, không có khả năng tiếp tục như vậy, phải nắm chắc kế hoạch của mình. Liễu Như Yên ánh mắt lấp lóe, tại thời khắc này đã quyết định cái nào đó quyết tâm, trên mặt hiện lên một vòng vẻ ác độc. Giờ này khắc này, đám người thần sắc khác nhau. Diệp Linh Nhi lời nói, rõ ràng chính là định buông tha Lục Thiếu Vân ra hỏa này. Lục Thiếu Vân một mực chưa mở miệng, Hứa Vi Vi giải thích để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Cái này lật ngược phải trái năng lực, thật đúng là có thể. Chỉ là, coi là muốn nương tựa theo nhiều người ở chỗ này, ta cũng không dám động thủ sao? Ha ha, ngây thơ. Lục Thiếu Vân cười lạnh một tiếng, một mặt trầm trọng. Hắn nhấc trưởng trực tiếp một bàn tay hung hăng phiến tại Hứa Vi Vi trên khuôn mặt. Đùng. Hắn rất dùng sức, đạo này tiếng bạt thai âm rất lớn, thậm chí Hứa Vi Vi trong miệng răng đều bị hắn đánh bay hai viên, mang theo một tia màu đỏ tươi bay ra ngoài. A. Hứa Vi Vi thống khổ kêu thảm lên, đau rát đau nhức để nàng nước mắt đều trực tiếp chảy xuống. Ngươi lại dám đánh ta? Nàng có chút không thể tin nhìn xem Lục Thiếu Vân, căn bản cũng không có nghĩ đến hắn sẽ như thế dứt khoát động thủ đánh nàng, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Lời còn chưa dứt, Lục Thiếu Vân dùng đến càng thêm lớn âm thanh âm quá lớn, vậy ngươi thì như thế nào? Có tin là ta giết ngươi hay không? Thật sự cho rằng ta sẽ nuông chiều ngươi? Bang! Một đạo trong trẻo kiếm ngân vang thanh âm vang vọng toàn trường, Lục Thiếu Vân trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, chống đỡ tại Hứa Vi Vi trên cổ, ánh mắt hung ác nói ta cho ngươi biết, tốt nhất thành thật khai báo, nếu không ta không để ý đưa ngươi đầu cho cắt bỏ. Hắn mới mặc kệ quân không quân tử, đối phó loại người này, chỉ có dùng càng cường mạnh hơn, càng tàn nhẫn hơn thủ đoạn, mới có thể để cho nàng e ngại, thần phục. Mọi người thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Lục Thiếu Vân ngươi dừng tay, ngươi muốn làm gì? Diệp Linh Nhi vừa kinh vừa sợ, nàng đội vàng mở miệng ngăn lại, sợ Lục Thiếu Vân sơ ý một chút đem người giết đi, đến lúc đó đối với võ hầu vương thanh danh cực kỳ không tốt. Nếu như là người khác còn chưa tính, chỉ là cái này Hứa ra đối với đại viêm hoàng thất có chút tác dụng trọng yếu, gia tộc có thật nhiều người tại trong hoàng triều nhậm chức, nếu như Hứa Vi Vi tùy ý chết tại võ hầu phủ, thế tất sẽ khiến những người khác bất mãn. Nghĩ đến cái này, Diệp Linh Nhi tâm càng ngày càng nặng xuống dưới, không nghĩ tới Lục Tiểu Vân vậy mà như thế cực đoan. Đối với cái này, Lục Tiểu Vân chỉ là cười nhạo một tiếng, cũng không trả lời Diệp Linh Nhi, ánh mắt như là một đầu sói đói bình thường, nhìn chằm chằm Hứa Vi Vi. Ngươi chỉ có một phút đồng hồ thời gian, nếu như không nói, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lục Thiếu Vân trầm thấp thanh âm khàn khàn giống như ma âm bình thường, rơi vào Hứa Vi Vi trong lòng, để nàng tâm thần câu chiến. Nàng đã bị sợ quá khóc, nàng rõ ràng cảm nhận được trên cổ truyền đến thấy lạnh cả người, không chút nghi ngờ Lục Thiếu Vân sẽ tùy thời hiểu rõ tính mạng của nàng. "Đừng, đừng giết ta, ta nói, ta tất cả đều nói." Trong nội tâm nàng phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, tại không thể thừa nhận loại áp lực này. Hưu. Đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo sáng chói hàn mang, thứ trong đám người phá không mà đến. "Hừ." Lục Thiếu Vân đã sớm để phòng điểm này, một kiếm bổ ngang đi qua, ken một tiếng, trong nháy mắt đem đạo hàn mang kia cho đánh bay ra ngoài. Chiến trường vang lên làm cho người da đầu tê dại bén nhọn va chạm thanh âm. Hỏa hoa vang khắp nơi. Là ai ra tay? Diệp Linh Nhi tức giận một tiếng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người. Nếu không phải Lục Thiếu Vân phản ứng nhanh, đạo công kích này tuyệt đối sẽ trực tiếp xuyên thấu Hứa Vi Vi đầu. Lục gia 19 tổ phảng phất việc không liên quan đến mình, nắm lên đầu kia yêu lang thịt, gạm. Lục Tiểu Du thấy thế, cũng là không tim không phổi gia nhập tranh đoạt quá trình, đem Hứa Vi Vi sự tình ném ra sau đầu. Hứa Vi Vi, còn không mau nói, ngươi nhìn người khác đều muốn mệnh của ngươi, ngươi lại còn nghĩ đến thay người khác bảo thủ bí mật, buồn cười đến cực điểm. Thời gian thực, Lục Thiếu Vân lại lần nữa hét lớn một tiếng. Cười lạnh không thôi. Hứa Vi Vi thân thể run rẩy lên, trong lòng tức giận, nàng nhìn về phía trong đám người, nhưng không có tìm tới Triệu Hắc Dạng, trong nháy mắt tuyệt vọng là Triệu Hắc Dạng, là hắn để cho ta làm như vậy, sau đó còn hứa hẹn sẽ cho nàng một kiện hạ phẩm linh khí làm thù lao. Đây hết thảy đều là hắn để cho ta làm. Lục Thiếu Vân, ta cầu người buông tha cho ta một lần, ta cũng không dám nữa. Hứa Vi Vi vừa nói một bên cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng Lục Thiếu Vân có thể buông tha nàng. Ha ha, quả là thế. Lục Thiếu Vân ánh mắt lãnh đạm, chính như hắn đoán một dạng. Vừa rồi ám khí kia phát ra tới trong nháy mắt, hắn liền thấy được Triệu Hắc Dạ thoát đi sự tình, tên kia thân pháp mười phần huyền diệu, bất động thanh sắc liền biến mất không thấy, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Tất cả mọi người nhìn về hướng trong đám người, lại phát hiện Triệu Hắc Dạ không thấy. Diệp Linh Nhi thấy cảnh này, thẹn quá hóa giận, nhưng là sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Triệu Hắc Dạ không ở nơi này, nàng cũng lời đi truy cứu, hiện tại trọng yếu nhất hay là Hứa Vi Vi, như là đã tìm tới hung thủ sau màn vậy có phải có thể buông tha Hứa Vi Vi. Hứa Vi Vi cũng là nhận lấy mê hoặc, chuyện này cùng với nàng không có quá lớn quan hệ. Đúng, đều là hắn mê hoặc ta, chuyện không liên quan đến ta đi. Hứa Vi Vi phản phất là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng phụ họa. Ha ha, Lạc Thiếu Vân im lặng cười lạnh một tiếng, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Không đối, là hôm nay xem như thấy được. Thà cho ngươi một mạng, cũng không phải không được. Hứa Vi Vi nghe được Lộ Thiếu Vân câu nói này, còn chưa kịp cao hứng, Lục Thiếu Vân một tấm đại thủ trực tiếp làm vỡ nát nàng linh hải. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, đã làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt. Lục Thiếu Vân thanh âm lạnh lùng tại cái kia bên tai băng lên, từ Vi Vi chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, một cơn nỗi đau xé rách tim gan tại thể nội lan tràn ra. Phốc thử. Một đạo huyết vụ từ trong miệng nàng phun ra, hai mắt tối sầm, cả người trực tiếp đã bất tỉnh. Mọi người thấy một màn này, cũng nhịn không được trong lòng run rẩy. Lục Thiếu Vân cái này thật ác độc thủ đoạn a, vậy mà không chút do dự phế bỏ Hứa Vi Vi. Lục Thiếu Vân, ngươi. Diệp Linh Nhi thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi một chút, muốn quát lớn, lại bị Lục Tiểu Vân cắt đứt. Đi, Diệp Linh Nhi, ngươi cũng không cần nói thêm gì nữa, nếu như Hứa gia trách cứ ngươi, đại khái có thể đem tất cả trách nhiệm chồng đến trên người của ta đến. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, hiện tại cũng không có tất yếu lưu tại nơi này, chắc hẳn bọn hắn cũng không có tâm tư tiếp tục nói nữa. Tiểu Du, Thu Nhiên, chúng ta đi. A Khoát, được rồi. Lục Tiểu Du nắm lấy một cái nướng đùi sói, hấp tấp đi theo, 19 tổ thì khiêng còn lại còn không có ăn xong thịt nướng theo ở phía sau. Ba người tại trước mắt bao người, nhanh chân hướng phía võ hầu phủ bên ngoài đi đến. Lục Thiếu Vân, Diệp Linh Nhi răng cắn đến khanh khách rung động, mục đích hôm nay xem như triệt để bị hắn phá nhiễu. Chư vị, hôm nay liền tạm thời dừng ở đây đi, qua đi lại tìm cơ hội nói chuyện, hy vọng các ngươi suy nghĩ thật kỹ ý nghĩ của ta, nếu có muốn theo Đại Chu Hoàng Triều Thiên Tiêu giao thủ, có thể mau chóng hướng ta báo danh. Người tới, đem Hứa Vi Vi đưa về Hứa phủ. Diệp Linh Nhi ra lệnh một tiếng, tuyên bố kết thúc hôm nay hội giao lưu, chỉ là câu nói sau cùng kia, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong trầm tư. Một bên khác, võ hầu phủ trong đại điện, Lục Thiên Minh nhận được 19 tổ Lục Hạo truyền âm, sắc mặt đại hỉ. Thật có lỗi, võ hầu vương, chuyện này tha thứ ta Lục gia tạm thời không thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Ta còn có chuyện phải xử lý, trước hết xin mời rời đi chư vị tùy ý. Nói đi, ta không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người, quay người trực tiếp rời đi. Đùng. Hô trướng. Võ hầu vương giận dữ, một trưởng vô nát chắc tử, quát to: Lục Thiên Minh, hôm nay ngươi nếu dám bước ra cánh cửa này, chính là đối địch với ta. Âm thanh vang dội vang vọng tại toàn bộ trong đại sảnh, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Rất nhiều thế lực chi chủ nghe nói như thế sắc mặt đại hỉ, tại Lục gia xem như triệt để đắc tội võ hầu vương. Cắt, tùy ý. Lộ Thiên mệnh định dừng một chút, sau đó đưa tay quơ quơ, thanh âm tràn đầy khinh thường, nện bước trầm ổn bước chân, tiếp tục ra bên ngoài đạp đi. Tốt, từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố Đại Viêm Hoàng Triều tất cả thế lực cũng sẽ không lại cùng các ngươi Lục gia có bất kỳ giao dịch. Ta muốn từng bước một nhìn xem cùng đường mặt lộ, quỳ xuống đi cầu ta. Võ Hầu Vương gào thét một tiếng, phản phất tại phát tiết lấy tất cả bất mãn. Chỉ là Lục Thiên Minh, bước chân vẫn như cũ kiên định, thật sự là một chút dừng lại đều không có, như sau định quyết tâm cùng Võ Hầu Vương là địch. Lục Tiên Minh trong lòng cười lạnh không thôi, hắn lại làm sao không biết Võ Hầu Vương mục đích? Không phải liền là muốn phong tỏa Lục gia tất cả tài nguyên sao? Nếu như đổi lại trước kia con đường này vẫn được đến thông, nhưng bây giờ, ha ha, hết thảy cuối cùng rồi sẽ bình tĩnh lại. Tất cả thế lực nhất định phải xuất động 15 cường giả, nếu không ta Đại Viêm Hoàng triều hủy diệt, các ngươi hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào. Võ Hầu Vương mặt không biểu tình, trực tiếp ra lệnh, không có tâm tình tiếp tục thương thảo xuống dưới. Tan họp. Nói đi, Võ Hầu Vương quay người rời đi, tiến về trong hoàng cung. Một bên khác, Lục gia 19 tổ đem Triệu Hắc Dạ cho bắt trở về Lục gia, đem hắn ném cho Lục Thiếu Vân thẩm vấn. Chương 74. Thanh Thiên phía trên, Duy Ta Điên cùng Lục Thiên Minh bọn người rời đi Võ Hầu phủ không lâu sau, Võ Hầu phủ liền truyền ra một thì thông cáo. Đại Viêm Hoàng triều tất cả thế lực, không được cùng Lục gia có bất kỳ tài nguyên các phương diện giao dịch vắng lai, nếu không sẽ đụng phải tính hủy diệt đặc kích. Này thông cáo vừa ra, trong nháy mắt có vô số thế lực liền đứng ra cùng Lục gia đoạn tuyệt tất cả quan hệ hợp tác, đồng thời, cũng có một chút thế lực ngay tại quan sát bên trong, liền chưa trước tiên làm ra quyết định. Nhưng chỉ là dạng này, Lục gia cũng tổn thất nặng nề, vô số tài nguyên thật to rút lại. Đối với cái này, Lục gia lại không thèm để ý. Lục Thiếu Vân trở lại Lục gia sau đó không lâu, hệ thống lại lần nữa ban bố hôm nay đầu tư nhiệm vụ. 19 tổ không biết mang theo thực thiết thú đi nơi nào, nửa ngày không thấy tăm hơi. Hắn thừa dịp trong gia tộc tất cả nhân vật trọng yếu đang họp, một thân một mình lặng lẽ sờ sờ đi đến tổ địa, lại lần nữa tỉnh lại một tên lão tổ, hoàn thành đầu tư nhiệm vụ. Đốt, chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu tư Thương Thiên Bá Huyết Bất Tử Tiên Dược Thần Tượng Trấn Ngục Kình. Thu hoạch được ban thưởng, Tiên Thiên Đạo Thể Hỗn Độn Hung Thú Thôn Tiên Côn Bằng Đạo Kinh Bất Tử Tiên Dược 10 gốc Đế Binh Trấn Tiên Thần Bi cùng với các ban thưởng. Ban thưởng ký chủ, điểm tích lũy 19999 tất cả ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian. Nương theo lấy tất cả ban thưởng cấp cho, Lục Thiếu Vân tu vi cũng lại tăng lên nữa một cái tiểu cảnh giới. Lúc này, tiểu viện bên trong, Lục gia đại tổ không biết đi nơi nào trở về có chút thần bí hề hề. Hắn nhìn thấy Lục Thiếu Vân sau, bắt đầu cười hắc hắc, tâm tình tựa hồ 10 phần không tệ. Lão tổ, có chuyện tốt gì vui vẻ như vậy? Lục Thiếu Vân sau đó hỏi một câu, kết quả trực tiếp bị Lục trưởng không cho gõ đầu, đau đến hắn nghe răng niết miệng. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng hỏi. Hắn nhàn nhạt nói một câu, sau đó móc ra một viên linh quả, đút cho tiểu bạch hổ. Không nói thì không nói. Lục Thiếu Vân nói thầm một tiếng, ánh mắt liếc qua tiểu bạch hổ. Cũng không biết đại tổ dùng cái gì đồ vật nuôi nấng, lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tiểu bạch hổ liền trưởng thành tầm vài vòng, hiện tại đã ôm không nổi không sai biệt lắm cùng bình thường lão hổ đều không kém là bao nhiêu, chán cái kia chữ vương càng ngày càng uy nghiêm. Suy nghĩ thật lâu, Lục Thiếu Vân hay là quyết định đem những cái kia đế cấp linh mạch lấy ra ngoài. Hắn một mặt nghiêm túc nói: "Đại tổ, xin ngài đem những này đế cấp linh mạch phóng tới ta Lục gia trong địa mạch." Mấy đạo chùm sáng trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Thiếu Vân trong tay, trong chùm sáng như là từng đầu mini thần long, tại trong chùm sáng du động, linh khí nồng nặc không ngừng từ bên trong trào lên mà ra. Trong chốc lát, những chùm sáng này bộc phát ra hào quang óng ánh, phóng lên tận trời, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, trong lúc mơ hồ có mây đen hội tụ, lôi đình lập loé, một cỗ thiên địa uy áp bắt đầu bao phủ tại Lục gia trên không. Chuyện gì xảy ra? Lục gia vô số lòng người kinh run sợ, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem phía trên bầu trời. Lục Thiếu Vân cũng không khỏi đến bị giật nảy mình, nhưng không nghĩ tới cái này đế cấp linh mạch vậy mà kinh khủng như thế, lại có thể gây nên thiên kiếp giáng lâm. Lão tổ, cứu ta, ta giống như bị thiên kiếp khóa chặt. Lục Thiếu Vân khóc không ra nước mắt, cảm thấy nhận chính mình giống như bị thiên kiếp khóa chặt. Không, phải nói là trong tay mình đế phẩm linh mạch bị khóa chặt. Lão tổ, ngay đỉnh trước một đỉnh hắn liền tranh thủ đế phẩm linh mạch vung ra Lục Trường không trong tay, xoay người chạy. Lục Trường không cái chán lập tức hiện ra từng sợi hắc tuyến, trợn to mắt nhìn trong tay mấy đạo đế phẩm linh mạch, đồng thời đạo thiên kiếp kia bắt đầu khóa chặt hắn, lập tức để hắn cười mắng một câu: "Ta dựa vào, ngươi cái danh con, vậy mà lừa ta." Cùng lúc đó, Đại Viêm trong hoàng thất, Đại Viêm lão tổ trong nháy mắt phóng lên tận trời, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lục gia phương hướng. Thật là nồng nặc sóng linh khí, đó là cái gì? Hắn lập tức phóng xuất ra một cỗ khổng lồ thần niệm trong nháy mắt bao phủ tới. Lục Trường không cảm ứng được một màn này, hắn nhưng lại chưa lo lắng, đại thủ hất lên, đánh ra một đạo năng lượng, đem toàn bộ Lục gia cho bao phủ, đem vùng trời này toàn bộ ngăn cách. Thế nhân, Đại Viêm hoàng thất lão tổ chấn động vô cùng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xa xôi Lục gia, bị một cỗ thần bí thánh quang bao phủ ngăn cách đứng lên. Lục gia, thế nhân, đây rốt cuộc là cái gì một chuyện? Đại Viêm lão tổ hai bên lông mày thật chặt nhăn đến cùng một chỗ, một mặt nghiêm trọng. Đáng chết nếu không phải cần tọa trấn ở chỗ này, trấn áp gia hỏa kia, cũng không trở thành bị động như thế. Không được, đến làm cho Trần Nhi sư tôn mau chóng tới mới được, chậm thì sinh biến. Đại Viêm lão tổ lập tức làm ra quyết định, sau đó thi triển bí pháp, ngưng tụ ra một đạo trùng sáng, xông lên trời, trong nháy mắt biến mất tại trong bầu trời. Cùng lúc đó, Lục gia bên trong, những cái kia đế phẩm linh mạch khí tức cũng bị cắt đứt, thiên kiếp đã mất đi mục tiêu, kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Lục Trường không lập tức thi triển công pháp, khống chế đem những này đế phẩm linh mạch toàn bộ tụ hợp vào Lục gia trong địa mạch. Những này đế phẩm linh mạch hóa thành từng đầu cự long, bay đi trong địa mạch. Đồng thời, Lục Trường không nhìn thoáng qua trung quanh, trong tay biến hóa pháp quyết, thi triển đại thần thông chi thuật, trong miệng than nhẹ nói sông núi biến hóa. Dứt lời, một đạo lực lượng thần bí bao phủ tại Võ Linh Sơn phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ Võ Linh Sơn phát sinh rung động dữ dội, nguyên bản sông núi lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, không ngừng hướng lên nâng lên, chiều trung quanh mở rộng mà đi. Toàn bộ Võ Linh Sơn mạch đều đang không ngừng biến hóa, linh khí từ trong địa mạch không ngừng phun ra ngoài, trở nên cực độ nồng nặc đứng lên. Mắt trần có thể thấy nhìn thấy, trung quanh thực vật điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt tạo thành thông thiên đại thụ, toàn bộ Võ Linh Sơn mây mù lở lở, trở nên càng thêm uy nghiêm trắng quan. Một hồi lâu, loại biến hóa này mới ngừng lại được. Lục gia tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem một màn này, mười phần rung động. Tất cả mọi người không cần phải sợ, đây là bản tổ thi triển một chút thủ đoạn, để Lục gia linh khí trở nên càng thêm nồng nặc, hy vọng tất cả mọi người cố gắng tu luyện. Lục Trường Không thanh âm truyền khắp Lục gia mỗi một hẻo lánh, lập tức để đám người an tâm xuống tới. Trong ngay mắt, Lục gia truyền đến từng đợt cuồng hoan thanh âm. Lục Thiếu Vân cũng mười phần rung động, không nghĩ tới thánh nhân lại còn có loại thủ đoạn này, lại có thể cải biến sông núi địa thế, quả nhiên đáng sợ. "Tiểu tử ngươi, tới đây cho ta." Lục Trường Không mặt đen lên, vung tay lên đem Lục Thiếu Vân bắt lại tới, hung hăng gõ lấy đầu của hắn, "Lần sau còn như vậy, nhìn ta không thu thập ngươi." "Hắc hắc, minh bạch, minh bạch." Lục Thiếu Vân cũng cảm thấy có chút không tử tế, lúng túng gãi đầu một cái. "Không có cách nào, ai bảo ngươi là thánh nhân đâu, ta đây cũng không phải là sợ bị thiên kiếp cho đánh chết sao?" Lục Trường Không cũng lười để ý đến hắn, an tĩnh tu luyện. Lục Thiếu Vân cũng tức thời không nói gì, quay người chiều Lục gia địa lao đi đến, bắt đầu ép hỏi Triệu Hắc Dạ. Màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Vân một mặt tâm trầm, dẫn theo bị hắn đánh cho hấp hối Triệu Hắc Dạ từ trong địa lao trở về trong sân. "Đại tổ, trực tiếp siêu hồn đi, gia hỏa này mạnh miệng." Lúc đầu hắn dự định ép hỏi Triệu Hắc Dạ một chút tình huống sau, lại khống chế hắn làm một ít chuyện, kết quả gia hỏa này miệng rất rắn, một chữ cũng không nói. Đại tổ lạnh lùng nhìn xem Triệu Hắc Dạ, cũng không nhiều lời, trong nháy mắt phóng thích thần thức tràn vào Triệu Hắc Dạ trong ý thức. "A!" Triệu Hắc Dạ lập tức cảm nhận được đại não sắp nổ tung, kêu thảm lên, diện mục vặn mèo, thất khiếu chảy máu. Rất nhanh, đại tổ sắc mặt lạnh một chút hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình năng lượng trực tiếp đem Triệu Hắc Dạ cho chấn vỡ, hóa thành một đám huyết vụ. Lục Thiếu Vân cả người đều run run một chút, thánh nhân thủ đoạn càng xem càng cảm thấy đáng sợ. "Đại tổ, như thế nào?" Hắn liền vội vàng hỏi. "Gia hỏa này kế hoạch nhằm vào chúng ta Lục gia chi mạch mấy cái thiên kiêu độc thủ." Lục Trường Không lạnh lùng nói ra, "Mà lại, chuyện này là cổ gia tiểu tử kia để hắn làm." "Cái gì?" Lục Thiếu Vân trong lòng giật mình, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế ác độc tâm tư, khó trách hôm nay nhằm vào tiểu du, còn may là 19 tổ tại, đem hắn bắt trở về, không phải vậy liền toàn xong đời. Chỉ là không nghĩ tới, người giật dây này lại là cổ tinh thần. Hắn một mặt sắc khí, hung hăng nói, "Lão tổ, đi diệt bọn hắn." Lục Trường Không cười lạnh một tiếng. "Tự nhiên muốn diệt, cái này Triệu gia, Mạnh gia, Diêu gia, Vương gia còn mưu đồ bí mật nhằm vào Lục gia chi mạch, tự nhiên là muốn trước diệt bọn hắn." Lục Thiếu Vân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, một mặt hưng phấn nói, "Đại tổ, mang ta cùng một chỗ." Hắn chủ yếu vẫn là muốn đi trang bức. "Bất quá." Lục Trường Không lại cười thần bí, lắc đầu nói, "Không cần đi, đêm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút thánh nhân cảnh giới thủ đoạn." "Nói đi." Lục Trường Không tay phải vươn ra, một đạo mini phiên bản tiên sơn lập tức trong nháy mắt trong tay hắn. Nói hóa ngàn vạn. Hắn đem tiên sơn hướng lên ném ra ngoài, sau đó đánh vào một đạo thanh quang, tiên sơn trong nháy mắt biến lớn, che khuất bầu trời. Đồng thời, ngọn tiên sơn kia bỗng nhiên huyễn hóa thành bốn tòa tiên sơn. "Đi." Nương theo lấy Lục Trường Không cánh tay lắc một cái kia bốn tòa tiên sơn hóa thành mấy đạo lưu quang, phân biệt chiều vương ra, Diêu ra, Mạnh ra, Triệu ra bay lượn mà đi. Không bao lâu, vương ra trên không, một đạo kinh khủng tiên sơn từ trên không cực tốc rơi xuống, lấy trấn áp thiên địa chi uy, trùng điệp đập xuống. "Bành!" Một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng vang vang tận mây xanh, toàn bộ hoàng thành đều phát sinh kịch liệt rung động. Đây hết thảy cơ hồ là trong nháy mắt, vương gia thậm chí còn không có kịp phản ứng, trực tiếp san thành bình địa. Một màn này, trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Cùng lúc đó, Diêu gia, Mạnh gia, Triệu gia trên không, đồng dạng là rơi xuống từng tòa thông thiên tiên sơn, thánh quang sáng chói, đem tất cả mọi thứ đều san thành bình địa. "Bành! Bành! Bành!" Lại là liên tục ba đạo nổ vang rung trời, triệt để đem hoàng thành chấn động. Đồng thời, tứ đại thế gia vị trí, bốn đạo thánh quang phóng lên tận trời, đốt sáng lên toàn bộ hoàng thành. Đúng vào lúc này, Đại Viêm lão tổ thanh âm tức giận vang vọng giữa đất trời. "Đáng giận, đến cùng là ai?" Lúc này, Lục gia bên trong, Lục Thiếu Vân nhìn xem xa xôi hoàng thành, bốn đạo thông thiên thần quang ngút trời mà lên, không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái kia bốn cái vị trí, theo thứ tự là Vương, Mạnh, Triệu, Diêu gia vị trí. "Lão tổ, chẳng lẽ bọn hắn bị diệt?" Hắn có chút không thể tin nhìn xem một màn này. "Không sai, đây chỉ là thánh nhân một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đi, đi huyết hạp lâu." Lục Trường Không mang theo Lục Thiếu Vân, trong nháy mắt biến mất tại Lục gia bên trong. Không biết đi qua bao lâu, khoảng cách hoàng thành ngoài 50 dặm, một chỗ ưu tĩnh chi địa, bốn phía núi vây quanh, mười phần an tĩnh. Lúc này, nguyên bản bình tĩnh không gian, đột nhiên xuất hiện một cỗ kỳ lạ ba động, như là xuất hiện một đạo cửa không gian truyền tống một dạng. Sau đó, hai bóng người từ bên trong đi ra, xuyên thấu qua cổng không gian khe hở, có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có thật nhiều cung điện đều bị san thành bình địa, tràn ngập một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Hai bóng người chính là Lục Thiếu Vân cùng Lục gia đại tổ Lục Trường Không. Lục Thiếu Vân trong tay mang theo một cái người hấp hối ảnh, như là một dạng. Lục Thiếu Vân sắc mặt khó coi bao nhiêu, chỗ này huyết hạp lâu phân bộ, vậy mà không biết tổng bộ ở nơi nào, cũng không biết nơi đây người phụ trách là ai, vô cùng thần bí. "Đại tổ, làm sao bây giờ?" Lục Thiếu Vân có chút không cam lòng, ở chỗ này cũng không có hỏi ra quá nhiều đồ vật. Lục Trường Không trầm tư nói, "Đi về trước đi, dù sao biết bọn hắn chắp đầu ám hiệu, đến lúc đó chúng ta phải người tới giả mạo huyết hạp lâu là được rồi." "Tốt a." Ngay tại hai người chuẩn bị khởi hành lúc rời đi, bầu trời bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, xa xôi chi địa, một chỗ sáng chói kim quang liên thông giữa thiên địa, chỗ kia địa phương hoàng đạo khí tức bao phủ, thần bí khó lường. Lục Thiên Minh cùng Lục Trường Không hai người bình tĩnh nhìn thiên địa dị tượng này, im lặng không nói, cả hai trong lòng đều là biết xảy ra chuyện gì. Nương theo lấy thời gian trôi qua, kim quang tiêu tán, toàn bộ đại lục lại lần nữa chấn động lên. Thiên đạo hiện hiện, hạ xuống kim quang, lại có người đột phá thành thánh. Không bao lâu, đại viêm trên bầu trời của hoàng thành, một đạo phủ kín kim liên thông thiên đại đạo từ 9 ngày treo lơ lửng xuống, hoàng đạo chi khí tràn ngập, thánh quang sáng chói. Một đạo bao phủ tại kim quang bên trong bóng người cao lớn, từ thông thiên đại đạo phía trên, bao quát chúng sinh, chậm rãi dậm chân xuống, trường bào tung bay, một đạo to lớn màu vàng trận vòng lơ lửng tại bóng người sau lưng, nhiếp nhân tâm phách. Mỗi một bước đều bộc phát ra hào quang chói sáng, mỗi một bước đều bộc phát ra vô tận uy áp, thẳng bức đại viêm hoàng cung. Một đạo điên cuồng bá đạo thanh âm, chậm rãi vang vọng giữa đất trời. Thanh thiên phía trên, duy ta điên cuồng. Đại viêm lão tổ, đi ra, nhận lấy cái chết. Chương 75. Không phục thì làm vô cùng vô tận áp lực, từ trên trời cao rơi xuống, bao phủ tại toàn bộ đại viêm trên hoàng thành. Sợ hai bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng, đều là tâm thần hãi nhiên. Hoàng cung chỗ sâu, đại viêm lão tổ thanh âm tức giận truyền đến, người nào đến ta đại viêm hoàng thành náo sự? Thật sự cho rằng ta đại viêm hoàng triều người người đều có thể khi dễ được không? Giống. Một thanh âm vang lên triệt tiên địa long ngâm vang vọng tại toàn bộ đại viêm trên hoàng thành, khí tức cường đại không ngừng đằng không mà lên, ngăn cản cái kia vô tận hoàng đạo chi khí. Một đầu mấy chục trượng xích long cự long từ hoàng cung chỗ sâu phá không mà lên, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt hướng bầu trời bên trên đạo bóng người màu vàng nóng kia bao phủ tới. Một đầu trùng, làm sao dám làm cản? Thanh âm uy nghiêm từ hư không bên trong nhộn nhạo lên, chỉ gặp bóng người màu vàng nóng kia chậm rãi đưa tay, chỉ một thoáng trên trời cao biển mây cuộn cuộn, hình thành một tòa năng lượng khổng lồ vòng xoáy, trong vòng xoáy một cái cự thủ từ đó nhô ra, giống như thượng thường chi thủ, trực tiếp đem cái kia xích long bổ nát. Bành! Năng lực hủy thiên diệt địa, như hồng lưu giống như ầm ầm xuống, quét sạch tại toàn bộ phía trên hoàng cung, một màn này làm cho cả hoàng thành đều lâm vào vô cùng vô tận trong rung động, thậm chí những cái kia khôi phục cường giả không chịu nổi cỗ uy áp này, quỳ xuống, không ngừng run rẩy. Lại là một tên thánh nhân. Đây rốt cuộc lại chuyện gì xảy ra? Vô số thế lực lớn nhỏ, thậm chí bách tính bình thường, nhìn thấy cái kia đạo to lớn màu vàng chật vòng, nhìn thấy cái kia bị quang mang bao phủ lại bóng người, cũng nhịn không được chiều bái. Từ nơi sâu xa, có một cỗ lực lượng vô hình, để bọn hắn tràn ngập kính sợ. Cùng đối với những khác thánh nhân khác biệt chính là, loại này kính sợ phảng phất bẩm sinh, phảng phất cái này bị bao phủ tại kim quang bên trong bóng người, chính là trời sinh nhân đạo hoàng giả. Bóng người màu vàng nóng khí tức rất cường đại, thậm chí ảnh hưởng tới không gian chung quanh, cái kia cỗ hoàng đạo khí tức càng phát ra uy áp. Hoàng thành ngoài 50 dặm, Lục Thiếu Vân nhìn xem bóng người màu vàng nóng kia, một mặt bất đắc dĩ. Lục Trường không mặt không biểu tình, nội tâm có chút khó chịu nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút người nhị tổ hắn trăm bước. Lục Thiếu Vân không có cự tuyệt, thấp giọng đáp lại một câu, tốt. Đồng thời trong lòng của hắn bắt đầu mặc niệm, đáng thương nhị tổ, bị đại tổ ghi nhớ, tự nhận xui xẻo. Đại viêm hoàng cung lóe lên mấy đạo quan mang, cửu long càn khôn trận lại lần nữa mở ra, cửu long chi lực huyễn hóa ra từng đạo năng lượng kinh khủng hộ thuẫn, phù văn màu vàng không ngừng lơ lửng tại trận pháp chung quanh, thần bí khó lường. Giữa thiên địa, cửu long càn khôn trận bên trên không ngừng truyền đến trận trận ba động, ngăn cản những cái kia ầm ầm xuống năng lượng. Chín đạo long ảnh lấy đặc thủ vị trí du động, biến hóa, giữa lẫn nhau hình thành liên hệ, liên tục không ngừng hình thành vô kiên bất tồi năng lượng. Ầm ầm. Dù vậy, cựu long càn khôn trận cũng không ngừng rung động, so với lần trước càng thêm lắc lư. Đáng giận, đây rốt cuộc là ai? Đại viêm hoàng chủ Diệp Bá Thiên thúc giục linh lực, không ngừng rót vào cựu long càn khôn trong trận. Phía sau hắn đi theo một đám cường giả, khẩn trương nhìn xem một màn này. Diệp Trần cũng đi theo bên cạnh, cùng một đám hoàng tử công chúa, mấy người sắc mặt tất cả đều trắng bệch không gì sánh được, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cựu long càn khôn trận trở nên rất không ổn định, phảng phất bị áp chế lấy. Như vậy tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ là không bao lâu, trận pháp liền muốn hỏng mất. Diệp Trần gắt gao nắm chặt nắm đấm, hắn không rõ lúc này lão tổ vì sao vẫn chưa xuất hiện. Không chỉ có là hắn, đại viêm hoàng thất tất cả mọi người, lúc này đều tràn ngập nghi hoặc. Cùng lúc đó, đại viêm hoàng cung chỗ sâu, trong cấm điện, một tòa to lớn sáng chói quỷ dị trên pháp đàn, một đạo thân ảnh giàn mua, chính xếp bằng ở trên pháp đàn, thánh uy minh ngông, vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc từ trong cơ thể hắn tràn vào pháp đàn kia bên trong, tựa hồ đang trấn áp cái gì. Pháp đàn phía dưới không ngừng tràn ra từng luồng phù văn thần bí pháp tắc, cùng lao giả chống lại. Lao giả chính là đại viêm lão tổ. Giờ phút này, sắc mặt hắn hết sức khó coi, ánh mắt xuyên thấu cấm chế dày đặc, nhìn về phía trên hoàng cung đạo nhân ảnh kia. Đáng giận, người này đến cùng là người phương nào, trên thân cố khí tức kia, vậy mà để cửu long càn khôn trận đều không thể ngăn cản, thậm chí nhận áp chế. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, không cho phép có bất kỳ sai lầm. Hy vọng bùi mà sư tôn có thể mau chóng đến đây đi, nếu không chỉ sợ là đại viêm lão tổ thần sắc khó xử. Lúc này hắn căn bản là không dành phân thân, không cách nào tiến đến ngăn cản người kia, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Trần sư tôn trên thân. Đột nhiên, pháp đàn đống nhiên rung động, phía dưới truyền đến điên cuồng tiếng cười, có loại làm cho người cảm giác giận cả tóc gáy. Kiệt kiệt kiệt. Đại viêm hoàng thất, đại viêm lão tổ, các ngươi sắp xong rồi, ha 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 ha. Trời sinh hoàng đạo khí tức, liền xem như ngươi đại viêm hoàng triều long vận đều không thể chống lại. Cửu long càn khôn trận, phá đi, tất cả đều phá đi. Ha 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 ha. Muốn thôn vệ đạo quả của ta, ngươi còn không được, ngươi còn không được. Âm thanh kia không ngừng quanh quẩn tại trong cấm địa này, thật lâu không dứt. Đại viêm lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, hừ lạnh một tiếng, sau đó gia tăng thể nội pháp lực, hung hăng chấn áp, phía dưới lập tức chuyển đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Chờ lão phu xóa đi ngươi thiên đạo là ấn, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Ha ha, ngươi làm không được, thiên địa núi lao tạp mao cũng làm không được, kết quả là ngươi một hồi trở thành vật hy sinh, buồn cười a. Không tới phiên ngươi quan tâm, ngươi hay là quan tâm chính ngươi đi, đợi cắn nuốt ngươi, lão phu sẽ đem ngươi hậu bối đưa tiễn đi cùng ngươi. Phi, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ phải gánh chịu nghiệp hỏa đốt người. Đại Viêm lão tổ không tiếp tục để ý thanh âm kia, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên không đạo nhân ảnh kia. Trên hoàng cung không, kim quang kia bóng người chạy tới thông thiên đại đạo cuối cùng. Thân ảnh của hắn dần dần rõ ràng, là một vị thân mang nam tử trung niên mặc trường bào màu tím, dung mạo bị kim quang bao phủ, thấy không rõ lắm nó chân chính diện mục. Trên người hắn để lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí, mỗi rơi xuống một bước, hư không phảng phất đều tại rung động. Muốn bằng vào một cái chân pháp, liền muốn ngăn lại ta a. Đại Viêm lão tổ, ngươi e ngại ta sao? Nam tử trung niên hai con ngươi tử quang lấp lóe, nhìn chăm chú Đại Viêm hoàng cung trong cấm địa lão giả, nhàn nhạt mở miệng. Âm thanh vang dội, lần nữa truyền vào trong thai mọi người. Lời này lập tức để Đại Viêm người của hoàng thất tức giận không thôi. Ngươi im ngay, ngươi có tư cách gì nói ta Đại Viêm lão tổ? Hỗn đản, cũng dám nhục nhã lão tổ, ngươi thật đáng chết. Bất quá là thừa dịp lão tổ có chuyện, đến đây đánh lén tiểu nhân, cũng xứng ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Diệp Ba Thiên cắn răng, cái trán tràn đầy mồ hôi, hắn con ngươi hiện đầy tơ máu, phía trên truyền đến lực lượng càng ngày càng kinh khủng để bọn hắn có chút không chịu nổi. Đại Viêm lão tổ ánh mắt nghiêm trọng, cho dù đối phương chỉ là vừa tiến nhập thánh nói lĩnh vực, nhưng hắn khí tức trên thân lại vô cùng cường đại, mười phần đáng sợ, không dám có chút chủ quan. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, phản phất có vô hình hỏa hòa tại va chạm. Các hạ đến cùng là người phương nào? Lại vì sao đối với ta Đại Viêm hoàng thất xuất thủ? Đại Viêm lão tổ trầm giọng hỏi, hắn lại là dò xét không ra lai lịch người này, thần bí phi thường. Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia khinh thường, ta tên Huy, ngươi còn chưa xứng biết. Về phần vì sao xuất thủ? Đương nhiên là nhìn các ngươi khó chịu. Đại Viêm lão tổ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng lập tức bị hắn áp chế lại, khinh người quá đáng. Đây là lần thứ hai có người đối với hắn như vậy nói chuyện, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể là vô năng cùng nộ, một khi rời đi pháp đàn, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. A, không ra đúng không? Lục Thiên Hạo đạm mạc cười một tiếng, mặc dù không biết Đại Viêm lão tổ vì sao chấn áp tại pháp đàn kia phía trên, bất quá hắn có loại cảm giác nhất định không phải sự tình tốt. Vừa dứt lời, trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí tức mãnh liệt, toàn bộ hoàng thành linh khí cũng bắt đầu hướng hắn hội tụ, tạo thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy. Hắn đưa tay ở giữa, trong lòng bàn tay hội tụ một đạo năng lượng, đối với chiều Cửu Long Càn Khôn trận chấn đè xuống. Vang một tiếng, năng lượng hung hăng đụng vào Cửu Long Càn Khôn trận phía trên, lập tức sinh ra một cỗ kinh khủng cuồng bạo năng lượng, Cửu Long Càn Khôn trận không ngừng rung động. Những phù văn màu vàng kia không ngừng bị ma diệt, diễn sinh lại ma diệt, mỗi một lần ma diệt đều mở đi rất nhiều, phù văn diễn sinh thời gian cũng biến thành càng thêm dài quá. Phốp thử. Đại Viêm trong hoàng thất, Diệp Bá Thiên đám người nhất thời gặp phản vệ, nhận lấy trọng thương, cơ hồ qua có người đều hẹ lấy máu tươi, khí tức vẻ vải đứng lên. Chương 76. Thiên đế núi người tới phụ hoàng, ngươi thế nào? Diệp Chân biến sắc, vội vàng vào tới, đỡ thân thể lão đạo Diệp Bá Thiên. Phụ hoàng. Những người khác cũng nhao nhao kinh hô lên, lập tức vây lại. Ôi hô Diệp Bá Thiên trùng điệp thở hổn hển, sau đó lắc đầu, đem Diệp Chân đẩy ra, ngưng trọng nói, không sao, các ngươi nhanh lui lại, nơi này không phải là các ngươi có thể tham dự. Nói đi, hắn cắn răng, cố nén nội thương đau đớn, lần nữa vận chuyển linh lực, đưa vào Cửu Long Càn Khôn trong trận. Phụ hoàng, ta Diệp Trần đống nhiên nắm chặt nắm đấm, muốn lên đi chia sẻ một chút áp lực, lại bị Diệp Bá Thiên đại thành quát lớn. Cho ta lui lại. Đoạn này thanh âm rất lớn tiếng, như một đạo như kinh lôi giáng lâm tại Diệp Trần các loại một đám hoàng tử công chúa trong óc. Đối với cái này, Diệp Trần mấy người cũng chỉ có thể là không cam lòng lui về sau. Có thể là những cường giả khác cũng lại lần nữa chuyển vận linh lực, duy trì Cửu Long Càn Khôn trận uy năng. Chỉ là thánh nhân lực lượng quá mức cường đại, cho dù bọn hắn tất cả mọi người tận khả năng cho Cửu Long Càn Khôn trận chuyển vận năng lượng, cũng vẫn như cũ không cách nào chống lại. Trận pháp càng ngày càng ảm đạm, cũng càng ngày càng rung động. Tạch tạch tạch. Rất nhanh, Cửu Long Càn Khôn trận bắt đầu xuất hiện vết rạn lung lay sắp đổ. Trong hoàng thành, những cường giả kia sợ mất mật nhìn xem một màn này. Người này đến cùng là ai, vì sao muốn như vậy nhằm vào Đại Viêm hoàng thất? Vương gia, Mạnh gia, Diêu gia, Triệu gia bốn gia tộc này vừa mới bị diệt không đến một hồi, bây giờ liền lại có thánh nhân đối với Đại Viêm hoàng thất độc thủ. Hôm nay, chẳng lẽ muốn thay đổi sao? Trong lúc nhất thời, vô số thế lực trong lòng cũng bắt đầu miên man bất định. Cùng lúc đó, toàn bộ Đại Viêm trong hoàng triều, mấy cái cao cấp nhất thế lực bên trong đều có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ thức tỉnh, xa xa ngóng nhìn Đại Viêm hoàng thành. Thiên Kiếm Tông, áo xanh kiếm tôn ánh mắt nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được, xa xôi hoàng thành bên kia truyền đến khí tức đáng sợ, cứ việc rất yếu ớt, nhưng đến hắn loại này bắt đầu tiếp xúc thánh đạo lĩnh vực người, là có thể cảm thụ được. Không được, ta nhìn xem, có lẽ đây là ta Thiên Kiếm Tông một cơ hội. Vừa vặn đi cũng có thể đi lục ra một chuyến. Hắn sau khi tự định giá, nhìn phía sau to lớn tông môn, ngự kiếm rời đi. Lúc này, trên ngọn núi, Giang Vãn Nguyệt cùng Quân Vô Cực hai người lặng lẽ meo meo đi theo. Đại Viêm hoàng triều cảnh nội, cực bắc chi địa, Huyền Rồng bí cảnh phụ cận. Lục gia thập cửu tổ vây quanh bí cảnh trung quanh không ngừng quan sát, thỉnh thoảng đánh vào một đạo năng lượng, cũng không biết tại chơi đùa lấy cái gì. Hắn cảm ứng được cỗ này chiến đấu ba động sau, quay người nhìn về phía Đại Viêm hoàng thành phương hướng, thầm thì trong miệng. Hơi thở thật là mạnh, là ai làm? Chẳng lẽ lại là đại tổ? Thế nhưng không giống a. Tính toán, mau chóng nghĩ biện pháp đem bí cảnh này đào đi mới được, để ở chỗ này chính là lãng phí, nói thầm hai tiếng sau, hắn lại tiếp tục bận rộn. Bên cạnh hắn đi theo một cái to lớn ăn sát thú, ngây thơ chân thành bộ dáng, ôm một khối to lớn linh kim gặm ăn, hai viên mắt quần thâm nhìn sang liền mười phần đáng yêu. Theo nó không ngừng gặm ăn linh kim, trên người lông tóc trở nên càng phát ra ánh sáng dịu dịu, hình như có linh quang lượn lờ, khí tức không ngừng tăng lên. Lúc này, Đại Viêm hoàng cung, trong cấm điện. Đại Viêm lão tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại, lên cơn giận dữ, tức giận nhìn xem một màn này. Hắn hét lớn, "Các hạ, thật muốn cá chết lưới rách." Lục Thiên Hạo nhàn nhạt đáp lại nói, "Ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu như ta dùng hết toàn lực, ngươi cảm thấy bằng vào Cửu Long Càn Khôn trận, có thể đỡ nổi ta sao?" Đại Viêm lão tổ im lặng không nói, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Hoàn toàn chính xác, đối phương nếu quả như thật muốn động thủ, Cửu Long Càn Khôn trận lại thế nào khả năng ngăn cản được đâu. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại Viêm lão tổ ánh mắt màu đỏ tươi, như là một con dã thú, thanh âm khàn giọng mà trầm thấp. "Không có gì, chính là muốn biết, ngươi trấn áp đến cùng là cái gì?" Lục Thiên Hạo xoay người, đưa lưng về phía Đại Viêm lo sợ không yên cùng, thân ảnh cao lớn kia nhìn sang mười phần thần bí. "Không có khả năng." Đại Viêm lão tổ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. "Nếu như pháp đàn phía dưới bí mật bị ngoại nhân biết, đối bọn hắn Đại Viêm hoàng triều mười phần bất lợi. Vậy thì chờ lấy cho bọn hắn nhặt xác thể đi." Lục Thiên Hạo cũng bất loạn biết vung chiều hắn, lại lần nữa vung ra một đạo năng lượng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hoàng đạo chi khí đem không gian đều xé rách, lộ ra một mảnh đen kịt hư không. Nhất thời, hoàng đạo chi khí hóa thành che trời tiếng vang, trấn áp xuống, lực lượng kinh khủng chấn nhiếp tất cả mọi người. Đột nhiên, giống một tiếng to lớn long ngâm truyền đến, một đầu hơn ngàn mét cự long màu vàng bạch phá thương khung mà đến, khí tức mười phần khủng bố, tản ra hào quang lóe ánh. Cự long phóng tới cự thủ che trời kia, muốn đưa nó xé nát. Kim Long là võ hầu vương xuất thủ sao? Hắn làm sao dám, chẳng lẽ lại không sợ thánh nhân kia giết hắn sao? Kim Long xẹt qua chân trời, đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm, một chút cường giả thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi. Cự long màu vàng đến gần bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt, trực tiếp sụp đổ, hóa thành từng sợi hình quang, tiêu tán ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, võ hầu phủ trên không, võ hầu vương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, không cam lòng nhìn xem một màn này. Đây chính là nhân đạo lĩnh vực cùng thánh đạo lĩnh vực trên lại sao? Chính mình đòn đánh mạnh nhất, vẹn vẹn tới gần liền trực tiếp tán loạn. Võ hầu vương những cường giả khác thấy cảnh này, cũng lòng sinh tuyệt vọng. Võ hầu vương mạnh nhất một thước, vẹn vẹn chỉ là tới gần liền tán loạn. Thánh đạo phía dưới đều là run rế. Thánh uy không thể giận, thánh nhân không thể đủ. Lục Thiên Hạo chậm rãi quay đầu, nhìn về phía võ hầu phủ, nhìn về phía võ hầu vương, con ngươi hiện lên một đạo linh quang. "Sâu kiến!" Một tiếng quát lớn, võ hầu vương cả người như bị sét đánh, thần hồn kém chút bị đánh tan, phốc thử một tiếng trực tiếp miệng phun máu tươi, từ giữa không trung bại xuống dưới. "Võ hầu vương, nhanh, nhanh cứu người!" Võ hầu vương cường giả vội vàng vào tới, đem võ hầu vương tiếp được, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lúc này, nhìn xem cự thủ che trời kia không ngừng chấn áp xuống, Đại Viêm lão tổ nội tâm bội thụ dày vò, lâm vào lưỡng nan chi địa. Đạo công kích này rất cường đại, nếu như hắn lại không ra tay ngăn cản, cả tòa hoàng cung đều đem hóa thành phế tích. Chỉ khi nào hắn rời đi nơi này, nhiều năm qua tâm huyết đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng giận a, hắn lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong, do dự bất định. Diệp Ba Tiên bọn người nhìn xem trên không công kích, lần thứ nhất cảm giác được sâu kiến nhỏ bé. Tất cả mọi người tuyệt vọng. "Lão tổ, ta không muốn chết a." Có người sợ sệt kêu gọi một tiếng, trong lòng bị sợ hãi bao phủ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng tại toàn trường. "Đạo hữu, ngươi quá đáng rồi." Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng hàn khí từ bốn phương tám hướng ập tới, bầu trời bỗng nhiên bay xuống tuyết lớn, băng lạnh thấu xương, phản phất không gian cũng bắt đầu đông kết, toàn bộ hoàng thành đều bị hàn khí bao phủ, một chút xíu đông kết. "Cái này, này sao lại thế này, lạnh quá." "Không được, mau bỏ đi mở." Hướng mặt ngoài rút lui, cỗ hàn khí kia thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, vô số người hoảng sợ thoát đi hoàng cung phụ cận. Lúc này, một đạo mặc màu xanh nhạt váy điển chuyển nữ tử, một mảnh lụa mỏng xanh che mặt, tóc đen áo choàng. Nàng từ nơi xa chậm rãi đạp không mà đến, trắng non ngọc túc đạp ở giữa không trung, bước chân nhẹ nhàng, mỗi một bước rơi xuống đều ở trong không khí lưu lại một phiến băng tuyết. Nữ tử một bước ngàn dặm, trong nháy mắt xuất hiện ở cự thủ che trời kia phía dưới. Nàng chậm rãi nâng lên tinh tế bàn tay nhỏ trắng nõn, chống đỡ tại cự thủ kia phía trên. Sau một khắc, tất cả mọi người chấn kinh. Một cỗ kinh khủng hàn khí từ nữ tử trong tay tuôn ra, đem cự thủ che trời kia bao phủ tới, chỗ đến trong nháy mắt bị đóng băng đứng lên. Vẹn vẹn một lát thời gian, trong bầu trời liền xuất hiện một đạo kỳ lạ cảnh sắc, như là băng điêu cự thủ treo ở trong hư không, có ánh sáng long lanh, dưới ánh trăng lộ ra càng thêm mông lung trắng loãng, tựa như một cái to lớn băng điêu tác phẩm nghệ thuật, làm cho người rung động. Ngay sau đó, nữ tử nhẹ nhàng chấn động, cự thủ kia trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số băng tinh, như hoa tuyết giống như tản mát xuống. Lục Thiên Hạo hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt đem chúng quanh hàn khí đẩy lui, hắn cảnh giác nhìn trước mắt nữ tử, trầm giọng nói: "Các hạ, người nào?" Nữ tử ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Thiên Đế Sơn, Lâm Thanh Tuyết chương 77." Vậy thì thử một lần đạo hữu thực lực lãnh diễm thanh âm, tham thẳm vang vọng trong lòng mọi người, nữ tử áo xanh trên thân, vô hình khí thế để đám người nghiêm nghị. Diệp Bá Thiên các loại một đám người của hoàng thất, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nữ tử thanh lãnh, nghe được là đến từ Thiên Đế Sơn, cũng không khỏi đến thở dài một hơi. "Là Lâm sư thúc, quá tốt rồi." Diệp Trần sắc mặt vui mừng, nhận ra nữ tử, không khỏi kích động. Đây là sư tôn hắn đồng môn sư muội, đồng dạng là một vị cường đại thánh nhân cường giả. Có nàng tại, lần này không cần lo lắng. Trong cấm địa, Đại Viêm lão tổ trùng điệp thở dài một hơi, vừa rồi kém chút nhịn không được liền xông ra ngoài. Còn tốt thời khắc mấu chốt người đến. Bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút, Diệp Trần sư tôn vì cái gì không đến? Là nàng. Lục Thiên Hạo nghe được Thiên Đế Sơn Lâm Thanh Tuyết mấy chữ, ánh mắt trầm xuống, không khỏi cảnh giác. Lâm Thanh Tuyết đại danh, hắn lại thế nào khả năng chưa nghe nói qua đâu. Thiên Đế Sơn ngũ thánh một trong, một tên tuyệt cường kỳ nữ tử, cuộc đời của nàng đều là truyền kỳ, vẻn vẹn ngàn năm tuế nguyệt liền ngưng tụ thánh nhân đạo quả, bước vào thánh đạo lĩnh vực, thành tựu thánh nhân vị trí. Chỉ dùng 1000 năm thời gian liền thành thánh, tại trên toàn bộ đại lục đều không cao hơn 10 người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là mỗi một cái thời đại tuyệt thế thiên tiêu, trấn áp cùng thời đại cường giả. Lâm Thanh Tuyết làm mấy vạn năm trước cường giả tuyệt thế, có thể nghĩ nàng thực lực hôm nay rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lục Thiên Hạo làm sao cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà tới, nhìn điệu bộ này tựa hồ là vì Đại Viêm Hoàng thất mà đến. Đạo Hữu, đây là ta cùng Đại Viêm Hoàng thất việc tư, còn xin Đạo Hữu không được đúng tay. Lục Thiên Hạo thái độ vẫn như cũ cường thế, thanh âm lạnh xuống, phía sau to lớn màu vàng trận bóng không ngừng chuyển động, lóe ra hào quang chói sáng, trên thân không ngừng tràn ra một cỗ khí tức vô hình. Lâm Thanh Tuyết tinh tế nhẹ nhàng thân ảnh chậm rãi bay lên không cùng Lục Thiên Hạo song song, trắng non chân ngọc đệm ở trong hư không. Nàng dưới chân là trắng lóa như tuyết màn băng, trung quanh treo đầy hàn khí màu trắng, đưa nàng thân thể bao phủ, như ẩn như hiện, như là một tôn sừng sững tại trong băng thiên tuyết địa thần minh. Lâm Thanh Tuyết khuôn mặt đẹp đẽ, thần thái băng lãnh, môi giống như anh hồng, da thịt tuyết trắng không tì vết, như là từng đóa tuyết bạch liên hoa, da nước bùn mà không nhiễm. Nàng chậm rãi nhìn về phía Lục Thiên Hạo, ánh mắt u lanh thâm thúy, phảng phất muốn đem đối phương nhìn đấu. Nàng mở miệng nói, "Lão hữu, việc này như vậy coi như tôi đi, Đại Viêm Hoàng thất cùng ta Thiên Đế Sơn quan hệ phi phạm, còn xin đạo hữu không cần sai lầm." Lục Thiên Hạo hai mắt nhíu lại, lời nói của đối phương bên trong tràn đầy ý uy hiếp, cái này khiến hắn không khỏi nở nụ cười lạnh, thanh âm kéo dài nói, "Ngươi là đang uy hiếp ta?" Cho dù thực lực đối phương cường đại, nhưng hắn cũng không có quá mức e ngại, thậm chí hắn muốn thử một lần trước mắt cái này người truyền kỳ thực lực, nhìn xem phải chăng xứng với những truyền thuyết kia. Lâm Thanh Tuyết nhàn nhạt đáp lại, "Lão hữu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nghiệp tình ngươi đột phá thánh đạo lĩnh vực không dễ dàng, hôm nay không có ý định cùng ngươi đột cứu, nhanh chóng tối lui đi." Nàng cũng không đem Lục Thiên Hạo để vào mắt, một cái vừa đột phá thánh nhân mà thôi, cũng không có tư cách làm nàng đối thủ. Vậy ta cũng phải thử một lần đạo hữu phải chăng có loại thực lực này, bảo trụ Đại Viêm Hoàng thất. Lục Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, hướng phía trước đạp mạnh, trên thân lập tức bắn ra khí thế kinh khủng, chiều Lâm Thanh Tuyết bao phủ tới. Lâm Thanh Tuyết lạnh nhạt đưa tay vung lên, trên thân đồng dạng phóng xuất ra chấn nhiếp thiên địa khí thế. Oanh! Hai người khí thế trên không trung va chạm, toàn bộ bầu trời đều tại trong lúc vô hình chấn động. Bá đạo hoàng đạo chi khí không ngừng bao phủ tới, cùng cái tiết như cùng đi từ dưới cửu u băng lãnh hàn khí quấn quýt lấy nhau. Toàn bộ hoàng thành đều có thể cảm nhận được cái tia cố kinh khủng ba động. Lục Trường không mang theo Lục Thiếu Vân lúc này đã đi tới phụ cận, hắn đem hai người khí tức cẩn nặng đứng lên, ánh mắt khẩn trương nhìn trước mắt hai người tranh phong. Hắn âm thầm kinh ngạc lên, trong lòng có chút nghi hoặc không chừng, lại là nàng, xem ra Lục Thiên Hạo tiểu tử này là đụng phải kẻ khó chơi. Chỉ là, hôm nay đến núi lúc nào cùng Đại Viêm Hoàng thất tốt như vậy bảo đảm bọn hắn. Lục Trường không minh bạch, Diệp Trần Thiên Phú cố nhiên xuất chúng, nhưng cũng không trở thành để bọn hắn coi trọng như vậy, ở trong đó tất nhiên còn có mặt khác bí mật. Bất quá, hôm nay đến núi thật đúng là không phải hiện tại bọn hắn Lục gia có thể đối phó được, thực lực của bọn hắn quá kinh khủng, nghe đồn đã từng thế lực này có được đế tồn tại. Cho dù bây giờ xuống dốc, nhưng bọn hắn nội tình vẫn như cũ khủng bố, nếu không cũng không trở thành còn có thể trở thành bạn tiên vực bá chủ một trong. Xem trước một chút, thực sự không được một hồi lại ra tay. Lục Trường không cũng không có sốt ruột độc thủ, mà là tại một bên chờ cơ hội. Lục Thiếu Vân rõ ràng cảm nhận được nhà mình đại tổ khẩn trương, nhìn xem nhị tổ cùng tiên đến núi tên kia nữ thánh người chiến đấu, hắn đồng dạng vô cùng khẩn trương, trong lòng thất kinh nói: "Xem ra nhị tổ hẳn là ngưng tụ ra nhân hoàng thể, bất quá nữ tử kia thực lực thật là khủng khiếp, phong khinh vân đạm ở giữa triệt tiêu nhị tổ khí thế, thậm chí bắt đầu áp chế. Tiếp tục nữa, nhị tổ thua không nghi ngờ." Lục Thiếu Vân biểu lộ không ngừng phát sinh biến hóa vi diệu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hai người đụng nhau, để vô số người đều khẩn trương lên. Những thế lực kia cường giả, tất cả đều nín thở ngưng thần, toàn lực cảm ngộ hai đạo đại đạo pháp tắc chi lực. Lúc này, bên trong cổ gia, bầu không khí vô cùng lo lắng. Cho dù là hai tên thánh nhân chiến đấu, cổ gia cường giả lúc này cũng không có tâm tư quan chiến. Vương, Triệu các loại bốn cái thế gia đột nhiên bị diệt, để bọn hắn không cách nào bình tĩnh. Cổ gia trong đại sảnh, cổ gia thập tổ Cổ Thiên Quân cầm một viên ngọc giản, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hai bên ngồi đầy cổ gia nhân vật trọng yếu, sắc mặt cũng không quá tốt bao nhiêu. Bởi vì ngay tại vừa mới, Huyết Hạp lâu cũng bị diệt. Cổ Thiên Quân ngọc giản trong tay, chính là những tin tức này. Hiện tại hắn trong lòng rất là bực bội, Huyết Hạp lâu chỗ ẩn giấu, chính là một chỗ tiểu không gian, cửa vào càng là có trận pháp bao phủ, qua nhiều năm như vậy, căn bản cũng không có biết chỗ lối vào, cho dù là bọn hắn cổ gia, cũng chỉ có số ít người biết. Cổ gia chi chủ mở miệng hỏi, "Thập tổ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Huyết Hạp lâu cùng bọn hắn cổ gia quan hệ, ngoại nhân không ai biết. Có thể nói bọn hắn cổ gia cũng là Huyết Hạp lâu bộ phận, mà cái này Đại Viêm Hoàng triều Huyết Hạp lâu phân bộ, chính là bọn hắn người cổ gia tạo thành. Cổ Thiên Quân trong lòng cân nhắc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, "Báo cáo tổng bộ, để bọn hắn an bài cường giả đến đây đi, cái này Đại Viêm Hoàng triều thiên, phải đổi." Gần nhất không ngừng xuất hiện thánh nhân tung tích, thậm chí những này thánh nhân tựa hồ cũng cùng Đại Viêm Hoàng thất có thù, động một chút lại tiến đến nhằm vào Đại Viêm Hoàng thất. Từ Huyết Ngục đấu võ trường bị người giết, đến Vương gia, Triệu gia, Mạnh gia, Diêu gia những thế lực này đột nhiên bị diệt, lại đến bây giờ bọn hắn cổ gia Huyết Hạp lâu cũng bị người diệt. Có thể làm đến loại chuyện như vậy, cũng chỉ có thánh nhân cường giả mới có thể làm đến. Khỏi cần phải nói, Vương gia những thế lực này bị cái kia thần bí tiên sơn trấn diệt, không phải liền là lần trước cùng Đại Viêm lão tổ chiến đấu tên kia thánh nhân cường giả sao? Bây giờ, bằng vào thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách chống lại, chỉ có để tổng bộ bên kia sắp xếp người tới mới được. Thập tổ, thế nhưng là lời như vậy, đến lúc đó ta Cổ gia liền bị những người khác nắm trong tay, đây có phải hay không là Cổ gia chi chủ một mặt thần sắc lo lắng, mới nói được một nửa, trực tiếp bị Cổ Thiên Quân cắt đứt. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ta Cổ gia cũng có người tại tổng bộ bên kia nhậm chức, tin tưởng tổng bộ bên kia cũng sẽ cho một chút mặt mũi. Đúng rồi, an bài xong xuôi, làm cho tất cả mọi người gần nhất đều điệu thấp một chút, các loại tổng bộ sắp xếp người xuống tới lại nói. Cổ Thiên Quân đem chuyện nào trực tiếp đánh nhịp xuống dưới, những người khác liền xem như không quá tình nguyện, cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Cùng lúc đó, Cổ gia một chỗ trong tiểu viện, Cổ Tinh Thần con thanh kiếm màu đỏ cổ cầm, có chút lưu luyến không rời nhìn xem chỗ này tiểu viện tử. Triệu Hắc Dạ mất tích, Triệu gia liền bị diệt. Hắn biết rõ, cái này rất có thể là Lục gia làm kế hoạch của hắn cũng tuyên bố thất bại. Cổ Tinh Thần bên cạnh, đi theo một tên mỹ diệu thị nữ. Hai người thừa dịp bóng đêm lặng yên rời đi Cổ gia, biến mất trong đêm tối, không một người biết, dù là người Cổ gia cũng không rõ ràng. Thiếu chủ, thật muốn đi sao? Ân, nhất định phải đi. Cái kia, chúng ta đi nơi nào? Thiên Đế Sơn. Chương 78. Làm trấn áp hết thảy địch theo Lục Thiên Hạo cùng Lâm Thanh Tuyết khí thế không ngừng va chạm, trong bầu trời phát sinh kỳ lạ biến hóa, một bên bầu trời không ngừng bay xuống bông tuyết, hóa thành băng thiên tuyết địa, một bên bầu trời cuồng phong gào thét, thánh quang tràn ngập. Nếu như hai người không phải tận lực khống chế sức mạnh, phía dưới hoàng thành chỉ sợ là sớm đã bị xóa đi. Dù vậy, hoàng thành cũng là nhận lấy rất nhiều ảnh hưởng, vô số lâu vũ đổ sụp, gây nên đại loạn, tất cả mọi người chiều ngoài thành tràn vào, thoát đi nơi thị phi này. Trong hoàng thành cường giả liều mạng ngăn cản, mới miễn cưỡng khống chế lại. Lục Thiên Hạo cùng Lâm Thanh Tuyết hai người, lòng có ăn ý, đồng thời bay lên không hướng lên, cho đến trên biển mây. Hai cố khí thế đối chọi gay gắt, ai cũng không nguyện ý lui lại. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Lâm Thanh Tuyết vẫn như cũ phong khinh vân đạm, khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh. Trái lại Lục Thiên Hạo, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, cái trán treo đầy mồ hôi, không ngừng bị đối phương khí thế áp chế, tự nhiên có chút không còn chút sức lực nào. Quả nhiên cường đại, không hổ là Thiên Đế Sơn nhân vật truyền kỳ, thực lực này chỉ sợ ít nhất cũng là thánh nhân ngũ trọng cảnh giới. Lục Thiên Hạo trong lòng đắng chát cười một tiếng, không thể không thừa nhận đối phương cường đại, cho dù là chính mình dốc hết toàn lực cũng vô pháp cho đối phương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đối phương nếu như nguyện ý, trong lật tay liền có thể trấn áp chính mình. Bất quá, Lục Thiên Hạo cũng không cam lòng, hắn nhìn về phía dưới Đại Viêm lão tổ, trong lòng của hắn dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Đại Viêm lão tổ nhất định là đang làm một ít sự tình đáng sợ, một khi thành công thực lực của hắn tuyệt đối sẽ phóng đại. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng nhẫn tâm xuống tới, ánh mắt trở nên lăng lệ đạo hữu, ngươi rất mạnh, nhưng dạng này liền muốn để cho ta cứ như vậy rời đi, tuyệt đối không có khả năng. Trong chốc lát, Lục Thiên Hạo đột nhiên dẫn đầu phát động công kích, đấm ra một quyền, quyền phong bên trong ẩn chứa hoàng đạo chi khí, tạo thành một đạo to lớn quyền ảnh, trực kích Lâm Thanh Tuyết. Ai, vì sao nhất định phải chịu tội đâu? Đã như vậy, vậy thì bồi ngươi chơi đùa đi. Lâm Thanh Tuyết nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, một đạo tuyết trắng quang mang từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, cùng quyền ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra bạo tạc khổng lồ, bầu trời đều không ngừng rung động, biển mây cuộn cuộn, đêm tối bị quang mang nơi bao bọc, thắp sáng. Bạo tạc sinh ra dư ba chiều chung quanh lan tràn, tác động đến khoảng cách rất xa. Lục Trường không đưa tay đem đánh thẳng tới năng lượng trò chặn lại. Trong lúc nhất thời, hai người không ngừng giao thủ, hai đạo lực lượng ở trên bầu trời xen lẫn, thánh quang sáng chói, mỗi một lần công kích đều mang thiên địa chi uy, mẫn diệt hết thảy. Chỉ là, Lục Thiên Hạo càng đánh càng kinh hãi, Lâm Thanh Tuyết công kích cho hắn áp lực lớn, mỗi một lần công kích đều đem hắn cho đánh bay ra ngoài, nếu như không phải thể chất đặc thủ, chỉ sợ là trực tiếp bị thương nặng. Lâm Thanh Tuyết công kích càng ngày càng lăng lệ, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái, mấy đạo khủng bố hàn quang bắn thẳng đến mà ra. Lục Thiên Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Trong thân thể hoàng đạo chi khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển, phản phất muốn đem hắn thân thể xé rách bình thường, phía sau màu vàng trận vòng càng phát ra lóa mắt. Quyền chấn sân hạ. Lục Thiên Hạo hét lớn một tiếng, khí thế trong nháy mắt bộc phát. Quyền ảnh của hắn hóa thành vô số đạo quyền ảnh, không còn đơn nhất, mỗi một đạo đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, như là tinh thần truy lạc, đem những hàn quang kia đánh nát. Lâm Thanh Tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng có thể cảm nhận được Lục Thiên Hạo bạo phát đi ra lực lượng khổng lồ, cho dù là thánh nhân nhị trọng đều không nhất định có uy năng cỡ này. Không nghĩ tới hắn một cái vừa bước vào thánh đạo lĩnh vực người, vậy mà có được bực này sức chiến đấu. Quả thực lợi hại, cũng không biết là thế lực nào người. Lục Thiên Hạo vẫn như cũ không ngừng phát động công kích, mỗi một đạo quyền ảnh đều có chấn áp thiên địa uy năng. Bất quá Lâm Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trên bầu trời băng tuyết bắt đầu ngưng tụ, tạo thành từng đạo băng tinh bình chướng, đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Tuyết vũ màn trời. Lâm Thanh Tuyết quát nhẹ, băng tinh bình chướng trong nháy mắt mở rộng, tạo thành một cái cự đại băng tinh hộ thuẫn, đem Lục Thiên Hạo quyền ảnh từng cái ngăn cản. Hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, sinh ra chấn động kịch liệt, toàn bộ bầu trời đều phảng phất muốn bị xé nứt. Nhưng mà Lục Thiên Hạo công kích mặc dù cường đại, nhưng Lâm Thanh Tuyết phòng ngự càng là không thể phá vỡ. Mỗi một lần công kích đều bị băng tinh bình chướng biến thành giải, Lục Thiên Hạo sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tiêu hao càng lúc càng lớn, tùy ý hắn như thế nào công kích đều không thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Đám người căn bản thấy không rõ lắm giữa hai người chiến đấu, chỉ thấy một trận lại một trận quang mang sáng lên, cùng cái kia không ngừng bị xé nứt hư không. Lục Trường không thấy cảnh này, cũng minh bạch Lục Thiên Hạo không sai biệt lắm kiên trì không được, chính mình nhất định phải xuất thủ mới được. Hắn nhìn về phía Đại Viêm hoàng cung, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Lòng bàn tay của hắn mở ra, lập tức tế ra tiên sơn, chiều Đại Viêm hoàng cung hung hăng đập xuống. Tiên sơn bộc phát hào quang sáng chói, phá không mà đi, tại không gian cấp tốc biến lớn, lập tức hóa thành một tòa thông thiên cự sơn, hung hăng chấn áp xuống. Bành! Tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, Tiên Sơn trực tiếp đập vào Cửu Long Càn Khôn trận phía trên, thiên địa vì đó rung động. Tạch 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 trong nháy mắt, nguyên bản liền có lung lay sắp đổ Cửu Long Càn Khôn trận, trong nháy mắt tán loạn, Cửu Long tại chỗ nổ tung, toàn bộ Đại Viêm Hoàng thất đều rung chuyển không thôi, vô số cung điện đều bị tác động đến, hóa thành một đống phế tích. Diệp Bá Thiên đám người sắc mặt đại biến, trong nháy mắt gặp phản vệ, tất cả đều bị thương nặng, một đầu bại xuống dưới. Hô trướng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đại Viêm lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, gầm thét từ trên pháp đàn bật ra, một quyền đem đánh vào trên Tiên Sơn, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Tiên Sơn kia cho đánh nát, hóa thành vô số mảnh vụn khối, triệt để biến thành một đống phế thạch. Thân thể của hắn run lên, một cỗ khí tức vô hình lập tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem những cái kia khối vụn cho chấn thành một phấn. Hỗn đản, ngươi đi ra cho ta. Đại Viêm lão tổ hai mắt màu đỏ tươi, phản phất một đầu nổi giận sư tử một dạng, hận không thể đem người đánh lén xé nát. Lúc này, trên bầu trời, Lâm Thanh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh xuống dưới, trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Lại có người ở chỗ này không coi vào đâu xuất thủ, đánh lén Đại Viêm hoàng cung, quả thật nên chết. Lục Thiên Hạo bị đẩy lui vài trăm mét, khóe miệng đã phủ lên một tia máu tươi, nhìn thấy phía dưới một màn. Hắn trong nháy mắt phá lên cười, ha ha ha, đánh thật hay. Người coi thật muốn chết. Lâm Thanh Tuyết nổi giận, trên thân đống nhiên lại lần nữa bộc phát ra một cỗ không thể địch nổi lực lượng, trong nháy mắt đem mảnh không gian này đông kết. Thánh nhân cảnh lục trọng. Lục Thiên Hạo trong nháy mắt tê cả da đầu, trung quanh một luồng áp lực vô hình, ép tới hắn gần như sắp muốn động đạn không được, toàn thân run lên. Lúc này, hắn mới biết được, nữ tử trước mắt đến cùng nhiều khủng bố. Hắn có chút khóc không ra nước mắt, tựa hồ là có chút chơi thoát. Nơi xa, Lục Trường không nhìn thấy Tiên Sơn bị đánh nát, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, tốt như vậy trang bức thần khí, cứ như vậy không có. Bất quá bây giờ không phải hắn đau lòng thời điểm, phía trên Lâm Thanh Tuyết gây áp lực quá lớn, làm không tốt Lục Thiên Hạo muốn bị nàng trấn sát. Thiếu Mây, ngươi lập tức rời đi nơi này. Hắn nhắc nhở Lục Thiếu Vân sau, nhấc chân đạp không mà đi. Lục Thiếu Vân lấy lại tinh thần, hắn vội vàng hô: "Đại tổ, chờ chút." Trong tay hắn xuất hiện một đạo trùng sáng, chiều Lục Trường không đã đánh qua, hô lớn: "Đại tổ, cho ngươi cái thứ tốt." Lục Trường không đưa tay tiếp nhận trùng sáng kia, nhìn thấy trong trùng sáng đổ vào sau, hắn trong nháy mắt kích động: "Ha ha ha, tốt tốt tốt, lần này bọn hắn chết chắc." Trong nháy mắt, hắn lập tức phóng thích pháp lực, rót vào cái kia trùng sáng màu đỏ bên trong. Ông! Một đạo to lớn quang mang phóng lên tận trời, trùng sáng màu đỏ bên trong, một khối trấn áp thiên địa thần địa, lập tức biến lớn gấp mấy trăm lần, trên thần bia tản ra thần bí khó lường uy năng. Phía trên khắp đầy lít nha lít nhít phủ văn. Trên trời cao, Lâm Thanh Tuyết đưa tay một nắm, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt đè ép tại Lục Thiên Hạo trung quanh, để hắn không thể động đậy, ngay tại nàng chuẩn bị trấn sát đối phương thời điểm. Một cỗ xuyên qua tuyên cổ hơi thở của thời gian, trong nháy mắt bao phủ giữa phiến thiên địa này, màu đỏ thần hồng sông phá mây xanh, thông thiên mà lên. Không đối, cỗ khí tức này, siêu việt thánh đạo. Đáng chết, rốt cuộc là thứ gì? Lâm Thanh Tuyết trong lòng lập tức giật mình, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng kinh khủng, chậm rãi khôi phục. Nàng lập tức hướng về sau không ngừng lùi lại, trong lòng cảnh giác bất phần. Lục Thiên Hạo đã mất đi Lâm Thanh Tuyết khống chế, trong nháy mắt thở dài một hơi. Còn không chờ hắn cao hứng, một cỗ càng đáng sợ khí tức lan tràn mà đến, để thân thể của hắn đều đang run rẩy lấy. Giờ phút này, một tên nam tử đeo mặt nạ, thân xuyên một bộ áo xanh, tay nâng lấy một khối chấn áp thiên địa màu đỏ thần địa, chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Thánh đạo ung dung, duy ngã độc tôn, khi chấn áp hết thể địch, các ngươi quỳ xuống. Chương 79. Kinh hồng nháy mắt, đế chi uy đêm, càng thêm ám trầm. Điên cuồng thanh âm, vô cùng vô tận áp lực, chấn nhiếp thiên địa, làm người ta sợ hãi. Nam tử áo xanh, một tay thả lỏng phía sau, một tay nâng chấn tiên thần địa, nhất bộ nhất liên hoa, dáng người phiêu miểu, như là như tiên nhân dáng lông. Chấn tiên thần địa, đế uy minh ngông, ánh sáng diệu thế gian. Trong nháy mắt, giang sơn vạn dặm, thế giới phảng phất lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vạn tiên vực, thiên đế sơn cấm địa, một tên thân ảnh giản mua, quanh thân lượn lờ lấy khí tức cường đại, chậm rãi từ nơi ngủ say bên trong bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía Đại Viêm hoàng triều phương hướng, một mặt chấn kinh cùng sợ hãi, đến từ ý thức chỗ sâu xa lạ ký ức chậm rãi hiện hiện. Đây là đế, tồn tại cấm kỵ. Đế, đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt chưa từng bị người nhắc lên. Đây là tuyệt đối tồn tại cấm kỵ. Đế, không thể nói. Đế, không thể miêu tả. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Thiên Đế Sơn bên trong, một đạo thần hồng sông phá mây xanh, một tôn lục đỉnh từ trên trời đến núi chỗ sâu phá không mà đi, đế uy vô hạn. Cái này sao có thể? Đồng xanh đế đỉnh tự động khôi phục, chiều cái kia đế uy đánh tới. Lão giả mở to hai mắt, trong lòng đã là chấn kinh đến không gì sánh được, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thiên Đế Sơn chấn tông đế khí, vậy mà tự động khôi phục. Từ Thiên Đế Sơn bị cuối cùng Thiên Đế tại trong đại chiến biến mất tại trong hồng trần sau, nó liền trực tiếp trốn vào hư không, lâm vào yên lặng, trăm vạn năm đều chưa từng triển lộ phong mang qua. Bây giờ, cấm kỵ ra, đế khí khôi phục. Nó đang gào thét, đây là muốn tranh phong. Chẳng lẽ, cái kia đạo tồn tại cấm kỵ cùng đồng xanh đế đỉnh một dạng, là một tôn đế khí? Đối với, nhất định là như vậy, cũng chỉ có loại tồn tại này mới có thể gây nên đồng xanh đế đỉnh chú ý. Không được, lão phu ta phải đi xem một chút. Lão giả có chút không yên lòng, bước vào hư không, đi theo. Giờ khắc này, toàn bộ Tiên Võ Đại Lục cường giả phải sợ hãi, vô số tồn tại thần bí kinh hãi. Cố khí tức này, cố uy áp này, có 102 thiên địa. Tiên Võ Đại Lục thế lực đỉnh cấp, hải ngoại tiên đạo, các đại hắc ám cấm khu, thậm chí sâu trong tinh không. Tương đạo thân ảnh mơ hồ, nóng nhìn vạn tiên vực, nóng nhìn Đại Viêm hoàng triều, những người này khí tức cường đại, quanh thân không gian phảng phất đều tại không cách nào gánh chịu lấy thân thể của bọn họ, trở nên bặm mẻo. chỉ có như vậy tồn tại đáng sợ, giờ phút này lại là hoảng sợ muôn dạng. Đế thời đại này, có người chứng đạo thành đế rồi sao không đối, đây không phải đế, đây là đế khí, chí cường giả cường đại đế khí. Kinh hồng một biệt, nó không có chân chính khôi phục, lại tại tuyên cáo nó tồn tại. Không có khả năng, lại có một tôn đế khí thức tỉnh, đây là đồng xanh đế khí, đây là Thiên Đế Sơn thủ hộ đế binh, nó làm sao cũng khôi phục, chẳng lẽ lại có người đang vây công Thiên Đế Sơn. Lần này vũng nước đục, nhân quả quá lớn, không thể nhiễm giờ khắc này, cho dù là cấm khu, đế tộc, đế thống chi chủ, cũng không dám tùy tiện đi diễn toán, không dám tùy tiện đi nhiễm. Đế chi uy, không thể đủ. Dù là chỉ là đế binh, bọn hắn cũng không nguyện ý trêu chọc. Giờ phút này, Đại Viêm Hoàng Triều bên trong, đế uy bao phủ tại mỗi một hẻo lánh. Khoảng cách Đại Viêm Hoàng Triều bên ngoài mấy chục dặm, áo xanh kiếm tôn cả người như bị sét đánh, kinh hãi nhìn xem Đại Viêm Hoàng thất trên không, cái kia đạo hào quang lóe ánh. Uy áp đáng sợ, để hắn không dám động đậy, nhịn không được quỳ lạy. Cái này, đây rốt cuộc là tồn tại gì? Hắn kinh hoàng thất sắc, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thánh nhân, hoặc là thánh nhân vương cường giả, lại hoặc là trong truyền thuyết đại thánh. Cố khí tức này, quá cường đại, so vừa mới bắt đầu xuất hiện đạo khí tức kia cường đại rất nhiều, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đại Viêm Hoàng thành, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao phải xuất hiện loại tồn tại này? Thần sắc hắn nghiêm trọng, thần kinh căng thẳng, trong lòng nghi hoặc trùng điệp, gắt gao nhìn xem Đại Viêm trên bầu trời của hoàng thành. Chấn tiên thần bia chi uy, trấn áp tất cả mọi người. Đại Viêm lão tổ nội tâm gần như sắp muốn hỏng mất. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm giữa không trung nam tử áo xanh, thân ảnh kia để hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này không phải liền là hai ngày trước đối với hắn Đại Viêm Hoàng thất xuất thủ thánh nhân sao? Đế uy, cái này lại là một thanh đế binh, cái này sao có thể? Hắn một cái vừa bước vào thánh đạo lĩnh vực người, tại sao có thể có được bực này thần binh? Đại Viêm lão tổ hậu chi hậu giác, trong lòng bắt đầu sợ hãi, lưng không khỏi phát lạnh, nghĩ đến lần trước giao thủ, nếu như đối phương vận dụng đế binh, vậy mình chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Bây giờ, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Thiên Đế Sơn cường giả trên thân, chỉ hy vọng Lâm Thanh Tuyết có thể ngăn cản được trước mắt nam tử áo xanh. Lâm Thanh Tuyết khí tức quanh người liên tiếp tan tác, bị áp chế đến xít sao đã mất đi vừa rồi phong thái. Nàng thân sắc trắng bệnh, trong lòng sợ hãi không thôi. Nàng ánh mắt màu đỏ tươi mà nhìn chằm chằm vào trước mắt nam tử áo xanh, hoặc là nói theo dõi hắn trên tay nâng chấn tiên thần địa. Đây là đế khí. Làm sao có thể, đối phương chẳng qua là vừa bước vào thánh đạo lĩnh vực, làm sao lại có được đế khí, hắn đến cùng là ai? Đáng chết Đại Viêm Hoàng thất, đến cùng là đắc tội tồn tại gì? Lâm Thanh Tuyết ở trong lòng thầm mắng, có được đế binh người, như thế nào phổ thông? Nam tử mặc áo xanh này cũng không đáng sợ là cái kia trấn áp thiên địa đế khí. Nàng cố nén sợ hãi, thấp giọng hỏi, đạo hữu, không biết ngươi đây là ý gì? Đế binh, nàng Thiên Đế Sơn cũng có. Cứ việc kiêng kỵ, nhưng làm Thiên Đế Sơn ngũ thánh một trong, không cho phép nàng tùy tiện cúi đầu. Ngươi, đang cùng ta nói chuyện. Lục Trường không một tay chắp sau lưng tại sau lưng, một bộ cường giả tuyệt thế tư thái, thần thái ngạo nghễ, một mặt bình tĩnh nhìn hướng Lâm Thanh Tuyết. Thanh âm của hắn tràn đầy bá đạo, mang theo một loại không thể nghi ngờ ngữ khí. Lúc này, nội tâm của hắn lại không gì sánh được hưng phấn. Quả nhiên, trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Cảm giác này, thoải mái đến bạo tạc. Lâm Thanh Tuyết nghe ra được Lục Trường không ý tứ, sắc mặt nàng càng ngày càng lạnh xuống dưới, không ngừng biến hóa, đối phương thái độ làm cho nàng thật sự là có chút khó chịu. Đạo hữu, coi là thật muốn cùng ta Thiên Đế Sơn là đi sao? Lâm Thanh Tuyết cắn răng nói ra. Chỉ là, vừa nói xong, Lục Trường không ánh mắt ngưng tụ, khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Hắn bước về phía trước một bước, cánh tay hơi chấn động một chút, chấn tiên thần bia bộc phát ra một cỗ khí tức mãnh liệt, bay thẳng Lâm Thanh Tuyết mà đi. Lâm Thanh Tuyết thấy thế, sắc mặt đại biến, cái kia đế uy để nàng căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Phốc thử. Lâm Thanh Tuyết căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này đế uy áp bách, trực tiếp bị thương nặng, đột nhiên ho ra một đạo đỏ hồng huyết dịch, vẩy xuống trời cao. Lúc này, Lâm Thanh Tuyết mới ý thức tới cái này đế binh uy năng, đối mặt cỗ khí tức này, phản phất chính nàng như là sâu kiến bình thường, đối mặt với nguyên một phiến tinh không mênh mông, nhỏ bé không gì sánh được. Nếu như không phải Lục Trường không lưu thủ, Lâm Thanh Tuyết sẽ trong nháy mắt bị cái này đế khí bị gạt bỏ, cho dù là thiên đạo lạc ấn cũng bị xóa đi, hoàn toàn chết đi. Ta cho phép như ngươi loại này thái độ liền sao? Lục Trường không ba khí mở miệng, thanh âm kia như là trên trời tiên nhân xem thường lấy chúng sinh sâu kiến một dạng, khinh thường, lạnh nhạt. Thiên Đế Sơn nếu như muốn ta là địch, liền cứ việc thử một lần. Lục Trường không lúc này cảm thấy mình mạnh đáng sợ, ai cũng không để vào mắt. Hắn hôm nay trong tay trưởng thần địa, thiên địa đảm nhiệm tiêu diêu. Cho dù là Thiên Đế Sơn thì như thế nào, chỉ cần nguyện ý. Hắn tin tưởng chấn tiên thần bia tuyệt đối có thể đem bọn hắn chấn áp. Đạo hữu, thật cho là có được đế binh liền có thể cùng ta Thiên Đế Sơn khiêu chiến sao? Đừng quên ta Thiên Đế Sơn cũng có đế binh. Lâm Thanh Tuyết cảm giác khí tức trong người càng ngày càng hỗn loạn, nhận lấy rất nghiêm trọng thương thế, nàng lúc này cũng tới hòa khí, thanh âm để cao rất nhiều. Ha ha, ta cho ngươi 2 phút đồng hồ, tỉnh lại ngươi Thiên Đế Sơn đế binh. Ta muốn làm lấy mặt của ngươi, đem Thiên Đế Sơn đế binh chấn áp, để cho ngươi triệt để hết hy vọng. Các vị, thật sự là phi thường thật có lỗi, 2 ngày này đi bệnh viện ngày mai, ngày kia liên tục canh ba bổ sung. Chương 80. Đem nàng buộc trở về thật có lỗi, có một chương tiết càng tại chương trước 19 chương phía dưới, muộn một chút tái phát bố một chương bầu trời đêm, lại lần nữa yên tĩnh lại, tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát sinh hy kịch tính như vậy một màn. Nam tử mặc áo xanh này, lại đem chủ ý đánh tới Thiên Đế Sơn bị tiên nữ này thánh nhân trên thân. Là cuồng vọng vô tri, hay là thật có loại thực lực này? Đại Viêm lão tổ nghe được Lục Trường không yêu cầu, nhịn không được trong lòng run lên, từ đối phương thái độ đến xem, bọn hắn thật là dự định đối với Đại Viêm hoàng thất không chết không thôi. Hắn cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn, nắm đấm không ngừng run rẩy, đáng giận, những người này rốt cuộc là ai, vì sao muốn nhằm vào bọn họ Đại Viêm hoàng thất? Hắn thật sự là không nhớ rõ, bọn hắn Đại Viêm hoàng thất có sai lầm cái này hai tôn thánh nhân. Hắn liền không rõ, từ đâu tới không chết không thôi cửu hận. Không được, liền xem như muốn chết, ta cũng muốn chết minh bạch. Đại Viêm lão tổ nội tâm 10 phần dãy rủa, cuối cùng vẫn cắn răng hỏi đến: "Vị đạo hữu này, không biết ta Đại Viêm hoàng thất đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi đến mức để cho ngươi lại nhiều lần nhằm vào chúng ta?" Đại Viêm lão tổ cắn răng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng: "Hừ, để cho ngươi mở miệng sao?" Nghe được Đại Viêm lão tổ mở miệng, Lục Trường không lập tức bước về phía trước một bước, thôi động chấn tiên thần địa, đánh ra một đạo màu đỏ năng lượng. Hừ. Trong chớp mắt, cái này màu đỏ năng lượng trong chớp mắt ở giữa đem Đại Viêm lão tổ cho hoành đến trên mặt đất. Bành! Một tiếng vang vọng, Đại Viêm lão tổ thân thể như là đạn pháo mở dạng, đem một tòa cung điện to lớn cho nện thành nát, nhấc lên một trận nồng đậm khói bụi, đem phía dưới bao trùm đứng lên, mặt đất đều chấn động không thôi. "Lão tổ!" Diệp Ba Thiên bọn người thấy cảnh này, lập tức mắt đỏ, cố nén đau đớn trên người bỏ tới. Trong nháy mắt, Đại Viêm trong hoàng cung đều loạn cả lên, vô số người xông vào trong bụi mù thi cứu. Lục Trường không thân thể cũng không nhịn được hơi run rẩy một chút, cái trán trong lúc lơ đãng rơi xuống một giọt mồ hôi, sắc mặt trắng bạch đứng lên. Liên tục thôi động chấn tiên thần địa, kém chút đem hắn linh lực trong cơ thể cho rút khô. "Còn tốt, mang theo mặt nạ, không phải vậy liền lộ tẩy." Hắn cố nén thể nội linh khí thâm hụt, làm bộ vô sự, vẫn như cũng là một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Chỉ là, hắn mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, nâng cái này chấn tiên thần bia áp lực có chút quá lớn. Trong cả hoàng thành, những cường giả kia thấy cảnh này, cũng nhịn không được hãi nhiên kêu lên. Cũng chỉ là động một cái, Đại Viêm lão tổ liền trực tiếp bị nện xuống đất, thậm chí một chút phản ứng đều không có. Người này, cũng quá bá đạo đi. Đại Viêm lão tổ chẳng qua là hỏi hắn một câu, song phương được mâu thuẫn mà thôi, kết quả nam tử áo xanh bá đạo như vậy, một lời không hợp trực tiếp động thủ. Tất cả cường giả đều cảm nhận được tuyệt vọng. Quá mạnh, căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp. Liêu gia chi trung, Liễu Như Yên nhìn lên trên bầu trời tình hình chiến đấu, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm bao nhiêu, cái này Đại Viêm lão tổ nếu như bị đánh bại, vậy cái này Đại Viêm hoàng thất chẳng phải là muốn xong đời, đến lúc đó có thể hay không liên lụy chính mình. Thánh nhân cường giả, không phải bọn hắn Liêu gia có thể chống lại, vạn nhất đối phương thông qua Diệp Trần cùng mình quan hệ, có thể hay không xuất thủ đối phó bọn hắn. Trong ngay mắt, Liễu Như Yên trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, ở trong viện đi tới đi lui, có vẻ hơi nôn nóng bất an. Dưới bóng đêm, Lục Thiên Hạo cảm giác chung quanh uy áp càng ngày càng cường đại, tiếp tục nữa chính mình đoán chừng sắp không kiên trì được nữa. "Đạo hữu, mặc dù không phải ai biết ngươi, bất quá tại hạ rất cảm kích ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ là đạo hữu uy áp này có thể hay không không cần nhắm vào ta?" Lục Thiên Hạo thanh âm trầm thấp, nhìn ra được hắn hay là 10 phần kiêng kỵ, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. "Chỉ bất quá," vừa nói xong, Lục Trường không đầu rất nhỏ uốn éo, dư quang liếc qua Lục Thiên Hạo, sau đó lại khôi phục lại, khóe miệng có chút dương lên, "Đế chi uy không thể đủ, ngươi..." Quỳ xuống. Một tiếng quỳ xuống, dường như sấm sét, lại Lục Thiên Hạo bên tai nổ vang. Đồng thời một cỗ mãnh liệt không gì sánh được uy áp liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, trong nháy mắt chấn áp tại Lục Thiên Hạo trên thân. "Đạo hữu, ngươi..." Lục Thiên Hạo sắc mặt đại biến, lập tức đem nhân hoàng trải qua công pháp thôi động đến cực hạn, từng sợi hoàng đạo chi khí bắn ra, muốn ngăn cản cái này vô tận đế uy. Chỉ là, chỉ một lát sau, những này hoàng đạo chi khí liền liên tiếp tan tác, Lục Thiên Hạo lập tức cảm nhận được trên thân nặng tựa bạc cân, thân thể nhịn không được run. "Mơ tưởng." Hắn cắn thật chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dù là thân phụ thiên quân bạt trượng, cũng vĩnh viễn không nhận thua. Dù là dùng hết lực lượng toàn thân cũng không thể túi xuống thân thể. Chỉ một thoáng, Lục Thiên Hạo mồ hôi rơi như mưa, hai chân không ngừng phát run, vẫn như cũ bất khuất. Thế nhưng là, đế binh chi uy, hắn một cái thánh nhân thì như thế nào kiên trì được đâu? Trong chớp mắt, khóe miệng của hắn liền bắt đầu tràn ra từng sợi huyết dịch, con ngươi đều xuất hiện từng đạo tơ máu. "Ta là cái đầu, đại tổ ngươi quá mức." Cách đó không xa, Lục Thiếu Vân thấy cảnh này, tâm đều giật mình kêu lên, cái này đại tổ trang bức quá mức đi. Hắn rất muốn hô to, có thể cái này năng lượng cấm chế vô thanh vô tức, thanh âm căn bản là không cách nào truyền tới. Dưới mặt nạ, Lục Trường không nhìn thấy Lục Thiên Hạo biểu hiện, rất là hài lòng. Không sờn lòng, không hổ là Lục gia lão tổ cấp bậc nhân vật. Hắn nhẹ nhàng huy động chấn tiên thần địa, cái kia cỗ to lớn uy áp trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lục Thiên Hạo thân thể bỗng nhiên lảo đảo một chút, kém chút rớt xuống. Chán ôi, hắn thở hổn hển, quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp thấu, hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trường không, tràn đầy phẫn nộ, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, nếu không phải đánh không lại, hắn đã sớm xuống tới. "Đáng giận, ngươi đợi đấy cho ta lấy, sớm muộn thu thập ngươi." Lục Thiên Hạo trong lòng gầm thét một tiếng. Lục Trường không tiếp tục để ý tới hắn, ngược lại đem ánh mắt nhìn về hướng Lâm Thanh Tuyết, bình tĩnh nói: "Ngươi suy tính được như thế nào?" Lâm Thanh Tuyết sắc mặt đại biến, không chút do dự giống to, cự tuyệt nói: "Nằm mơ, có bản lĩnh liền giết ta." Nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết như vậy mâu thuẫn, tức giận như thế, Lục Trường không lại cũng không để ý, ánh mắt sáng rực nhìn đối phương, càng xem càng hài lòng. "Giết ngươi?" "Không không không, ta vẫn cảm thấy ta đề nghị càng tốt hơn một chút, ngươi bây giờ không đáp ứng đều được đáp ứng. Ngươi không đáp ứng, ta không thể làm gì khác hơn là trói lại ngươi. Cái này miễn phí thánh nhân cường giả, về sau nếu là Thiếu Vân đưa nàng cho hàng phục, hắc hắc, cái này Lục gia chẳng phải nhiều một cái thánh nhân cường giả, Thiếu Vân cũng không cần sợ bị người khi dễ. Về phần tình cảm nha, từ từ bồi dưỡng, bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình. Ngươi mơ tưởng?" Lâm Thanh Tuyết tâm thần đại chấn, nhìn đối phương dáng vẻ tựa hồ cũng không phải là giả, trên mặt nàng lập tức trắng bạch đứng lên, trên mặt nàng lộ ra một vòng kiên quyết, cho dù là chết cũng không thể rơi vào trong tay của hắn. Trong chốc lát, Lâm Thanh Tuyết thôi động thể nội thánh nhân đạo quả, dự định tự bạo. Trong nháy mắt, bầu trời bỗng nhiên cuồng phong gào thét, lôi vân phun trào, Lâm Thanh Tuyết trên thân tản mát ra từng sợi thanh quang, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ trong cơ thể nàng tràn ra. Chương 81. Vì cái gì đều nhằm vào ta Đại Viêm Hoàng thất? Tự bạo, ngươi quá ngây thơ rồi. Lục Trường không cười lạnh một tiếng, sau đó đem chấn tiên thần bia hướng lên ném đi, trên thần bia vô tận minh văn sáng lên, tản mát ra một cỗ hào quang óng ánh bao phủ tại Lâm Thanh Tuyết trên thân, trực tiếp đưa nàng thể nội đạo quả cho chấn áp xuống. Phốc thử, Lâm Thanh Tuyết cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đều bị chấn áp xuống, trong nháy mắt tuyệt vọng được phun ra một đạo huyết vụ, thân thể mềm mại chấn động, thân thể bị kim quang kia gắt gao chấn áp, không thể động đậy. Ngươi chớ làm loạn, ta đáp ứng ngươi, không quan tâm Đại Viêm Hoàng thất sự tình, thả ta. Lâm Thanh Tuyết cuối cùng vẫn là cúi xuống cao ngạo đầu, nàng sợ hãi. Nếu quả như thật bị hắn chụp tới, vậy nàng sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh, lâm vào trong bóng tối. Đã chậm. Lục Trường không đi đến trước mặt hắn, hai tay thi triển bí thuật, tại Lâm Thanh Tuyết thể nội hạ thành trên ngàn trăm cấm chế, cuối cùng hắn vẫn là có chút không yên lòng, lại hạ hơn ngàn cấm chế, còn đem thực lực của đối phương hạn chế xuống dưới. Làm xong đây hết thảy, hắn mới hài lòng thu tay lại, cười hắc hắc. Người vô sỉ. Lâm Thanh Tuyết lúc này như là một tên người bình thường một dạng, chỉ có một thân thực lực, nhưng lại không cách nào sử dụng, dạng này khỏe mắt nàng đều ở mức, không còn có ban đầu băng tuyết nữ thần bộ dáng, ngươi cũng không cần thương tâm, ta đây là đang giúp ngươi, có thể đi theo chúng ta hậu bối, tương lai ngươi thành đế cũng không phải không có khả năng, ngươi liền hâm mộ đi. Hiện tại ta còn có chuyện muốn làm, trước hết ủy khuất ngươi. Lục Trường không đem Lâm Thanh Tuyết miệng cũng cho che lại, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía dưới Đại Viêm Hoàng thất, cười lạnh nói, hôm nay, trước hết thu một chút lợi tức đi. Nói xong, hắn đưa tay thăm dò vào Đại Viêm Hoàng cung hậu sơn cấm địa bên trong, một trưởng vô hướng pháp đàn kia. Nhưng mà, pháp đàn kia phảng phất cảm ứng được nguy hiểm, pháp đàn trung quanh chín đầu cự long tượng đá đồng thời sáng lên hào quang sáng chói, toàn bộ động phủ lầm ầm rung động, bắt đầu rung động. Hình rồng tượng đá tạch 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 lập tức biến hóa vị trí, như là một loại nào đó thần bí trận pháp bị kích hoạt lên một dạng, lập tức xuất hiện một đạo năng lượng khổng lồ hộ thuẫn. Bành! Lục Trường không một trưởng vỗ tại tâm chắn năng lượng phía trên, trong nháy mắt phát sinh kịch liệt năng lượng ba động, toàn bộ Đại Viêm Hoàng thất, thậm chí toàn bộ hoàng cung đều chấn động kịch liệt không ngừng lay động. Lục Trường không lập tức thu hồi thủ trưởng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cấm địa kia hộ thuẫn bên trên, con người bỗng nhiên co rụt lại. Pháp tắc phù văn, thánh đạo khí tức, đây là thánh giai trận pháp, cái này cái gì khả năng? Lục Trường không có chút chấn kinh, không nghĩ tới cái này Đại Viêm lão tổ lại có như vậy có được loại cấp bậc này trận pháp, nội tình này quả nhiên thâm hậu. Hắn có chút không cam lòng nhìn xem trận pháp kia, liền xem như toàn lực xuất thủ, dù là đánh sập toàn bộ hoàng cung, trong cấm địa tòa này pháp đàn chỉ sợ cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Trường không sắc mặt trầm xuống, trong cấm địa kia đến cùng có đồ vật gì, vậy mà để Đại Viêm lão tổ như thế đại phí chu trường bố trí trận pháp bực này. Đạo hữu, trận pháp kia đạt đến thánh giai, bằng vào lực lượng của ngươi chỉ sợ không cách nào mở ra, sao không dùng ngươi cái này đế binh đâu? Lục Thiên Hạo ánh mắt lấp loé không yên, nhìn thấy Lục Trường không động tác, trong nháy mắt minh bạch ý đồ của hắn. Đối phương cùng chính mình mục đích một dạng, chính là hủy đi pháp đàn kia, nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho Đại Viêm lão tổ không để ý hoàng cung an nguy đều muốn bảo vệ địa phương. Lục Trường không hai mắt tỏa sáng, chính mình làm sao quên đi vấn đề này, bất quá hắn lại giả vờ làm một mặt bình tĩnh, mười phần trang bức nói ngươi cảm thấy cần phải ngươi nhắc nhở sao? Chán Lục Thiên Hạo hoàn toàn không còn gì để nói, dứt khoát cũng lười để ý đến hắn, đóng lại miệng xem náo nhiệt. Lục Thiên Minh đưa tay đem chấn tiên thần bia hồ xoay tay lại bên trong, nhắm ngay phía dưới pháp đàn, dùng sức đập xuống. Ông, đột nhiên, một tiếng kinh thiên tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, giữa bầu trời đêm đen kịt xẹt qua một đạo sáng chói lưu tinh, càng ngày càng gần. Trong không khí trong nháy mắt nhiều một cỗ khí tức kinh khủng, chấn kinh tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Tựa như là một tôn to lớn đồng xanh, khí tức thật là đáng sợ, chẳng lẽ lại cũng là một thanh đế binh? Vô số cường giả hoảng sợ nhìn xem xa xôi thương khung, cái kia phá không mà đến to lớn lục đỉnh, nhao nhao kinh hô lên. Đột nhiên, chấn tiên thần bia chấn động mạnh một cái, lập tức rẽ ngoặt, phóng hướng chân trời. Nó bộc phát ra hào quang lóe ánh, quanh thân phủ văn nhanh chóng chuyển động, đồng dạng là phóng xuất ra một cỗ khí tức khổng lồ, cùng cái kia lục đỉnh đế khí uy năng tranh phong. Đó là đế binh. Lục Trường không con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cổ khí tức quen thuộc kia, để hắn nhịn không được căng thẳng thân thể. Uy năng cỡ này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, tuyệt đối là một tôn đáng sợ đế binh. Nếu không, chấn tiên thần bia tuyệt đối không có khả năng có như thế phản ứng. Hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng nhau, toàn bộ không gian đều bóp méo đứng lên, năng lượng cuồng bạo không ngừng tán loạn, đạo đạo lôi đỉnh xé rách điên cuồng gào thét xuống, đinh tai nhức óc. Không tốt, mau lui lại. Lục Trường không nắm lên Lâm Thanh Tuyết, chiều Lục Thiên Hạo nói một tiếng sau, không chút do dự chạy khỏi nơi này. Lục Thiên Hạo cảm giác tê cả da đầu, cái này hai đạo lực lượng tùy tiện một đạo đều có thể đem hắn cho chấn sát, thầm mắng một tiếng sau, cũng quay người phi nước đại, sợ bị cỗ này cuồng bạo năng lượng cho quét sạch. Nguyên bản giả chết Đại Viêm lão tổ cảm nhận được cỗ này năng lượng kinh khủng, nhịn không được tỉnh lại, chửi ầm lên. Hỗn đản! Hắn không chút do dự thi triển thần thông, đem toàn bộ hoàng cung người tất cả đều bao phủ, đồng thời điều động hoàng cung phía dưới đại lượng long khí, hội tụ tại trên hoàng cung vương, hình thành một đạo phòng ngự vòng bảo hộ. Một sợi cuồng bạo năng lượng ầm ầm xuống, cùng long khí vòng bảo hộ đụng vào nhau, cả tòa hoàng cung đều chấn động không thôi, bên ngoài hoàng cung toàn bộ dãy núi đều một chút xíu phá toái, biến thành một mảnh không có chút nào sinh cơ phế tích. Giờ phút này như là ngày tận thế tới bình thường, Đại Viêm lão tổ đều lòng sinh sợ hãi, một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Mấy tên khốn kiếp này, tâm hắn sinh vô lực, đối mặt loại tồn tại này, coi như thánh nhân cũng như sâu kiến bình thường. Hắn không rõ, những người này đến cùng vì cái gì tất cả đều nhằm vào bọn họ Đại Viêm hoàng thất. Lão tổ, làm sao bây giờ? Diệp Ba Thiên hãi nhiên hỏi, hốt hoảng bộ dáng không có ngày xưa bá khí. Không chỉ là hắn, cho dù là Diệp gia cũng hoặc là trong hoàng cung cường giả, không một không sợ hãi. Không cần lo lắng, đây chẳng qua là một chút xíu uy lực mà thôi, long khí hẳn là có thể phòng ngự được. Đại Viêm lão tổ trầm giọng đáp lại, trên thực tế trong lòng của hắn không có bao nhiêu đấy, ánh mắt khẩn trương nhìn xem phía trên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Đám người nghe nói như thế, lập tức thở dài một hơi. Lão tổ, những người này rốt cuộc là ai, vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Diệp Ba Thiên nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn về hướng đi qua, đều là không hiểu. Ta cũng không rõ ràng, rất lớn xác suất lúc trước đắc tội qua địch nhân. Đại Viêm lão tổ ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chần chờ một chút sau, vẫn lắc đầu một cái giải thích. Bất luận là nam tử áo xanh hoặc là trung niên mặc tử bào, hắn đều cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ gặp qua. Bọn hắn đột phá thành thánh, sinh mệnh lạc ấn dung nhập thiên đạo, tăng thêm đối phương cố ý ẩn tàng, khí tức đã khó mà dò xét, trừ phi cảnh giới cao hơn bọn họ rất nhiều, nếu không căn bản dò xét không ra. Trong lòng của hắn mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng lại cảm thấy có chút rất không có khả năng. Bọn hắn, một cái tinh thần sa sút gia tộc, chí tôn cảnh đều nhanh muốn chết hết lại thế nào khả năng lập tức toát ra nhiều như vậy thánh nhân. Đối với cái này, hắn tình nguyện tin tưởng, là mặt khác cửu gia tới cửa. Đối với Đại Viêm lão tổ trả lời, đám người trầm mặc. Đại Viêm hoàng triều thành lập đến bây giờ, cơ hồ một đường sát phạt tới đắc tội nhân số chi không hết. Tại cái này vô hạn tuế nguyệt bên trong, cũng không phải không có đụng phải trả thù người. Có thể đây là lần thứ nhất đụng phải thánh nhân cảnh giới địch nhân, cái này khiến bọn hắn tâm tình nặng nề rất nhiều. Cảm nhận được đám người tâm tình nặng nề, Đại Viêm lão tổ mở miệng an ủi. Mọi người cũng không cần lo lắng, mấy người kia đắc tội Thiên Đế Sơn, tuyệt đối chạy không thoát. Mà lại nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt buộc phát ra hào quang óng ánh, nhìn về phía trên trời cao, trong tinh không, sau đó tiếp tục mở miệng nói mà lại, cái kia lục đỉnh, tựa hồ đến từ trong truyền thuyết Thiên Đế Sơn đế binh, nó hẳn là cảm nhận được uy hiếp, tự hành khôi phục. Mặc dù hắn chưa thấy qua, nhưng loại này đồ vật trong truyền thuyết đều sẽ có rõ ràng đặc điểm, mà lại trên toàn bộ đại lục, cũng chỉ có Thiên Đế Sơn đế binh là màu xanh lá đỉnh. Trong tinh không, cái kia hai đạo khí tức kinh khủng, ngay tại kịch liệt tranh đấu. Lục Trường không mang theo Lâm Thanh Tuyết, đi tới Lục Thiếu Vân bên cạnh, hắn mở ra cấm chế, phát hiện Lục Thiếu Vân giờ phút này chính hung tợn theo dõi hắn, gầm thét lên. "Đại tổ, người thật đủ đủ." Lục Trường không lại là liếc qua, sau đó đem Lâm Thanh Tuyết cho đã đánh qua. "Tiếp được, đây là lão bà ngươi." Lục Thiếu Vân nhìn thấy đột nhiên một bóng người đánh tới, theo bản năng duỗi ra hai tay, ôm lấy. Vừa tiếp nhận tay, Lục Thiếu Vân liền cảm nhận được một trận băng lãnh thấu xương ánh mắt, phản phất tiếp nhận một cái củ khoai nóng bằng tay, sau đó liền muốn ném ra bên ngoài. "A." Lâm Thanh Tuyết giờ phút này bị phong bế tu vi, cảm giác được thân thể sắp bị ném ra ngoài đi, kêu một tiếng sau đó cũng là theo bản năng cho chế trụ Lục Thiếu Vân cổ. Lục Thiếu Vân một cái lảo đảo, kém chút té xuống, vội vàng là lại đem nàng cho tiếp nhận. Chậc chậc chậc, ngoài miệng nói không cần, thân thể hay là chẳng phải trung thực. Lục Trường không thấy cảnh này, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng quỷ dị độ cong. Trong lúc nhất thời, hai cặp con mắt, bốn mắt nhìn nhau. Trong không khí lập tức gặp lại. Chương 82. Ta cảm thấy nàng không xứng dưới bầu trời đêm, Lục Thiếu Vân cứ như vậy lúng túng ôm lấy trong ngực nữ tử, nhìn thấy đối phương sắp ánh mắt giết người tâm đều nhanh muốn đánh rung động. Cái này rất xứng sao? Hắn đưa tay vỗ vỗ Lục Thiếu Vân bả vai, sau đó cười hắc hắc nói, "Hắc hắc, đi theo đại tổ lan lộn, lao bà bao phân phối à, thế nào, xin đi. Ngươi cũng không cần ghét bỏ nàng tuổi tác quá lớn, thánh nhân cảnh giới lao bà, ngươi liền bụng trộm vui đi, thiếu phấn đấu rất nhiều năm." Lục Trường không một bộ lưu manh bộ dáng, hắn mỗi một câu nói đều giống như lưỡi dao cắm ở Lâm Thanh Tuyết trên trái tim, ánh mắt kia phảng phất có thể ăn Lục Thiếu Vân. Lục Thiếu Vân cảm thụ được cái này ánh mắt lạnh như băng, cả người đều nhanh muốn khóc. "Hỗn đản, ngươi mau buông ta ra." Không có chút nào ngoài ý muốn, Lâm Thanh Tuyết trực tiếp cho nàng đánh một bàn tay, sau đó dụng lực đẩy Lục Thiếu Vân. Nóng bỏng đau đớn, để Lục Thiếu Vân trong nháy mắt ngộp bức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Thanh Tuyết. Lúc này, Lâm Thanh Tuyết nổi trận lôi đình, thật không thể đem cái này đùa giỡn nàng ra hỏa tháo thành tám khối. Làm sao? Không có tu vi nàng, tựa như là mặc người chém giết cừu non, chỗ nào có thể tránh thoát được Lục Thiếu Vân cánh tay. "Chậc chậc, Thiếu Mây, ngươi được hay không a?" Lục Trường không giờ phút này lại bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, một bộ xem náo nhiệt không chê tử sự đại bộ dáng. "Đại tổ, ta cầu ngươi đem miệng cho nhắm lại đi." Lục Thiếu Vân hung hăng trừng Lục Trường không một chút, hận không thể cho lão tổ này đánh một trận. "Giá như vậy không đứng đắn. Cái kia, thật có lỗi a." Lục Thiếu Vân nhìn xem trong ngực Lâm Thanh Tuyết, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, "Bất quá, ngươi khẳng định muốn ta buông tay?" Lục Thiếu Vân nhìn thoáng qua phía dưới, một chút không nhìn thấy đáy, thân ở trong thâm không, cái này nếu là buông tay, rơi xuống liền phiền toái. "Ta nói lại lần nữa xem, ngươi buông ra cho ta." Lâm Thanh Tuyết trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nàng hung hăng trừng mắt Lục Trường Vân cùng Lục Trường Không, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem hắn thiên đao vạn quả. Nhưng mà, Lục Trường Không lại phảng phất không có phát giác được ánh mắt của nàng bình thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền đưa mắt nhìn sang xa xa chiến đấu. "Được rồi, đây là ngươi nói." Lục Thiếu Vân đúng vậy luôn chiều nàng, cho nàng quăng một bàn tay, mặt đỏ dần. "Hắn không cần mặt mũi à, có bản lĩnh đánh ta ra lão tổ đi à, đánh ta có làm được cái gì?" Nói xong, nàng trực tiếp buông hai tay ra, cũng không biết là xuất phát từ tình huống như thế nào, Lâm Thanh Tuyết lại là chết không buông tay, treo ở Lục Thiếu Vân trên thân. "Ta nói, cô nãi nãi, ngươi dạng này quấn lấy ta có ý tứ sao? Lục Thiếu Vân bó tay rồi, trở tay bắt lấy cánh tay của nàng, phóng thích linh lực đưa nàng nâng, đưa nàng nhấc lên, hiện tại có thể buông ta ra đi. Ngươi nào a, gọi buông tay, chính mình lại không buông tay. Một chút uy tín đều không có, còn không biết xấu hổ nói là thánh nhân. Lục Thiếu Vân hung hăng rất khinh bị một chút. Lâm Thanh Tuyết tức giận đến bộ ngực run lên một cái, cả người đều có vẻ hơi chật vật. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm bên cạnh nam tử, nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Chính mình đường đường một cái thánh nhân lục trọng cảnh giới thánh nhân, lúc nào nhận qua loại ủy khuất này. Bất quá giờ phút này, nàng lại có vẻ an tĩnh rất nhiều, cẩn thận quan sát Lục Thiếu Vân cùng Lục Trường Không. Lúc này, cách đó không xa nhị tổ bỗng nhiên đi tới. Nhìn xem Lục Thiếu Vân cùng Lục Trường Không đứng chung một chỗ, hắn có chút mở bức. Thiếu Mây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn cảnh giác nhìn xem Lục Trường Không, chậm rãi tới gần Lục Thiếu Vân, sợ đối phương đối với Lục Thiếu Vân động thủ. Nhìn thấy nhị tổ Lục Thiên Hạo đến đây, Lục Thiếu Vân đau cả đầu, ánh mắt của hắn liếc qua Lục Trường Không, sau đó nhỏ giọng lúng túng nói, "Nhị tổ, ta đây là cùng đại tổ tới." "Đại tổ?" Lục Thiên Hạo một mặt mở bức, có chút không rõ ràng cho lắm. "Đại tổ không phải còn tại Lục gia ngủ say à?" Lục Thiếu Vân khỏe miệng có chút co lại, hắn có chút không biết giải thích thế nào, nhìn xem Lục Trường Không không nói một lời bộ dáng. Nghĩ đến vừa rồi hắn bức bách nhị tổ thời điểm, đầu đều có chút lớn. Cái này nếu là giải thích không tốt, không chừng chính mình lại muốn bị nhị tổ cho nện một trận. Bất quá, hắn ngẫm lại, hay là cắn răng mở miệng, chỉ vào Lục Trường Không, nói ra, "Nhị tổ, đây chính là đại tổ." Lục Thiên Hạo xuôi theo ngón tay nhìn sang, phát hiện Lục Trường Không vừa vặn nhìn về hướng chính mình, hắn đại não lập tức có chút đứng máy, có chút không thể tin. Cái này, Trang Bức lão là đại tổ. Làm sao, nhìn thấy nhà mình lão tổ, cũng sẽ không chào hỏi sao? Lục Trường Không giờ phút này lại một mặt nghiêm túc, một thân chính khí đưa tay vác tại phía sau lưng, rất có một bộ trưởng bối giáo huấn hậu bối bộ dáng. Lục Thiếu Vân có chút không có mặt nhìn. "Nhị tổ, chuyện này muốn phức tạp, quay đầu ta giải thích cho ngươi, bất quá hắn đúng là đại tổ." Hắn nhỏ giọng giải thích nói, hiện tại có chút hối hận lúc đó tỉnh lại nhị tổ thời điểm không có ăn ngay nói thật, cho nói là hắn cái thứ nhất tô tỉnh. Cái này nếu để cho hắn biết, không chỉ là đại tổ so với hắn lấy được trước đầu tư, 19 tổ cũng so với hắn sớm, có thể hay không bị hành hung một trận. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Những lao tổ này một cái so một cái không hợp thói thường, nếu là chính mình không nói như vậy, chỉ là bị giáo huấn một lần còn tốt, vạn nhất người lao tổ kia tính khí nóng nảy, không cẩn thận cho hắn chụp chết tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Cạch cạch cạch. Lục Thiên Hạo đống nhiên cầm bước lên nằm đấm, cũng không có nhằm vào Lục Thiếu Vân, ánh mắt mà là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trường Không, thanh âm giống như là từ hàm răng gạt ra mở dạng, khàn giọng trầm thấp. Hắn chất vấn, "Cho nên, vừa rồi ngươi cũng biết thân phận của ta, đúng hay không à, ta thân yêu đại tổ." Vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị nhằm vào, vẫn là bị nhà mình lão tổ nhằm vào, vị khuất này về sau tìm ai báo thù đi. Lục Trường Không lơ đễnh, mặt dạng mày dày, một mặt không có vấn đề nói, "Ngươi chính mình nhận không nổi lão tổ tông, còn trách lão tổ tông khi dễ ngươi. Ta không đánh ngươi cũng tốt, hiện tại hoàn hảo ý tứ chất vấn ta, muốn chút mặt không?" "Ngươi..." Lục Thiên Hạo nói tức giận đến mặt đỏ lên, tại sao có thể có vô sỉ như vậy lão tổ, chính mình lại không có biện pháp nào, biệt quá ta. Chính là Lục Thiếu Vân cũng nhìn ngây người. "Ta sát, đại tổ như bức à, mạch suy nghĩ này trực tiếp để nhị tổ á khẩu không trả lời được." Quả nhiên, hội trang bức người, chính là không giống mới. Lục Thiếu Vân nhịn không được vươn ngón tay cái. Lâm Thanh Tuyết nghe mấy người trả lời, không khỏi nhíu mày, nhịn không được mở miệng nói, "Cho nên, các ngươi là cùng một cái thế lực. Vậy ngươi nghĩ sao?" Lục Thiếu Vân liếc nàng một cái, nữ nhân này thực lực là đủ, bất quá tựa hồ đầu óc không quá được. "Như thế nào, Lục Thiên Hạo, đây là ta cho Thiếu Mây tìm đạo lữ, ngươi cảm thấy thế nào?" Lục Trường Không chớp mắt, lập tức đem thoại để chuyển đến Lâm Thanh Tuyết trên thân, hắn nắm tay khoác lên Lục Thiên Hạo trên thân, một mặt đắc ý lại tổ, này sẽ không quá hủy khuất Thiếu Mây. Lục Thiên Hạo lông mày nhíu lại, nhịn không được thốt ra, nói ta cảm thấy nàng không xứng, tối thiểu nhất cũng phải là đế tộc đương đại thần nữ, nàng quá già rồi. Hiện tại, trong mắt hắn, Lục Thiếu Vân thế nhưng là bọn hắn Lục gia kiêu ngạo. Cái này Lâm Thanh Tuyết mặc dù là Thiên Đế Sơn thánh nhân, dáng dấp cũng vẫn được, thế nhưng là dạng này đoán chừng vẫn còn có chút không xứng với. Hắn vừa dứt bên dưới, trong nháy mắt có hai đạo ánh mắt lợi hại quan tới. "Nhị tổ ngươi đừng lừa ta, ngươi có ý tứ gì?" Hai người đồng thời mở miệng, ánh mắt hung ác nhìn lại. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập khẩn trương khói lửa khí tức. "Thiếu Mây, ngươi im miệng, hiện tại không có ngươi nói chuyện phần." Hắn trừng mắt liếc Lục Thiếu Vân. "Ta sát, nhị tổ cũng đi theo thần kinh cái gì?" Lục Thiếu Vân nhịn không được đầu đen rau muốn một câu, hôm nay quả nhiên là mở mắt. Hắn vừa định giải thích cái gì, lại bị Lục Thiên Hạo một ánh mắt cho ngăn lại. Lục Trường Không nhìn thấy mâu thuẫn rời đi, vui vẻ trong lòng ánh mắt chậm rãi nhìn về hướng sâu trong tinh không. "Ta có ý tứ gì? Ta đương nhiên nói là ngươi không xứng." Lục Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại là phải thật tốt cùng cái này Lâm Thanh Tuyết hảo hảo bẻ bẻ ngón tay đầu, để nàng nhận rõ hiện thực. "Ngươi một cái sống mấy vạn tuổi lão yêu bà, dựa vào cái gì cảm thấy xứng được với nhà ta 18 tuổi Thiếu Mây? Không nói trước tuổi tác, liền xem như thiên phú, ngươi cũng so ra kém Thiếu Mây một nửa. Thật cho là chính mình là cái thánh nhân là có thể, nói thật cho ngươi biết, Thiếu Mây tương lai xưng đế đều không phải là vấn đề, cho nên ngươi nói ngươi chỗ nào phối?" Lục Thiên Hạo là thật trướng mắt Lâm Thanh Tuyết, muốn đi theo Thiếu Mây, tối thiểu nhất cũng phải là cùng tuổi Thiên Chi Tiêu Nữ mới được. Đương nhiên nếu như có thể mà nói, hắn cũng không để ý để nàng đi theo Lục Thiếu Vân bên người. Dứt khoát liền hố một chút nàng tốt. "Đạo hữu, ngươi vậy mà nhục nhã ta." Lâm Thanh Tuyết tức giận cười không nghĩ tới chính mình một cái thánh nhân cảnh cường giả, lúc này lại bị chiều cười không xứng với một tên mao đầu tiểu tử. Nàng tựa hồ có chút tức giận đến đã mất đi lý trí, lúc này lạnh giọng nói, "Ngươi nói, ta chỗ nào không xứng với nàng. Nàng căn bản cũng không có ý thức được mình tại nói cái gì. Lục Thiên Hạo khẽ miệng lộ ra một vòng quỷ dị đường cong, bất quá bị hắn rất nhanh che giấu. Hắn cười lạnh đáp lại nói, vậy ngươi nói qua, chỗ nào xứng với nhà ta Thiếu Mây? Chỉ bằng ta là so với ngươi còn mạnh hơn, chỉ bằng sau lưng ta là Thiên Đế Sơn. Tuổi tác lớn thì như thế nào, tựa như nhà ngươi lão tổ nói, ta có thể cho nàng thiếu phấn đấu mấy năm. Lại nói, đạt đến thánh nhân cảnh giới, dung mạo đã sớm trọng yếu, tùy tiện đều có thể biến hóa ra đến. Cho nên, ngươi cảm thấy ta chỗ nào không xứng? Nói đến phần sau, Lâm Thanh Tuyết thanh âm đều để cao đi lên. Giờ khắc này, Lục Thiếu Vân nghe xong, kém chút nhịn không được nhảy dựng lên đến. Nữ nhân này, đầu óc có bị bệnh không? Hai câu nói liền bị mang lệnh, cái này nhìn không ra nhà ta nhị tổ đây là đang hố ngươi sao? Xác định là thánh nhân. Hắn rất muốn lớn tiếng cự tuyệt, có thể Lục Thiên Hạo ánh mắt uy hiếp, để hắn trong nháy mắt tắt lửa. Hắn cũng không muốn bị đánh, chỉ hy vọng nữ nhân ngu ngốc này có thể kịp phản ứng đi. Lúc này, Lục Thiên Hạo nghe được hắn, lại là đột nhiên cười một tiếng. Thiên Đế Sơn ngũ thánh nhân một trong Thanh Tuyết Tiên tử, xem ra là cái chỉ biết là tu luyện tiểu bạch, dễ dàng như vậy lừa dối. Lục Thiên Hạo đưa tay sờ lên cái cằm, làm bộ sau khi tự hỏi, đột nhiên cười. Nói như vậy, giống như xác thực sự mới. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Trường Không, mặc dù có chút nổi nóng sự tình vừa rồi, bất quá dù nói thế nào cũng là hắn lão tổ, cho nên hắn thái độ ngược lại là đã khá nhiều, cười nói, đại tổ, vẫn được, không lỗ. Lục Trường Không ngón tay chấn động một cái, nhìn xem toàn thân đều tràn ngập bá khí Lục Thiên Hạo, cũng không khỏi được có chút im lặng. Nhìn xem như vậy quang minh lỗi lạc, bá khí vô song, kết quả cũng có như thế xấu bụng ý nghĩ. Bất quá cái này cũng đã chứng minh chính mình ánh mắt không có sai, cái này Lâm Thanh Tuyết làm sao cũng không thể tiện nghi nhà khác đi. Quay đầu ngươi chuẩn bị cho bọn họ một chút, ta nghĩ đến thời điểm Thiên Đế sẽ tới, cũng không thể tìm chúng ta gây phiền phức. Lục Trường Không cười hắc hắc, tựa hồ nghĩ được biện pháp gì. Hắn hiện tại có chút chờ mong, Thiên Đế sơn người, nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết thời điểm, có thể hay không bị giật mình. Hoàn toàn không có vấn đề. Trong lúc nhất thời, Lục Trường Không, Lục Thiên Hạo hai cái xấu bụng ra hỏa, lúc này một bụng ý nghĩ xấu, đã sớm nghĩ kỹ làm sao đối phó Thiên Đế sơn lửa giận. Lục Thiếu Vân nghe được hai người không hề cố kỵ lời nói, trong nháy mắt không phản đối, còn không bằng hèn mọn phát dục, đến lúc đó sau đó giáo huấn hai cái này trang bức phạm. Lâm Thanh Tuyết còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tiếp tục chất vấn, cho nên, ngươi cảm thấy ta chỗ nào không xứng với hắn? Đối với cái này, Lục Trường Không cùng Lục Thiên Hạo liếc nhau một cái, quay người nhìn về phía bầu trời, cũng không để ý tới nàng. Lúc này, trên bầu trời chiến đấu đã đạt đến gay cấn. Chấn Tiên Thần Bi cùng Lục Đỉnh Đế Khí va chạm, mỗi một lần đều dẫn phát lấy giữa thiên địa chấn động. Hai cỗ lực lượng va chạm, phản phất ngay cả không gian đều bóp méo, không khí chung quanh đều bị đè ép được phát ra tiếng gào chát chúa. Trong tinh không, hai kiện đế binh va chạm lực lượng, đem chung quanh vô số ngôi sao đều làm vỡ nát, lực lượng cuồng bạo không ngừng hướng sâu trong tinh không không ngừng lan tràn. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Lục Thiên Hạo, ngươi trước xem trọng bọn hắn. Lục Trường Không trầm giọng nói ra, ta đi xem một chút tình huống như thế nào. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, xông về cái kia ngay tại kịch liệt va chạm hai đại đế binh, đi tới trong tinh không. Hắn một mặt nặng nề đứng lên, càng đến gần, càng là cảm nhận được nguồn lực lượng này cường đại. Hắn chỉ có thể xa xa quan sát, không dám tới gần quá nhiều, sợ bị những năng lượng kia cho làm vỡ nát. Theo chiến đấu tiến hành, Chấn Tiên Thần Bi lực lượng rõ ràng tăng cường rất nhiều. Tương đạo sáng chói phủ văn bao phủ tại là bị thần bia trung quanh, nó bên trên minh văn càng thêm sáng chói, tản ra quang mang cơ hồ muốn đem bầu trời đêm chiếu sáng. Lục Đỉnh Đế Khí cũng không cam chịu yếu thế, nó tản ra hào quang màu xanh lục như là thực chất bình thường, cùng Chấn Tiên Thần Bi quang mang đụng vào nhau, dẫn phát ra từng đợt gợn sóng. Hai đại đế binh lực lượng phản phất tại tiến hành một trận y mắng đọ sức. Cái này Lục Đỉnh Đế Khí không hổ là đế binh, lực lượng quả nhiên cường đại, hy vọng Chấn Tiên Thần Bi có thể đem đối phương trấn áp đi. Lục Trường Không thầm nghĩ trong lòng. Trên thần bia quang mang trong nháy mắt tăng vọt, phù văn chuyển động tốc độ cũng biến thành càng nhanh, tản ra lực lượng càng là đã cường đại đến cực điểm. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Chấn Tiên Thần Bi cùng Lục Đỉnh Đế Khí va chạm đạt đến đỉnh phong. Hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra sóng xung kích, trực tiếp đem chúng quanh tinh không xé rách, tinh thần sụp đổ. Trong tinh không, từng đạo khí tức đáng sợ giấu ở bên ngoài, khiếp sợ nhìn xem cái này hai kiện đế binh. Đế binh không cái này mấy tuổi nguyệt chi bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy có đế binh khôi phục. Từng đạo than nhẹ từ trong tinh không vang lên. Lục Trường Không cảm ứng được mấy đạo khí tức đáng sợ, cảnh giác. Phía dưới, Lâm Thanh Tuyết vẫn như cũ không buông tha, không ngừng chất vấn Lục Thiên Hạo, còn không có kịp phản ứng. Lục Thiên Hạo không để ý đến hắn, ánh mắt nhìn về phía dưới Đại Viêm Hoàng Cung, ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, đang suy nghĩ muốn hay không độc thủ, thu chút lễ vật trước. Nhưng mà, đúng lúc này, một lão giả bất chi bất giác xuất hiện ở Đại Viêm Hoàng thất trên không. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Thiên Hạo bọn người, nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết thời điểm, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Bá, thần quang lóe lên, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Thiên Hạo mấy người trước mặt. Lục Thiên Hạo trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng, hắn vội vàng bảo vệ Lục Thiếu Vân, cảnh giác nhìn chằm chằm lão giả trước mắt. Lão giả cảm ứng được Lâm Thanh Tuyết trên người tình huống sau, đạm mạc nhìn xem Lục Thiếu Vân, một mặt sát ý đạo: "Các ngươi, nghĩ kỹ chết như thế nào a?" Chương 83. Ngươi thì tính là cái gì đột nhiên xuất hiện lão giả, để Lục Thiếu Vân bọn người lập tức cảnh giác. Mặc dù hắn mười phần giàn mua, có thể trên thân khí tức lại không cách nào để cho người ta coi nhẹ, cảm giác gáp bách quá mức cường đại, bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường. Thô trọng tiếng hít thở rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Nguyên bản có chút tuyệt vọng Lâm Thanh Tuyết, thấy được lão giả xuất hiện, thở dài một hơi. Nàng một chút liền nhận ra, người tới chính là hắn Thiên Đế Sơn lão tổ. "Lão tổ, xin ngài giết bọn hắn. Nàng nhịn không được mở miệng tìm cầu, hiện tại chỉ hy vọng đem mấy cái này nhục nhã người của nàng giết đi. Lão giả sắc mặt nhìn như bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đã sớm lửa giận ngút trời. Không nghĩ tới mấy người này cũng dám đối bọn hắn Thiên Đế Sơn người độc thủ. Hắn mặt không thay đổi mở miệng nói, Thanh Tuyết, ngươi yên tâm, một cái đều trốn không thoát. Nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về hướng Lục Thiên Hạo, một tay đeo tại sau lưng, một bộ ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt khinh miệt nói, cho các ngươi hai lựa chọn. Một, thả Thanh Tuyết, sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cho các ngươi một cái thể diện tiểu chết. Hai, ta tự mình độc thủ, đem bọn ngươi trấn áp, thụ một thế tra tấn. Dứt lời, trên người hắn tán giật ra từng sợi màu trắng khí tức, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo tựa hồ không thể thừa nhận lực lượng của hắn, không gian trở nên cực kỳ không ổn định, ẩn ẩn có tán loạn xu thế. Thực lực của hắn vượt xa khỏi thánh nhân phạm chủ. Ân. Trong tinh không, Lục Trường lập tức cảm ứng được cái này một khí tức, trong lòng giật mình, từ phía dưới truyền đến. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện phía dưới trong không gian vậy mà không biết khi nào bắt đầu bóp méo đứng lên, có một luồng khí tức đáng sợ ngay tại tràn ra, thậm chí cả mảnh trời đều bị nó ảnh hưởng tới, mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét. Khí tức thật là đáng sợ. Lục Trường không giật mình trong lòng, phản phất nhìn thấy cái gì sự tình đáng sợ. Một tên kinh khủng cường giả rơi vào trong mắt của hắn, giờ phút này đang cùng Lục Thiên Hạo giằng co. Lão giả này tuyệt đối không phải Lục Thiên Hạo đủ ngăn cản. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn lập tức có quyết đoán, thực lực của hai người rõ ràng không tại một cái cấp độ. Không tốt, thiếu mây bọn hắn gặp nguy hiểm. Sắc mặt hắn hơi đổi, quay đầu nhìn thoáng qua chấn tiên thần bia sau, cắn răng chiều mấy người phóng đi. Thiên Đế Sơn lão tổ tự nhiên là cũng cảm ứng được cố khí tức này, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, một cái thánh nhân sơ kỳ còn không đáng cho hắn chăm chú đối đãi. Lục Thiên Hạo toàn thân căng thẳng, cố khí tức kia mười phần đáng sợ, đối mặt hắn tựa như là đối mặt một tòa vô thượng ma thần, phản phất có chủng đến từ sâu trong linh hồn áp chế. Hắn cố nén sợ hãi trong lòng, không ngừng đối kháng chung quanh đè ép mà đến khí thế, tranh thủ thời gian cho Lục Thiếu Vân nói nhỏ thiếu mây, một hồi ta kéo lấy hắn, ngươi mau chóng trốn. Người này thật sự là quá kinh khủng, trên người đại đạo khí tức mười phần hùng hậu, chính mình căn bản cũng không có thể là đối thủ của đối phương. Có địch nhân cường đại, hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ có là tận khả năng bảo trụ Lục Thiếu Vân. Lục Thiếu Vân lập tức nắm chặt Lâm Thanh Tuyết, đối mặt loại tồn tại này, hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương, bất quá cũng không có quá nhiều sợ sệt. Bây giờ hệ thống trong không gian còn có rất nhiều đế binh, cùng lắm thì toàn bộ bước ra, đem hắn cho trấn áp. Nhị tổ, không cần lo lắng, lao ra hỏa này còn không có biện pháp cầm xuống chúng ta. Hắn bình phục tâm tình sau, truyền âm cho Lục Thiên Hạo. Thiếu mây, nghe ta, lão gia hỏa này rất lợi hại, ta không có nắm chắc đánh thắng được hắn. Lục Thiên Hạo sốt ruột hắn đội vàng hồi phục. Hắn không biết Lục Tiểu Vân còn có thủ đoạn nào, nhưng hắn chỉ biết là người trước mắt, liền xem như đại tổ cùng hắn liên thủ cũng đánh không lại lao gia hỏa này. Nhị tổ, ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có thủ đoạn. Lục Thiếu Vân khẽ lắc đầu, lập tức khống chế Lâm Thanh Tuyết. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn lão giả, ánh mắt lạnh lẽo nói vị tiền bối này, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lão giả ánh mắt lập tức nhìn về hướng hắn, hai mắt có chút nheo lại, trong con mắt lóe ra nguy hiểm hàn mang. Một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Hắn có chút tức giận, chậm rãi đưa tay tựa hồ chuẩn bị đối với Lục Thiếu Vân động thủ. Lục Thiên Hạo đến một màn này, sắc mặt đại biến cả người tê cả da đầu. Hắn lập tức đè ép thanh âm quát lớn Lục Thiếu Vân, "Thiếu Mây, chớ nói lung tung." Cuối cùng cảnh giác nhìn chằm chằm lão giả, khí tức trên thân trào lên mà ra, cắn răng nói ra, "Tiền bối, chuyện này cùng lớn không quan hệ, muốn động thủ vậy liền đánh với ta một trận." Hắn không rõ bao nhiêu người vì gì nhắc tới chủ nói, liền không sợ chọc giận đối phương, trực tiếp một ánh mắt đem hắn cho đánh giết sao? Nói thật, hắn thật không có nắm chắc tại đối phương động thủ trước đó, có thể đem Lục Thiếu Vân cho đưa ra ngoài. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa không có lựa chọn nào khác. Lời vừa nói ra, tay của lão giả liền lập tức dừng lại ở giữa không trung, ánh mắt chậm rãi rơi xuống Lục Thiên Hạo trên thân. Trầm mặc 2 giây, Sâm Nhiên nói ra, "Ngươi thì tính là cái gì?" Nói đi đại thủ hất lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh tới hướng Lục Thiên Hạo. Lục Thiên Hạo quá sợ hãi, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn còn đến không kịp chống cự, liền bị nguồn lực lượng này đánh bay ra ngoài. Đáng giận. Lục Thiên Hạo thân thể như là như diều đứt dây, bình thường bay ngược ra ngoài, sức mạnh vô cùng vô tận không ngừng chui vào trong cơ thể hắn, không ngừng áp chế hắn lực lượng, để hắn nhịn không được gầm thét một tiếng. Hắn căn bản là không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể thi triển công pháp, toàn lực ngăn cản. Thiên Đế Sơn lão giả đáng sợ, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đồng dạng là thánh nhân cảnh giới Lục Thiên Hạo, vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực. Hừ, lão tổ thế nhưng là đại thánh cảnh giới, các ngươi những này vừa đột phá thánh nhân sâu kiến, cũng vọng tưởng tranh phong. Lâm Thanh Tuyết nhịn không được nghĩa mai một tiếng, đại thánh. Lục Thiếu Vân trong lòng rất là chấn kinh, không nghĩ tới hôm nay đến núi cường giả đáng sợ như thế, lại là một tôn đại thánh. Không đợi Lục Thiếu Vân kịp phản ứng, lão giả liền nhìn về hướng, lần nữa đưa tay đưa về phía hắn. Lục Thiếu Vân lông tơ đứng thẳng, lập tức từ hệ thống trong không gian lấy ra Nhân Hoàng Viên. Bá. Trong nháy mắt, một đạo quang mang phóng lên tận trời, mênh mông đế uy như kinh thiên sóng biển giống như, bao phủ tại vùng không gian này bên trong. Giờ này khắc này, Lục Thiếu Vân trong tay nhiều một đạo to lớn kỳ phiên, chung quanh bao phủ một cỗ quần cuộn hắc vụ, khí tức âm lãnh như là cửa địa ngục bình thường, đang có một đầu quái vật kinh khủng đang thức tỉnh. Ông. Nhân Hoàng Viên xuất hiện trong nháy mắt, không gian chung quanh lại lần nữa bị ngưng kết. Lão giả sắc mặt đại biến, phát hiện chính mình quanh thân như lâm vào vũng bùn giống như, không cách nào động đậy, thậm chí thể nội đại đạo chi lực đều không thể vận dụng, liền giống bị kéo ra gân cốt cự long, đã mất đi ngày xưa hùng phong, chỉ có thể bị giam cầm ở nguyên địa, không cách nào động đậy. toàn bộ thiên địa lại lần nữa yên tĩnh lại. Đế uy, lại là một cỗ đế uy. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lại, cỗ khí tức này để bọn hắn không có chút nào năng lực phản kháng. Chương 84. Nhân Hoàng Phiên Lục Trường Không thân thể ổn định ở giữa không trung, nhịn không được trừng lớn hai mắt, không thể nghĩ nhìn xem Lục Thiếu Vân trong tay to lớn Nhân Hoàng Phiên. Đế binh, vậy mà lại là đế binh. Hắn nhịn không được kinh hô lên, một mặt hãi nhiên. Thiếu Vân tiểu tử này lại còn có đế binh. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không dùng ra đến. Lục Thiên Hạo giờ phút này cũng không chế được thân thể, hắn nửa quỳ trên không trung, vừa rồi công kích mặc dù đối với hắn không có tạo thành quá lớn thương thế, thế nhưng tiêu hao trong cơ thể hắn hơn phân nửa linh lực, có chút mỏi mệt. Bất quá hắn hiện tại ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vân, hoặc là nói theo dõi hắn trong tay Nhân Hoàng Phiên. Hắn phảng phất thể nội Nhân Hoàng thể cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán bình thường, không ngừng rung động, cùng khói đen bốc lên đại kỳ tựa hồ có cùng một gốc, cảm nhận được không gì sánh được thân cận, hắn kéo lấy hư nhược thân thể, lập tức bay tới. Lúc này, tới gần Nhân Hoàng Phiên Lâm Thanh Tuyết, thân thể nhịn không được run lên, khi áp này cho nàng có chút không thở nổi, tuyết trắng cái trán trong nháy mắt thấm ra đầy mồ hôi trâu, rơi xuống. Nàng nhìn xem bên cạnh trong tay nam tử nắm Nhân Hoàng Phiên, nhịn không được kinh hô lên, đế binh, cái này cái gì khả năng? Ngươi đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời, nàng đại náo có chút trống không. Lục Thiếu Vân không để ý đến ánh mắt như là một đầu ác lang bình thường nhìn chằm chằm lão giả, trong mắt lóe ra hung ác. Lão giả nhìn thấy đạo ánh mắt này, trong lòng có loại run rẩy cảm giác. Đế binh, hắn nhịn không được kinh hô lên, thân thể đang không ngừng run rẩy, cỗ này đế uy đối với hắn áp chế quá mức kinh khủng. Lão gia hỏa, đây chính là ngươi tự tìm. Lục Thiếu Vân ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm lão giả, trong tay nắm Nhân Hoàng Phiên của cờ, truyền đến một cỗ băng lãnh chi ý, những hắc vụ kia ta bắt đầu quấn quanh lấy cánh tay của hắn, mười phần quỷ dị. Hắn đột nhiên huy động Nhân Hoàng Phiên, sau đó một cỗ vô hình thiên địa đại thế lực bao phủ tại trên người lão giả, Nhân Hoàng Phiên bỗng nhiên chấn động, một cỗ lực lượng đáng sợ nổ bắn ra mà ra. Bành! Đạo này năng lượng không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp đánh vào trên người lão giả, đem hắn trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. A! Lão giả căn bản không thể nào chống cự, cái kia cỗ đáng sợ năng lượng lưu động xương mu bản chân chi trùng bình thường, từ bốn phương tám hướng bắt đầu xâm lấn trong cơ thể của hắn, không ngừng đánh thẳng vào sinh cơ của hắn. Lão giả sắc mặt đại biến, hắn vội vàng vận chuyển công pháp, thể nội thần hải trào lên ra lực lượng mênh mông, băng chi đại đạo pháp tắc tại thời khắc này thôi động đến cực hạn, tiêu hóa ra từng nét phù văn chi lực, ngăn cản không ngừng mà mới vào xâm mà đến lực lượng. Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Chỉ là trong nháy mắt, trong cơ thể hắn lực lượng cũng sẽ thua, căn bản là ngăn cản không nổi những cái kia năng lượng quỷ dị xâm lấn. Những này năng lượng quỷ dị không ngừng ăn mòn huyết đục của hắn, phá hư sinh cơ của hắn. Chỉ một lát sau công phu, lão tổ liền mắt trần có thể thấy giàn mua, tóc bắt đầu chốc ra, thân thể không ngừng cũng bắt đầu khô gắt, sinh cơ nhanh chóng sói mòn đi, thọ nguyên cũng không ngừng giảm bớt. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái quỷ gì lực lượng? Lão giả trong lòng bắt đầu bối rối, cỗ này lực lượng quỷ dị, vậy mà có thể thôn vệ đại đạo chi lực của hắn, căn bản là không cách nào chống cự. A, một cỗ vọt tâm đau đớn ở trong cơ thể hắn không ngừng một phát, như là bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé ở trên người một dạng, để hắn thống khổ kêu lớn lên. Lâm Thanh Tuyết bị cỗ này tiếng kêu to đánh gãy, lấy lại tinh thần. Nàng nhìn thấy nhà mình lão tổ giờ phút này như vậy chật vật không chịu nổi, cái kia màu vàng thánh nhân đạo quả vậy mà không ngừng tàn phá, khí tức trên thân cũng đang không ngừng yếu bớt. Lão tổ, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Vốn cho rằng lão tổ tới, liền có thể đem những người này trấn áp, có thể kết quả lại là như vậy ngoài ý muốn, lạ thường để nàng tuyệt vọng. Nếu như lão tổ tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ thật sẽ bị gạt bỏ. Uống hô Lục Thiếu Vân miệng lớn thở hổn hển, trên mặt không có một tia huyết sắc, cả người phảng phất bị rút khô mở dạng, khí tức thâm hụt, miễn cưỡng duy trì treo trên bầu trời trạng thái. Không hổ là cực đạo đế binh, vẹn vẹn động như thế một chút, thiếu chút nữa lấy đi của mình mạng già. Lục Thiếu Vân có điểm tâm kinh run rẩy, còn tốt vừa rồi kịp thời chặt đứt cùng Nhân Hoàng Phiên liên hệ, nếu không trực tiếp sẽ bị rút thành người khô. Không gian phun trào ở giữa, Lục Thiên Hạo giờ phút này quay trở về tới bên cạnh hắn, vội vàng bắt hắn lại cánh tay bị hắn, một mặt lo lắng nói: "Thiếu Vân, ngươi không sao chứ?" Lục Thiếu Vân có chút hữu khí vô lực lắc đầu biểu thị nói: "Lão tổ, ta không sao." Nói, hắn sẽ trực tiếp đưa tới, ngưng trọng nói: "Lão tổ, đây là một kiện cực đạo đế binh, cho ngài." Lục Thiên Hạo trong lòng run lên, bất quá không có lập tức tiếp nhận tay: "Thiếu Vân không được, thứ này ngươi hay là giữ lại hộ thân đi. Cương đại như thế đế binh, lưu cho Lục Tiểu Vân hộ thân không còn gì tốt hơn. Chính mình bây giờ đã là thánh nhân cảnh giới, trừ phi có người có thể xóa đi rơi hắn thiên đạo là cấn, nếu không rất khó giết hắn." Lục Thiếu Vân không giống mới, hắn bây giờ còn nhỏ năm, tu vi cảnh giới còn thấp như vậy, có cực đạo đế binh tại mới có thể tốt hơn bảo hộ an toàn của hắn. Lục Thiếu Vân nhìn thấy nhà mình nhị tổ quan tâm như vậy chính mình, trong lòng một trận ấm áp. Loại này mới là gia tộc cảm giác. Hắn mở miệng nói: "Lão tổ, cái này vốn là chuẩn bị cho ngươi, ngươi trước đem lão gia hỏa kia trấn sát lại nói." Vừa nói xong, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp: "Không sai, Thiếu Vân cho ngươi, ngươi liền cầm lấy." Chỉ gặp Lục Trường không chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, đứng tại Lục Thiếu Vân bên cạnh, một mặt ngưng trọng nhìn lên trời đế sơn lão người. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh, không hổ là cực đạo đế binh, vẻn vẹn thôi động một tia uy năng liền có thể đem một tên đại thánh cường giả cho trấn áp thô bạo, khủng bố như vậy. Quả nhiên, đế cùng thánh ở giữa chênh lệch, như là thánh nhân cùng chí tôn cảnh ở giữa chênh lệch bình thường, người sau đều là run rế. Cái này Lục Thiên Hạo vẫn như cũ có chút do dự, mặc dù hắn rất muốn có được thanh này cực đạo đế binh, thế nhưng là hắn làm một tên gia tộc lão tổ, không có thể bảo hộ gia tộc hậu bối coi như xong, bây giờ còn cầm hậu bối đồ vật, cái này ít nhiều khiến hắn có chút xấu hổ. nhị tổ, đừng thế nhưng là. Lục Thiếu Vân có chút bất đắc dĩ, trực tiếp đem Nhân Hoàng Phiên ném đến trong tay hắn. Lục Thiên Hạo tiếp nhận Nhân Hoàng Phiên trong ngáy mắt, phản phất này Nhân Hoàng cờ cùng hắn hòa làm một thể, một cỗ bá đạo khí thế từ Nhân Hoàng Phiên bên trong nở rộ mà ra. Tại thời khắc này, hắn phản phất là chúa tể phiến thiên địa này, hết thảy đều nắm trong tay. Thật mạnh. Giờ khắc này, Lục Thiên Hạo rốt cục cảm nhận được Lục Trường Không trang bức cảm thụ, này Nhân Hoàng cờ cho hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lục Thiên Hạo ánh mắt trở nên sắc bén lại, tóc dài phất phới. Nhân Hoàng Phiên cùng hắn trường bào màu tím trên không trung lẫn nhau phiêu động, bá khí vô song. Các ngươi chờ một chút, ta đi thu thập lao ra hỏa này. Tay hắn bắt người hoàng cờ, chậm rãi bay lên không, từng sợi hoàng đạo khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ra, cùng Nhân Hoàng trên lá cờ sương mù màu đen lẫn nhau giao ánh, bầu trời khí tức cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Thiên Đế Sơn lão tổ trạng thái càng ngày càng kém, cả người phảng phất bị hút khô một dạng. Bất quá làm một tên đại thánh cường giả, vẻn vẹn đạo này công kích liền muốn đem hắn chấn sát, quả thật có chút khó khăn. Hắn cảm nhận được Nhân Hoàng Phiên khí tức chiều hắn mà đến, trong nháy mắt giật mình. Muốn chân áp ta, không cửa. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng phong mang, hai tay kết ấn, trong tay xuất hiện từng đạo huyền diệu phù văn, những phù văn này lập tức chiều bốn phía quyết tán, ở chung quanh không gian hình thành một đạo hình tròn trận đồ, đem hắn bao phủ ở bên trong. Phù văn màu vàng có thứ tự phiêu giật trong hư không, lẫn nhau kết nối, một cỗ lực lượng vô hình phóng lên tận trời. Cỗ năng lượng này liền thẳng ống tinh không, chiếu rọi tại lục đỉnh bên trên. Thần bí, huyền diệu. Lục đỉnh nhận nguồn lực lượng này triệu hoán, khẽ run lên, lục đỉnh bên trong phun trào hào quang sáng chói, khí thế phóng đại. Nó ra sức đem chấn tiên thần bia cho chấn khai, thoát ly nó run rẩy, hóa thành một đạo lưu quang chỉ lên trời Đế Sơn lão tổ lao đi. Chấn tiên thần bia tựa hồ có chút nổi giận, nhanh chóng xoay tròn lấy, trên thần bia bắn ra một đạo năng lượng, trực tiếp đánh vào lục đỉnh bên trên. Bành! Lục đỉnh bị cô năng lượng này đánh trúng, lập tức rung động không thôi, không ngừng đung đưa. Có thể nó nhưng không có để ý tới, dù là gặp công kích hay là nghĩa vô phản cố bao phủ xuống dưới. Hô! Tốc độ của nó rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt đi vào giữa không trung. Lục đỉnh nhanh chóng biến lớn, trực tiếp đem Tiên Đế Sơn lão tổ cho bao phủ, mang theo hắn quay người liền muốn rời khỏi. Muốn chạy trốn? Hỏi qua ta không có. Lục Thiên Hạo giận tím mặt, lúc này tế ra Nhân Hoàng Phiên, phát động công kích. Trải qua mấy ngày nữa chuyển nước, đầy máu sống lại, ngày mai bắt đầu canh ba, cùng di vãng 6 giờ chiều thời gian đổi mới, ta muốn cuốn lại, không chỉ có quyển cả chua tác giả, ta còn muốn quyển ai. Để những tác giả khác cũng cuốn lại, chương 85. Lục đỉnh đế đỉnh chạy tán loạn, Lâm Thanh Tuyết tuyệt vọng đại viêm hoàng thành trên không, bầu trời đêm đen như mực bị hào quang sáng chói thắp sáng, bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Lục Đông Đế đỉnh mang theo Thiên Đế Sơn đại thánh, không chút do dự xoay người thoát đi. Nó muốn tranh phong, nhưng cũng vô lực. Đối mặt hai tôn đế binh, cho dù là nó cũng vô pháp chiến thắng, nếu như tiếp tục liều xung dưới, cuối cùng rất có thể sẽ bị triệt để trấn áp. Chạy đâu? Lục Thiên Hạo tiếng giống giận dữ như là lôi đình nổ vang, trong tay hắn Nhân Hoàng Phiên trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng. Từng luồng hoàng đạo chi khí từ trong cờ tuôn ra, tạo thành từng đạo vô hình xiên xích, hướng về Lục Đồng Đế đỉnh cùng Tiên Đế Sơn lão tổ quấn quanh mà đi. Lục Đồng Đế đỉnh đồng dạng cường đại, to lớn đỉnh đồng nhanh chóng chuyển động, phóng thích ra vô tận đế uy, ngăn cản Nhân Hoàng Phiên công kích. Bất quá, tại Nhân Hoàng Phiên uy áp bên dưới, nó đồng dạng là nhận lấy rất ảnh hưởng, tốc độ rõ ràng giảm bớt. Nó tựa hồ cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, phát ra từng tiếng trầm thấp bù bù, không ngừng ra sức tiến lên. Thiên Đế Sơn lão tổ cả người trở nên cực độ bề bài, tinh khí thần cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, cả người sinh mệnh phảng phất đi tới cuối cùng, như là trong gió chập chờn ánh nến, lung lay sắp đổ. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, thực sự không nghĩ tới, đối phương lại còn có đế binh, cái này hoàn toàn là lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Hai tôn đế binh, cái này hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại. Đáng giận, những người này đến cùng là lai lịch gì? Hắn vẫn nộ gầm thét, biết nếu như không nhanh chóng thoát đi, chỉ sợ thật phải bỏ mạng nơi này. Nhân Hoàng Phiên uy năng đồng dạng cường đại, những cái kia vô hình xiềng xích phảng phất không nhìn lục đỉnh chống cự, trực tiếp xuyên thấu hào quang màu xanh lục, đem lục đỉnh cùng Thiên Đế Sơn lão tổ chăm chú trói buộc. Đế đỉnh, giúp ta một chút sức lực. Thiên Đế Sơn lão tổ hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực điên cuồng tràn vào lục đỉnh đế đỉnh bên trong, lục đồng đế đỉnh quang mang lần nữa tăng gọn, từng luồng sức mạnh mang tính hủy diệt đem hết toàn lực ngăn cản được Nhân Hoàng Phiên xiềng xích. Theo lục đồng đế đỉnh không ngừng giãy giụa, năng lượng càng ngày càng cuồng bạo. Tạch tạch tạch. Trên xiềng xích bắt đầu truyền đến đứt đoạn thanh âm, những này vô hình xiềng xích bị lục đồng đế đỉnh xé mở một lỗ lớn, liền xông ra ngoài. Những cái kia vô hình xiềng xích lại lần nữa ngưng tụ, quét sạch mà đi, thế tất yếu đem người trước chấn áp một dạng. Nhanh a. Thiên Đế Sơn lão tổ nhìn phía sau không ngừng cuốn tới xiềng xích, con ngươi đỏ bừng, đem lực lượng trong cơ thể thôi động đến cực hạn. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang không ngừng trôi qua, nếu như không nhanh chóng thoát ly nơi đây, tuyệt đối sẽ bị trấn sát. Ông, giờ phút này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến to lớn rung động âm thanh cùng tiếng xé gió, phảng phất xé rách không gian bình thường, một tòa che khuất bầu trời thần bia từ trên trời giáng xuống, tản ra hào quang sáng chói, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt đánh tới hướng lục đỉnh đế đỉnh. Không. Thiên Đế Sơn lão tổ nhìn xem phía trên trùng kích vào tới to lớn thần địa, cho tới bây giờ không có tuyệt vọng như vậy qua, lục đỉnh đế đỉnh bỗng nhiên rung động, đồng dạng là có chút phẫn nộ, nó bỗng nhiên rẽ ngoặt, hung hăng đục vào. Đông. Một tiếng kịch liệt rung động, vang vọng giữa đất trời, một cỗ lực lượng khổng lồ để thiên địa ám đạm phai mở, phảng phất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vô số cường giả tại lúc này nín thở, một mặt rung động nhìn xem đáng sợ một màn này, cái kia tiếng va chạm như là thiên âm bình thường, làm cho tất cả mọi người tâm thần cũng vì đó run lên. Ủng hộ a, lục đỉnh đế đỉnh. Đại Viêm lão tổ trong lòng khẩn trương đến cực hạn, mắt không chấp nhìn về hướng trong hư không, một mặt hãi nhiên. Hắn không ngừng thôi động lực lượng pháp tắc, không ngừng dẫn dắt Đại Viêm hoàng cung dưới đáy long khí, hội tụ thành từng đạo cường đại phong ngự, chống cự lấy phía trên tràn ra năng lượng trùng kích. Không chỉ là hắn, toàn bộ Đại Viêm người của hoàng thất đều đang mong đợi. Nơi đây chiến trường có cường giả đang nhìn trộm, đều sợ mất mật. Liêu gia, La gia, Võ gia các thế lực, tất cả cường giả đều nhao nhao xuất quan, thậm chí trong tộc nội tình đều đi ra. Đông, lại là một đạo kịch liệt đụng nhau, Chấn Tiên Thần Bi đem Lục Đồng đỉnh đế đánh bay ra ngoài, chính mình cũng bị nghiêm trọng va chạm, thần bia rung động không thôi, đồng dạng là bay ngược ra ngoài, chọc tan bầu trời phảng phất bị phá ra một lỗ hổng khổng lồ. Nhưng mà, Lục Đồng đế đỉnh bị đập bay trong nháy mắt, trong đỉnh dâng trào ra một đạo kinh khủng dung nham, phảng phất núi lửa phun trào bình thường, hóa thành một đạo không trung cự tường, ngăn cản Nhân Hoàng Phiên công kích. Dung nham hỏa hồng nhất phiến, cực nóng nhiệt độ cao trong nháy mắt khiến cho không gian chung quanh bặm mẻo, toát ra từng luồng nồng đậm khói đen, hình thành một tòa thông thiên cự tường, tựa như một tòa to lớn núi lửa, muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Nhân Hoàng Phiên huyền hóa mà ra xiềng xích, trong nháy mắt xuyên thấu những này dung nham cự tường, nhưng mà cái kia nhiệt độ kinh khủng, vô tận hỏa chi pháp tác khiến cái này xiềng xích tại xuyên thấu sau, trong nháy mắt hòa tan, bị vô tận hỏa diễm thôn phệ. Lục đỉnh đế đỉnh gặp Chấn Tiên Thần Bi công kích, trên người quang mang mở đi rất nhiều, phảng phất đến tàn trong gió bình thường, tựa hồ xuất hiện một tia vết rạn, rõ ràng nhận lấy trọng thương. Nó không chút do dự lại mượn nhờ cỗ này va chạm chi lực, hóa thành một đạo lưu quang trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đế binh một lòng muốn thoát đi, muốn cản bọn họ lại cũng có chút khó khăn. Hừ. Lục Thiên Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú một màn này, hắn chậm rãi hạ xuống, trong tay Nhân Hoàng Phiên tản ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra không gì sánh được uy nghiêm, phảng phất một cái ngay tại quan sát đại địa tuyệt thế vương giả. Cùng lúc đó, Lục Trường Không cũng nâng cái kia to lớn Chấn Tiên Thần Bi, chậm rãi đi vào đám người trước mặt. Còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu? Hắn nhàn nhạt bật cười một tiếng, không có cưỡng ép đi ngăn cản Lục đỉnh đế đỉnh thoát đi. Một kiện đế binh, nếu là chân chính chọc giận nó, đến lúc đó triệt để thức tỉnh, lâm thời phản công, chỉ sợ cái này toàn bộ Đại Viêm hoàng triều đều muốn hủy diệt. Một tên thánh nhân, nếu như không cân nhắc quá nhiều, triệt để bộc phát, một trưởng liền có thể xóa đi cái này toàn bộ Đại Viêm hoàng triều, chớ nói chi là một tôn đế binh. Một khi nó chân chính không chết không thôi, mảnh đại lục này đều muốn bị bọn chúng đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mây đen tan đi, hết thảy quay về tại bình tĩnh. Giờ phút này toàn bộ Đại Viêm hoàng cung chung quanh, một mảnh hỗn độn, vô số sơn lâm hóa thành phế tích, lại không sinh cơ. Xong, Đại Viêm lão tổ hai mắt tối sầm. Trong nháy mắt cảm nhận được tuyệt vọng, Thiên Đế Sơn đế binh đều bại, vậy bọn hắn Đại Viêm hoàng thất sợ rằng cũng phải xong đời. Tất cả mọi người tâm đều trầm xuống, bọn hắn biết sau đó phải gặp phải cái gì. Toàn bộ trong hoàng cung tràn đầy một cỗ bi thương chi ý. Mà lúc này, Lâm Thanh Tuyết thân thể run lên, cả người đều kém chút rớt xuống. Lao tổ bại, liền liên Thiên Đế Sơn đế binh thoát đi. Lục Thiếu Vân trùng điệp thở dài một hơi, còn tốt không có xuất hiện vấn đề quá lớn. Lục Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, Thiên Đế Sơn không gì hơn cái này. Có hai kiện đế binh nơi tay, đừng nói một chút chuẩn, chính là những cái kia so Thiên Đế Sơn càng cường đại hơn thế lực đến đây, bọn hắn đều không cần sợ sệt. Các ngươi đến cùng là ai? Nàng khó khăn mở miệng, nghĩ đến vừa rồi những người này nói qua muốn bắt nàng cho bên cạnh nam tử đẹp trai này làm đạo lữ, tiếng nói bên trong tràn đầy sợ hãi. Hai đạo đế binh, cái này rõ ràng không phải đơn giản thế lực, chính mình biến thành tù binh của bọn hắn, dù là Thiên Đế Sơn chỉ sợ cũng không có khả năng lại đến cứu bọn họ. Ha ha, chúng ta là ai, đằng sau ngươi sẽ biết. Lục Trường không nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía trung quanh, hắn cảm nhận được từng luồng khí tức cường đại đang đến gần. Chúng ta rời đi nơi này đi, chỉ sợ rất nhanh lại có cường giả tới trước. Nhưng rất rõ ràng, nếu như không phải hai kiện đế binh khí tức khủng bố, chỉ sợ sớm đã có người đến. Lục Thiên Hạo cũng thu hồi Nhân Hoàng Phiên, quay người nhìn về phía Lục Thiếu Vân, đại tổ nói không sai, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Vân nhẹ gật đầu, ừm. Ba người không để ý đến Lâm Thanh Tuyết, bắt lấy nàng quay người rời đi, đồng thời Lục Trường không khống chế Chấn Tiên Thần Bi, đem chung quanh khí tức tất cả đều xóa đi phảng phất chưa bao giờ biến mất qua bình thường. Đại Viêm lão tổ cảm ứng được mấy người khí tức biến mất, thân thể mãnh kinh. Bọn hắn, vậy mà đều rời đi. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, những người này đến cùng muốn làm gì, vì sao đột nhiên không có đối bọn hắn độc thủ. Giờ phút này, thiên địa yên tĩnh một mảnh. Không chỉ là Đại Viêm người của hoàng thất, toàn bộ hoàng thành cường giả đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Lục Thiếu Vân bọn người rời đi sau đó không lâu, Đại Viêm trên bầu trời của hoàng thành đột nhiên lại lần nữa xuất hiện vô số khí tức đáng sợ. Những khí tức này giáng lâm sau, Đại Viêm lão tổ tự mình đi ra ngoài, đúng là đem bọn hắn nên đón đến trong hoàng cung, thẳng đến đã qua thật lâu, mấy người này mới rời đi. Chương 86. Liễu Như Khói tâm tư đêm khuya, vô số khí tức cường đại từ Đại Viêm hoàng cung rời đi. Đại Viêm lão tổ tựa hồ mười phần vui vẻ, tự mình tiễn biệt những cường giả này. Theo tất cả mọi người sau khi rời đi, Đại Viêm lão tổ nhìn xem hoàng cung chung quanh một mảnh hỗn độn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vừa đưa ra. Những này tên đáng chết, thật coi ta Đại Viêm lão tổ là quả hờ mềm, muốn bóp liền bóp. Nghĩ đến liên tiếp không ngừng bị khiêu khích, trong lòng không chỉ có phiền muộn, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Bất quá còn tốt, cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, đạt được rất nhiều khủng bố thế lực tán thành cùng duy trì, cái này Đại Chu hoàng triều chết chắc. Còn có cái kia hai tên thánh nhân, thật cho là nương tựa theo hai kiện đế binh liền có thể trấn áp ta Đại Viêm hoàng thất. Đợi đến ta tra ra các ngươi nền móng đằng sau, chính là các ngươi tận thế. Ngay tại vừa rồi, những cái kia xuất hiện khủng bố thế lực, cơ hồ là đại lục đứng đầu nhất thế lực. Đại Viêm lão tổ cũng không biết hứa hẹn những thế lực này thứ gì, vậy mà để bọn hắn đáp ứng hỗ trợ diệt trừ hai tên thánh nhân. Hắn thu hồi tâm thần, ánh mắt đảo qua những phế tích này, sau đó hai tay kết ấn, thi triển thánh nhân thần thông, cải thiên hóa nhật. Nguyên bản biến thành phế tích hoàng cung cung điện cùng những cái kia sơn lâm, lại là bắt đầu một chút xíu khôi phục lại, hết thảy tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, lại lần nữa khôi phục được ban đầu bộ dáng. Đêm khuya, trong hoàng thành quần quận sóng ngầm. Vương gia, Triệu gia, Mạnh gia, Diêu gia hủy diệt, để vô số thế lực dục dịch, đối với mấy cái này thế lực địa bàn, tài nguyên các loại sinh ra ý nghĩ. Hoàng thành Liêu gia. Giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, trong đại điện to lớn, Liêu gia nhân vật trọng yếu tụ tập một đường, thương thảo có quan hệ với thôn phệ vương gia các thế lực sự tình. Liêu gia chi chủ, Liễu Mục, mặc trên người lộng lẫy cẩm bào, một mặt phúc hậu ngồi tại trên chủ vị, hai con ngươi sáng tỏ, trong con mắt lóe ra cơ trí quan mang. Đại điện hai bên là Liêu gia các đại trưởng lão các loại nhân vật trọng yếu, Liễu Như Yên cũng ở trong đó. Liễu Mục ánh mắt đảo qua toàn trường, phát hiện tất cả mọi người đến đông đủ đằng sau, liền ngồi ngay ngắn vẻ mặt thành thật nói, nếu tất cả mọi người tới, vậy ta liền bắt đầu. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía Liễu Mục, tất cả mọi người tràn ngập vẻ chờ mong. Lần này liên quan đến lấy bọn hắn Liêu gia thực lực có thể hay không lại tăng lên nữa, nhảy lên trở thành đại viêm hoàng thất gia tộc mạnh mẽ nhất. Tất cả mọi người không dám qua loa, chăm chú đối đãi. Liễu Mục mở miệng nói, chuyện của hai ngày này tin tưởng mọi người đều biết đi. Đại Chu hoàng triều bên kia sầm lớn, đại viêm hoàng thất muốn cho chúng ta phái người tiến về biên cảnh tác chiến, điểm này chúng ta đã cùng Võ Hầu Vương thương thảo qua. Chuyện này liên quan đến hoàng triều an nguy, bây giờ hoàng thất tạm thời chỉ là yêu cầu trong hoàng thành thế lực ra người, chắc hẳn không ra hai ngày, toàn bộ đại viêm hoàng triều tất cả thế lực đều muốn ra một phần lực, điểm này không cách nào cải biến. Chúng ta cũng biết, hoàng thất tâm tư, bất quá chuyện này chúng ta cự tuyệt không được, cho nên nhân viên an bài, ngày mai ta sẽ để cho tất cả mọi người rút thăm quyết định, dạng này đối với tất cả mọi người công bằng, không biết mọi người ý như thế nào. Liễu Mục nói đến đây, liền trầm mặt lại, ánh mắt bắt đầu đánh giá tất cả mọi người. Ai cũng biết, biên cảnh một khi phát sinh chiến sự, tuyệt đối là địa ngục, cường đại tới đâu tồn tại cũng có thể vỡ lạc. Cho nên đây cũng là vì cái gì rất nhiều người không muốn đi nguyên nhân một trong. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, sắc mặt bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Bọn hắn cũng biết, chuyện này hoàng thất bắt buộc phải làm, bọn hắn không phản kháng được. Rút thăm quyết định đi ở, đích thật là trước mắt biện pháp tốt nhất. Đám người suy tư một lát, trong lòng liền có đáp án. Tộc trưởng, chuyện này, ta không có vấn đề. Đại trưởng lao trước tiên mở miệng đáp lại. Lúc này, không còn gì phải lo lắng rút thăm đúng rồi chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Có đại trưởng lao dẫn đầu tỏ thái độ, những người khác liền xem như có vấn đề, cũng chỉ có thể yên lặng để ép trở về. Ta không có vấn đề. Ta cũng là rất nhanh, tất cả mọi người tỏ thái độ xong, không có người phản đối. Đối với cưỡng chế tính, rút thăm đã là công bình nhất bất quá, bọn hắn lại thế nào khả năng còn có vấn đề. Liễu Như Yên lúc này tâm tư cũng không ở chỗ này, đầy đầu đều là vừa rồi chiến đấu sự tình. Nàng nghĩ đến, những người kia vì cái gì buông tha đại viêm hoàng thất? Là bởi vì đại viêm hoàng thất phía sau có tồn tại càng cường đại hơn, hay là nói bọn hắn khinh thường đâu? Nếu như là người trước, tự nhiên là không còn gì tốt hơn nếu như là người sau, vậy nàng được thật tốt cân nhắc Diệp Trần sự tình. Nàng không cho phép chính mình lâm vào loại nguy cơ này bên trong. Liễu Mục nhìn thấy Liễu Như Yên có chút mặt người, lông mày không có nhíu một cái, mở miệng nói, "Như khói, đang suy nghĩ gì đấy?" Đám người nghe tiếng nhìn sang. Liễu Như Yên suy tư trong nháy mắt bị đánh gãy, nàng đội vàng lấy lại tinh thần, sửa sang lại một chút biểu lộ, nở nụ cười, nói ra, "Cha, ta không muốn cái gì, có thể là hai ngày này xuất hiện quá nhiều chuyện, có chút ra rời." "Dạng này à?" Liễu Mục kinh ngạc một chút, hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghĩ nghĩ tựa hồ cũng không có quá lớn cái gì, cũng không có tiếp tục hỏi kỹ. Gần nhất đúng là ra quá nhiều chuyện, nhiều chú ý nghỉ ngơi, về phần Lục gia bên kia ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Hắn suy tư một lát, lại tiếp tục mở miệng hỏi, "Bất quá, Như Khói, ngươi cảm thấy ta vừa rồi đề nghị như thế nào?" Vấn đề này, Liễu Như Yên không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, "Ta không có vấn đề." Rút thăm đích thật là cao nhất sự tình, bất quá nàng cùng đại hoàng tử Diệp Trần đính hôn sắp đến, tự nhiên không có khả năng để nàng đi biên cảnh tác chiến, đối với nàng mà nói không quan trọng. "Tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi." Liễu Mục chậm rãi gật đầu, hắn nhìn xem đám người, sau đó liền đem chuyện nào định xuống tới. Lúc này, hắn mở miệng lần nữa. "Sau đó một chuyện khác, chính là chúng ta Liễu gia mấu chốt. Vương gia, Triệu gia, Diêu gia, Mạnh gia bốn gia tộc một đêm bị diệt, đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Chắc hẳn hiện tại tất cả thế lực đều đang nghĩ phương nghĩ cách như thế nào tranh đoạt những thế lực này tài nguyên, gần nhất tuyệt đối sẽ không thái bình bao nhiêu. Mà lại hoàng thất bên kia, tuyệt đối sẽ nhúng tay, bây giờ muốn nuốt vào tất cả tài nguyên là không thể nào. Cho nên đêm nay mọi người có ý nghĩ gì, đều có thể nói ra, chúng ta nhất định phải tại thế lực khác trước đó, tranh thủ đạt được lớn nhất tài nguyên hóa." Liễu Mục cùng nhất chúng trưởng lão bắt đầu thương thảo chuyện này, Liễu Như Yên thì an tĩnh ngồi ở bên cạnh, suy nghĩ lại lần nữa về tới vừa rồi vấn đề phía trên. Có lẽ, ngày mai đi tìm một chút Diệp Trần ý mới được. Phía sau kế hoạch, nhất định phải thuận lợi tiến hành. Liễu Như Yên trong mắt lấp lóe một cỗ tinh mang, như là một đầu lao hổ ly một dạng, vô lợi không dậy sớm. Diệp Trần, trước mắt đối với nàng rất trọng yếu, không cho sơ thất. Theo thời gian trôi qua, đám người thảo luận cũng càng ngày càng kịch liệt. Trong bầu trời đêm, vân minh nguyệt kia, như là trong tinh không mịt mở một chiếc thuyền đơn độc, theo tinh lưu phun trào. Cổ gia, La gia chờ một hồi một thế lực, cùng Liễu gia mở dạng, đều đang thương thảo như thế nào chia cắt những này bị diệt mất thế lực địa bàn. Lúc này Võ Hầu phủ bên trong, bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường, tựa hồ phát sinh một loại nào đó đại sự. Trong phủ cảnh giới so bình thường xâm nghiêm rất nhiều, tràn ngập túc sát chi khí. Võ Hầu Vương bên ngoài gian phòng, rất nhiều cao thủ đều ở bên ngoài khẩn trương chờ đợi. Trong phòng, Võ Hầu Vương nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, hô hấp mười phần yếu ớt. Cả người hắn phảng phất đã mất đi sinh mệnh khí tức bình thường, không nhúc nhích, lâm vào trong hôn mê. Diệp Linh Nhi hai mắt đẫm lệ đứng tại bên giường, sắc mặt tràn đầy lo lắng, "Phụ vương, ngài nhất định không nên gặp chuyện xấu, nhất định phải chịu đựng." Bên cạnh, một tên lão giả tóc trắng xóa, chính giúp đỡ cho Võ Hầu Vương bắt mạch, sắc mặt không ngừng phát sinh biến hóa, chau mày, Võ Hầu Vương tình huống tựa hồ mười phần không ổn. Mấy phút đồng hồ sau, hắn lại bắt đầu dò xét Võ Hầu Vương trên thân những vị trí khác, lại tìm không thấy bất luận nguyên nhân gì. Rất nhanh, hắn chiều Diệp Linh Nhi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Công chúa, tha thứ lao phu bất lực." Võ Hầu Vương thương thế trong cơ thể là mười phần cổ quái, sinh cơ không khô trôi qua. Nhưng thể nội ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thần hồn, linh hải thân thể huyết cốt đều không có vấn đề gì cả, căn bản không có chỗ xuống tay. Thánh nhân thủ đoạn, thần bí khó lường, trừ phi tên kia thánh nhân tự mình đến đây, nếu không liền xem như các ngươi Diệp gia lão tổ tới, cũng vô pháp cứu chữa Võ Hầu Vương. Lão giả tóc trắng luôn từ hết sức cẩn thận, hắn đã nói rất bảo thủ, Võ Hầu Vương thương thế trên thực tế càng thêm phức tạp, hắn sợ Diệp Linh Nhi không thể nào tiếp thu được. Chương 87. Có thể cứu ngươi phụ vương, chỉ có một người làm sao lại Diệp Linh Nhi nghe nói như thế, hai mắt tối sầm, cả người hướng về sau lảo đảo mấy bước, kém chút té xỉu. Nàng bị đầu giường, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, lão giả lời nói để nàng cũng nhịn không được nữa có chút hỏng mất. Nàng nhào tới, khóc giống lên. Không biết, nhất định không biết. Phụ vương, ngài đã đáp ứng ta, sẽ không bỏ lại ta. Mẫu hậu sớm qua đời, ta cũng chỉ có ngài một người thân, ngài tại sao có thể bỏ lại ta mặc kệ đâu. Bên cạnh, lão giả tóc trắng cũng là tinh thần chán nản, không đành lòng lắc đầu. Hắn vốn là thiên nhân tộc người, đã từng bởi vì đắc tội người không nên đắc tội, không chỉ có bị đuổi ra khỏi thiên nhân tộc, còn kém chút bị giết. Thời khắc mấu chốt, là Võ Hầu Vương cứu được hắn, mà hắn cũng bởi vậy lưu tại Võ Hầu phủ, đi theo Võ Hầu Vương. Bây giờ đã có mấy trăm trở cùng Võ Hầu Vương quan hệ như là huynh đệ bình thường, bây giờ nhìn thấy Võ Hầu Vương bị thương nặng, trong lòng đồng dạng khó chịu. Nhìn xem Diệp Linh Nhi khóc tê tâm liệt phế bộ dáng, hắn càng thêm khó qua, ngón tay khô héo nhịn không được cuốn lại, nắm thật chặt, lông mi bên trong hiện lên một vòng dãy rủa. Diệp Linh Nhi giờ phút này như là một cái người mất hồn, không có ngày xưa cao ngạo, không có ngày xưa phong hoa, trong nội tâm nàng phảng phất bị xé nứt, đây là nàng lần thứ hai cảm nhận được như vậy khó chịu. Phụ vương, ô nàng khóc khóc, đột nhiên quay người, một phát bắt được lão giả, không ngừng cầu khẩn nói, "Tiểu Hồng Trần gia gia, ngài nhất định có biện pháp đúng hay không? Nhất định có biện pháp cứu ta phụ vương đúng hay không? Ta van xin ngài mau cứu phụ vương ta đi." Diệp Linh Nhi mười phần bối rối, nàng buông ra Tiểu Hồng Trần tay, vội vàng dập đầu, đau khổ cầu khẩn nói, "Ta cho ngài dập đầu, cầu các ngươi ngài nhất định có biện pháp đúng không? Chỉ cần ngài chịu ra tay, bất kỳ giá nào đều có thể. Thậm chí, toàn bộ võ hầu phủ hết thảy." Không lời đau nhức, giờ phút này chỉ có Diệp Linh Nhi chính nàng rõ ràng. Nằm trên giường, là nàng thân nhất người, là nàng không cách nào dứt bỏ thân nhân, là huyết tan trong nước thân tình. Nàng không muốn cứ thế từ bỏ, thậm chí bỏ ra bất cứ giá nào. Giờ khắc này, nàng mới hiểu được cái gọi là quyền lợi, địa vị. Tại thân tình, tại sinh tử lựa chọn ở giữa lộ ra cơ nào nhỏ bé. Nàng chỉ muốn chính mình phụ vương còn sống. Tiếu Hồng Trần trong lòng giật mình, hắn vội vàng cúi người, muốn đỡ dậy Diệp Linh Nhi, "Hai tử, mau dậy đi, cái này nhưng không được a." Đây là nàng lần thứ nhất trông thấy Diệp Linh Nhi như vậy nhu nhược một mặt, thậm chí mẫu thân nàng qua đời thời điểm đều chưa từng như vậy qua. Diệp Linh Nhi giãy giụa lấy, không nguyện ý đứng lên, trên mặt nàng tràn đầy nước mắt, ngẩng đầu nhìn xem Tiếu Hồng Trần, "Không, Tiếu Hồng Trần gia gia, trừ phi ngài đáp ứng ta." Tiếu Hồng Trần nhìn thấy Diệp Linh Nhi bộ dáng như thế, trong lòng phảng phất bị cái gì chặn lấy bình thường, mười phần khổ sở. Hắn do dự nội tâm không ngừng đang dùng rằng. Thẳng đến rất lâu, hắn mới chậm rãi ngồi liệt xuống dưới, phảng phất đã quyết định một loại nào đó gian nan quyết tâm, hắn đưa tay lau Diệp Linh Nhi lệ trên mặt hoa, chậm rãi mở miệng đáp ứng nói, "Tốt, gia gia, đáp ứng ngươi." Diệp Linh Nhi nghe vậy, kích động bắt lấy Tiếu Hồng Trần tay, không ngừng nức nở nói ra, "Thật, thật sao?" Tiếu Hồng Trần không có mở miệng, chỉ là chậm rãi gật đầu, trong lòng không gì sánh được phức tạp. "Cũng được, coi như làm là." "Hoàn ân đi." Hắn đứng dậy, đem Diệp Linh Nhi kéo lên, sau đó ngưng trọng dặn dò, "Linh Nhi công chúa, ngươi đi ra ngoài trước, nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy, nếu không sẽ thất bại trong căn tấc." "Ừ, ta đã biết, ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến đến." Diệp Linh Nhi liên tục gật đầu, một mặt khẩn trương. Nàng trung điệp không người xuống, "Hết thảy, xin nhờ ngài." Nói đi, nàng quay người rời đi, canh giữ ở ngoài cửa. Tiếu Hồng Trần hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới bên giường, ánh mắt phức tạp nhìn xem bóng người trên giường, thấp giọng nói, "Một mình đến, hầu gia, sự tình hay là tới mức độ này, ta coi là có thể cải biến vận mệnh của ngươi, chỉ tiếc thiên đạo khó vi phạm a." "Cũng được, coi như làm là trả lại ngươi nhân tình, từ nay về sau, ngươi ta nhân quả hai tiêu." Dứt lời, Tiếu Hồng Trần trong tay linh quang lóe lên, trong tay xuất hiện một khối hình như la bàn đồ vật. Hắn cầm lấy Võ Hầu Vương cánh tay, ngón tay ngưng tụ ra một thanh sắc bén truy thủ, nhẹ nhàng vạch phá Võ Hầu Vương ngón trỏ, bàn tay chiều Võ Hầu Vương lồng ngực chuyển vận một cỗ linh lực, đem nó tinh huyết trong cơ thể bức ra mở dọn, nhỏ xuống tại la bàn kia phía trên. Làm xong đây hết thảy, hắn lại cắn nát ngón tay của mình, đồng dạng là bức ra một đạo tinh huyết, nhỏ giọt la bàn một bên khác. Trong chốc lát, trên la bàn từng bước như nòng nọc bình thường phù văn dọc theo la bàn một tuần bắt đầu phát sáng lên. Trong la bàn phảng phất nhấn xuống một loại nào đó chốt mở, truyền đến ca 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 chuyển động thanh âm. Tiếu Hồng Trần thấy thế, lập tức ngồi xếp bằng mà ngồi, hai tay chiều la bàn chuyển vận linh lực, trong miệng nói lẩm bẩm, "Lấy huyết làm dẫn, đạo dẫn sát trời, bằng vào ta chi hồn, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, nhân quả dẫn thần thuật, mở." Tiếu Hồng Trần hét lớn một tiếng, hai tay biến hóa thủ thế, Trong la bàn lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng thần bí, một đạo trận đồ thần bí trong nháy mắt đem hắn bao phủ, đồng thời một đạo vô hình thần quang ngút trời mà lên, Tiếu Hồng Trần thân thể bỗng nhiên chấn động, trên thân nguyên thần chậm rãi rời khỏi thân thể, tiến vào la bàn kia trong trận đồ. Sau đó một đạo thông thiên tiểu lương từ dưới chân hắn ngưng tụ, thông hướng vùng đất không biết. Tiếu Hồng Trần nhìn một chút thân thể của mình, sau đó bước lên cái kia thông thiên tiểu trên xà nhà, hướng nơi thần bí kia đi đến. Đúng lúc này, bầu trời tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu, vô số cường giả đều cảm nhận được một cỗ khó nói nên lời cảm giác. Đại Viêm lão tổ từ bế quan bên trong bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía chân trời, cả kinh nói, đây là Thiên Nhân tộc. Nhân quả chi tiểu, đây là người nào, cũng dám dẫn dắt nhân quả. Nhân quả, chính là bọn hắn thánh nhân cũng tránh không kịp đồ vật. Thứ này, quá mức thần bí. Hơi không cẩn thận, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không đọa luân hồi. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Tiếu Hồng Trần bước vào đầu cầu, trong nháy mắt biến mất. Thần bí nhân quả chi tiểu bên trên, Tiếu Hồng Trần dọc theo võ hầu vương chuỗi nhân quả không ngừng bay lượn mà đi, như là thân ở vô tận chi địa. Giờ phút này, Lục gia bên trong, Lục Thiên Hạo đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn về phía chân trời. Hắn cảm giác đến chính mình chuỗi nhân quả bị người dẫn động. Hắn hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra vô tận phù văn chi lực, phảng phất muốn khám phá thời không. Rất nhanh, một đạo thần bí vòng xoáy xuất hiện tại trước mắt hắn, Tiếu Hồng Trần từ bên trong đi ra. Khi hắn nhìn thấy phía dưới vị trí, cùng bóng người đằng sau, cả người trong lòng lập tức kinh đào hải lãng, Lục gia. Chuỗi nhân quả cuối cùng lại là Lục gia. Nhưng lại tại hắn chấn kinh thời khắc, một đôi ánh mắt thâm thúy theo dõi hắn, phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Ngươi là thiên nhân của người. Lục Thiên Hạo thanh âm vô cùng băng lãnh. Người trước mắt lại có thể sử dụng nhân quả chi thuật, thông qua nhân quả cầu nối tìm tới đầu nguồn, có được loại năng lực này chỉ có trong truyền thuyết thiên nhân tộc. Hắn kinh khủng thánh uy bao phủ đi qua, Tiếu Hồng Trần lập tức không thể động đậy, cả người như rơi vào hầm băng. Hắn vội vàng mở miệng giải thích, tiền bối, chờ chút, văn bối đây cũng là bất đắc dĩ, còn xin tiền bối thứ tội. Một tên thánh nhân muốn để hắn hình thần câu diện, thật sự là quá mức đơn giản. Ân. Lục Thiên Hạo nghe được hắn, ánh mắt ngưng tụ, xem ra đối phương là cố ý tìm hắn. Hắn trong nháy mắt thu hồi uy áp, từ tốn nói đi. Đến cùng là chuyện gì có thể làm cho ngươi không để ý sinh tử phát động nhân quả chi thuật, tìm tới nơi này? Tiếu Hồng Trần trong nháy mắt cảm nhận được chung quanh áp lực biến mất, thở dài một hơi, sau đó hắn chắp tay cầu đạo, tiền bối, văn bối là vì võ hầu vương sự tình đến đây, văn bối muốn mời tiền bối buông tha võ hầu vương. Không biết Lục Thiên Hạo nghe được sắc mặt lập tức lạnh xuống, nguyên lai là võ hầu vương, thật sự là cao lớn mặt mũi, không nớt nhân tộc đều có thể tìm tới. Không đợi Tiếu Hồng Trần chưa nói xong, Lục Thiên Hạo đống nhiên quay người, đại thủ hất lên, áo bào tím phiêu động, lạnh lùng nói, muốn cho hắn mạng sống, rất đơn giản. Để nữ nhi của hắn đích thân đến tìm Thiếu Mây cầu tình đi, chỉ cần Thiếu Mây đồng ý, bản thánh tự nhiên sẽ buông tha hắn. Còn có, chuyện này, ta không hy vọng chuyển đi, nếu có người biết nắm Lục gia sự tình, ngươi bộ tộc đều muốn diệt tận, ngươi trở về đi. Lục Thiên Hạo quát lớn một tiếng, trên thân lập tức bộc phát một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem cái kia chuỗi nhân quả chấn bỡ, Tiếu Hồng Trần trong nháy mắt bị đánh trở về. Nhìn lên bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, Lục Thiên Hạo lấy lại tinh thần, trong nháy mắt lộ ra vẻ tươi cười, nghe nói cái này võ hầu vương nữ nhi rất xinh đẹp, đến lúc đó nhìn xem xứng hay không được Thiếu Mây, nếu như phù hợp liền trói lại nàng cho ta Thiếu Mây. Thiên Đế Sơn lão nương môn kia hay là quá già rồi, tính khí nóng nảy, chỉ thích hợp làm tiểu. Chậc chậc chậc, ta có chút mong đợi. Ân, lớn như thế bận điệu, muốn hắn một đầu thần thú tọa kỵ cái gì không quá phận đi, ta thế nhưng là nhớ kỹ đại tổ cùng Lục Hạo tiểu tử này đều có. Lục Tiên Hạo cười hắc hắc, quay người tiêu tán tại nguyên chỗ, tiến về Lục Thiếu Vân tiểu viện, hắn giống như tại Lục Thiếu Vân hậu viện mới đào trong ao có một đầu côn bằng, nghĩ đến là cái không sai tọa kỵ, hải không chiến một thể. Giờ này khắc này, võ hầu phủ bên trong, Tiếu Hồng Trần nguyên thần từ la bàn trong trận đồ đột nhiên bay trở về thể nội. La bàn trong nháy mắt phai nhạt xuống, bịch một tiếng rơi xuống đất. Phốc thử. Tiếu Hồng Trần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, một cỗ lực lượng vô hình không ngừng tàn phá bừa bãi ở trong cơ thể hắn. Hắn gian nan lau khỏe miệng bên trong vết máu, đem la bàn thu vào, cố nén phản vệ mang tới thống khổ, chậm rãi đứng dậy, sau đó mở miệng nói: "Linh Nhi, vào đi." Ngoài cửa, Diệp Linh Nhi nghe được gọi nàng, lập tức mở cửa, vội vã đi đến. Tiếu Hồng Trần ra sao?" Phụ vương ta hắn Tiếu Hồng Trần giơ tay lên một cái, ra hiệu nàng an tĩnh, sau đó hữu khí vô lực mở miệng nói: Linh Nhi công chúa, ta hiện tại nhất định phải nói rõ với ngươi một sự kiện. Nếu như ngươi có thể làm thỏa đáng, phụ vương của ngươi bình yên vô sự, nếu như xử lý không ổn, như vậy ngươi là ai cũng không thể nào cứu được ngươi phụ vương. Diệp Linh Nhi trong lòng giật mình, hắn vội vàng biểu thị nói ngài nói, ta nhất định sẽ làm tốt. Giờ phút này, trong phòng bầu không khí ngưng trọng dị thường. Tiếu Hồng Trần ngẩng đầu, có chút không đành lòng nhìn xem Diệp Linh Nhi, mà không chút thay đổi nói, có thể cứu ngươi phụ vương chỉ có một người. Lục gia, Lục Thiếu Vân. Chương 88. Lão tổ người người cũng là nhân tài trong đêm, trăng sáng treo cao. Từng cơn gió nhẹ thổi qua sơn lâm, vang lên tất tất tác tác thanh âm. Dưới ánh trăng, võ linh sơn bên trên, mây mù lượn lờ, Lục gia cung điện lâu vũ lộ ra dị thường to lớn, tựa như một tòa thần bí tiết cung, nguy nga đứng vững, xuyên thẳng mây xanh. Theo lục trời cao đem đế cấp linh mạch dung nhập địa mạch đằng sau, toàn bộ võ linh sơn đều đã phát sinh biến hóa cực lớn, so với trước kia to lớn mấy lần không chỉ, linh khí cũng nồng nặc rất nhiều, sơn thanh thủy tú, ở dưới bóng đêm càng thêm phiêu miểu. Lục Thiếu Vân đi theo lão tổ bọn người sau khi trở về, liền một mực đợi tại trong sân nhỏ. Ánh trăng trong sáng, như là ngân huy giống như rơi vào lục gia mỗi một chỗ, tản ra từng sợi nhàn nhạt huy quang. Lục Thiếu Vân bàn ngồi tại tiểu viện sau bên vách núi bên trên, phía sau là một mảnh tiên linh quả thụ, tản ra mùi thơm nồng nặc cùng linh khí. Tiên linh quả thụ cách đó không xa, là một chỗ mới đào hồ nước, nối liền Võ Linh Sơn mạch chỗ sâu thác nước dòng suối. Rầm rầm, hồ nước bên trong truyền đến một tiếng quay cuồng thanh âm, một đạo khổng lồ bóng đen nhảy ra mặt nước, chợt lóe lên. Nó mang theo từng đợt bọt nước, thanh tịnh giọt nước ở dưới ánh trăng lộ ra bóng ánh sáng long lanh. Bóng đen chính là hệ thống cho ban thưởng, côn bằng. Côn bằng, đó là trong truyền thuyết chí vĩ sinh linh. Nó thân hình to lớn, triển khai hai cánh giống như đám mây che trời, che khuất bầu trời, bao la vô ngần, phảng phất có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Trên cánh lông vũ lóe ra quang mang thần bí, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, như là giống như tinh thần sáng chói chói mắt. Nghe đồn nó thân thể cao lớn kia phảng phất dãy núi, hùng hồn mà kiên cố, mỗi một phiến lân phiến đều lóng lánh hào quang sáng chói, giống như tinh thần tô điểm trên đó. Khi nó tại thiên không bay lượn lúc, phong vân tùy theo phong trào, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện, chớp mắt vạn giảm. Côn bằng loại sinh linh mạnh mẽ này, cho dù là vừa đản sinh ấu niên thể đều có được có thể so với chí tôn cảnh cường giả thực lực, tiềm lực vô hạn. Theo nó không ngừng trưởng thành, thực lực cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng, thành thục kỳ côn bằng, có được có thể so với đại đế thực lực, mười phần đáng sợ. Bây giờ hệ thống ban thưởng đầu này côn bằng chính là ấu niên thể. Lúc này nó chính vui sướng tại trong ao xuyên thẳng qua, tựa hồ mười phần vui sướng. Bên cạnh tiên linh quả thụ có tiên linh suối cùng đặc thù thổ nhuễn bồi dưỡng, dáng dấp rất nhanh, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể nở hoa rồi. Quanh một trận tiếng oanh minh không ngừng vang lên, toàn bộ tiểu viện tử linh khí trở nên điên cuồng đứng lên, hướng phía Lục Thiếu Vân trên thân hội tụ mà đi, ở trung quanh hình thành từng cái linh lực vòng xoáy, bị hắn nhanh chóng hấp thu nhập thể nội. Lục Thiếu Vân cảm giác được từng luồng dòng nước ấm tràn vào thể nội, linh khí điên cuồng hội tụ ở trong kinh mạch, theo công pháp không ngừng vận chuyển, đem những linh khí này luyện hóa thành linh dịch. Màu vàng linh hải bên trong, linh dịch chi hải dường như nước biển, sóng cả mãnh liệt, không ngừng nuốt bên mở. Lục Thiếu Vân ý thức hóa thành hình thái, đứng tại linh hải bên trong, như là hiện tại rộng lớn trong biển rộng, nhìn không thấy bờ. Hắn lông mày bỗng nhiên nhảy lên, không tự chủ được nhíu lại, nhìn xem tòa này màu vàng linh hải, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, tựa như có thể tiếp tục huyết trương mở dạng, nhưng lại không biết từ chỗ nào ra tay. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều linh lực hội tụ tại linh hải bên trong, dần dần bám mãn. Vì sao lại là loại cảm giác này? Lục Thiếu Vân thấp giọng nỉ non, hắn có loại cảm giác còn có thể tiếp tục dung nạp linh lực, nhưng hôm nay linh hải phảng phất có được kiên cố hàng rào, nếu như tiếp tục dung nạp, những này hàng rào liền sẽ triệt để sụp đổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Thiếu Vân đem Niết Bàn Tiên trải qua một lần nữa vận chuyển một lần, linh lực dọc theo kinh mạch trong cơ thể không ngừng quyết trường, đạt đến cực hạn, trong lúc mơ hồ có loại căng đau cảm giác, nếu như tiếp tục, hắn cảm thấy kinh mạch sẽ bị chết bể. Tê Lục Thiếu Vân đột nhiên cảm nhận được một cỗ xé rách cảm giác đau đớn, lập tức đổ rút một cỗ hơi lạnh, đột nhiên mở cặp mắt ra. Trong bất chi bất giác, trên thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trên trán còn mang theo một viên óng ánh nhỏ bé mồ hôi. Nguyên bản đỏ nhạt bờ môi, có vẻ hơi trắng bệnh, đại não có chút mê muội, tựa như là đau đến khuyết dưỡng một dạng. Hô, hắn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Chân mày hơi nhíu lại là loại cảm giác này, luôn cảm giác mình tu luyện thiếu khuyết một điểm gì đó trước đó đột phá ngưng biết cảnh, ngưng tụ tử phụ thời điểm, liền có loại tu vi cũng không báo hòa cảm giác, hắn cảm thấy còn có thể tiếp tục cấp xúc, thân thể không có bị mở rộng đến cực hạn. Ai, xem ra cần phải đi hỏi một chút lão tổ bọn hắn, cũng không biết bọn hắn chạy đi đâu, vừa về đến liền không gặp người. Lục Thiếu Vân thở dài một hơi, từ từ đứng lên, có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi một ít chuyện thật không nghĩ đến đại tổ cùng nhị tổ trở về liền không thấy bóng dáng, 19 tổ lại không biết đi nơi nào lãng, một ngày không gặp người. Soạn. Côn bằng lần nữa từ trong nước nhảy lên một cái, mang theo to lớn bọt nước, nó mở ra cánh khổng lồ, vỗ cánh bay cao, phủ diêu cửu thiên. Ở giữa không trung vui sướng xoay hai vòng sau, đáp xuống, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một đầu diều hâu bình thường lớn nhỏ, bay nào đến Lục Thiếu Vân trong ngực. Lục Thiếu Vân theo bản năng giang hai tay ra, bắt lấy côn bằng, nhịn cười không được cười, chán. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, nghịch ngợm. Côn bằng mở ra miệng lớn, phát ra ô ô to rõ thanh âm, để Lục Thiếu Vân nhịn không được quay đầu sang chỗ khác. Bởi vì thanh âm này quá lớn tiếng có loại bắt đầu trong vực sâu chu lên cảm giác. Bất quá, tiểu côn bằng ngoại quan hay là rất bá khí. Nó đầu cao, song đồng như điện, tràn đầy uy nghiêm, khắp nơi lộ ra nhìn rõ vạn vật trí tuệ cùng chúa tể thiên địa bá khí. Nó mỏ bén nhọn mà hữu lực, giống như có thể dễ dàng xé rách thương khung, đến gần thời điểm có thể làm cho người không rét mà run. Lúc này, một đạo cởi mở tiếng kêu từ bên trên truyền đến, một đạo uy nghiêm bá khí thân ảnh từ trên không chậm rãi hư không mà đến, áo bào tím trên không trung sốc xếp bước, bay phất phới. Ha ha ha, Thiếu Mây, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Người tới chính là nhị tổ. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Thiếu Vân bên cạnh, ánh mắt trước tiên bị trong tay hắn côn bằng hấp dẫn, sát mặt đại hỉ. Thiếu Mây, cái này côn bằng ngươi đem cầm không được, nhị tổ giúp ngươi đảm bảo đi. Hắn không nói hai lời, đưa tay trực tiếp là đem côn bằng đoạt đi, dọa đến tiểu côn bằng trực tiếp sủ lông cánh không ngừng bay nhảy bước, muốn tránh thoát. Chỉ tiếc, đối mặt một tên thánh nhân cường giả, nó lại dây rủa cũng không làm nên chuyện gì, bị nhị tổ bá đạo ánh mắt trừng mắt liếc, trực tiếp trung thực xuống dưới. Lục Thiếu Vân trực tiếp ngậm, cái này mẹ nó xác định không phải đoạt sao? Cái kia, lão tổ, nó không thích ngươi. Cho nên Lục Thiếu Vân đối với côn bằng hay là rất ưa thích cho nên cũng không muốn cho nhị tổ. Chỉ bất quá vừa nói xong, hắn liền bị nhị tổ mở miệng đánh gãy. "Không, nó ưa thích, không tin ngươi nhìn nó." Nhị tổ ánh mắt tràn ngập uy hiếp nhìn xem côn bằng, trực tiếp để nó run lẩy bẩy, đột nhiên gật đầu. Côn bằng thời khắc này nội tâm đã chết lặng, nó có thể nói không vui sao? Lục Thiếu Vân cái chán hiện lên một vòng hắc tuyến, cái này cũng được. Bất quá hắn cũng biết, bị những lao tổ này coi trọng, tuyệt đối là không có khả năng tiếp tục muốn trở về. Hắn có chút buồn bực, chính mình lao tổ từng cái đều là nhân tài, trước kia sợ không phải làm thổ phỉ a. Hiện tại, hắn chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Chương 89. Nhà ngươi đại tổ đi Câu Lan nghe hát Lục Thiếu Vân cũng lười tiếp tục tranh luận, vừa vặn có thể hỏi một chút có quan hệ với vừa rồi vấn đề. Hắn mở miệng hỏi, "Đúng rồi, lão tổ, ta có cái tu luyện phía trên vấn đề muốn thỉnh giáo một chút ngài." "Tu luyện vấn đề?" Lục Thiên Hạo sững sờ, ánh mắt hơi ngưng tụ, có chút lo lắng nói, "Thiếu Mây, ngươi có phải hay không tu luyện ra vấn đề?" Lục Thiếu Vân hiện tại thế nhưng là bọn hắn Lục gia bà bối, cũng không thể có bất kỳ tổn thất. Cho nên, nghe được Lục Thiếu Vân nói có tu luyện vấn đề, tâm đều nhấc lên. "Đây cũng không phải." Lục Thiếu Vân lắc đầu, hắn giải thích nói, "Là như vậy, lão tổ, ta luôn cảm thấy mỗi lần đến đột phá đại cảnh giới thời điểm, luôn cảm thấy mỗi cái cảnh giới đệ cửu trọng không phải cực hạn, không biết ngài đối với phương diện này có cái gì kiến giải?" Lục Thiên Hạo thở dài một hơi, chỉ cần không phải tu luyện ra vấn đề liền tốt. Đối với Lục Thiếu Vân vấn đề, hắn hơi làm suy tư, trong lòng trong lúc mơ hồ có một chút manh mối. Đã từng hắn tại một bản cổ thư thấy qua một loại ghi chép, bên trong nhắc tới nội dung, cùng Lục Thiếu Vân nói tới không kém bao nhiêu. Hắn đáp lại nói, từng tại mấy cái kỷ nguyên trước đó có ghi chép, thế gian có một loại phương pháp tu hành, mỗi cái cảnh giới hạn mức cao nhất cũng không phải là đệ cửu trọng viên mãn, mà là đệ thập trọng. Lúc đạt tới mỗi một cảnh giới đại viên mãn đằng sau, cũng không phải là sốt ruột đi đột phá cảnh giới tiếp theo, mà là tiếp tục dẫn khí nhập thể, đem linh lực áp xúc đến một loại nào đó cực hạn, từ đó đột phá đệ cửu trọng viên mãn, tiến vào đệ thập trọng cảnh giới. Bất quá loại phương thức tu luyện này quá mức gian nan, cần vô số linh dược đón thể, chữa trị kinh mạch, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đạt tới cực hạn, làm không tốt còn có kinh mạch phá toái, thậm chí khả năng vẫn là tính. Cho nên ở đời sau các đại năng không ngừng ưu hóa công pháp cùng phương thức tu luyện, thời gian dần trôi qua từ bỏ những cái kia tu hành phương thức, lấy số 9 là số lớn nhất kiểu mới phương thức tu luyện. Bất quá, tại một chút trong ghi chép, mỗi cái thời đại đều có một ít thế yếu tiên tiêu, đánh vỡ lẽ thường, tiếp tục lấy loại phương thức tu luyện này tu luyện, tiến vào cực cảnh, tiền kỳ tiến vào cực cảnh xác suất thành công tương đối lớn, càng là phía sau càng khó lấy tu luyện tới cực cảnh. Thì ra là thế. Lục Thiếu Vân chăm chú nghe, sau khi nghe được trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không phải liền là hắn ở kiếp trước nhìn thấy những cái kia trong tiểu thuyết nói tới tu luyện cực cảnh sao? Một khi tiến vào loại này cực cảnh, thể nội có thể gánh chịu linh lực càng nhiều hơn, cũng càng thêm hùng hậu, tinh thuần, thực lực cũng càng thêm cường đại, so với cựu trọng viên mãn cường đại nhiều lắm, thậm chí vượt cảnh giới chiến đấu đều là thường xuyên cơm rau dưa. Chẳng trách mình luôn cảm thấy không thích hợp, thì ra là như vậy một chuyện. Xem ra chính mình được suy tính một chút, muốn hay không trùng tu có hệ thống tồn tại, chính mình hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi theo đi. Lục Thiếu Vân có chút tâm động, hiện tại coi như có được rất nhiều đế binh, cùng cường đại lão tổ, đều là ngoại vật, từ đầu đến cuối có khắc chế chi pháp, tự thân cường đại mới là cường đại. Thiếu Mây, ngươi sẽ không phải là có ý nghĩ thế này đi. Lục Thiên Hạo nhìn thấy Lục Thiếu Vân thần sắc, giật mình trong lòng, hắn vội vàng khuyên giải, nhị tổ khuyên ngươi hay là đừng có loại tâm lý này, phong hiểm quá lớn, lại nói có các lão tổ bảo kê ngươi, còn sợ cái gì? Loại phương thức tu luyện này, hơi không cẩn thận liền có khả năng người chết, hắn cũng không muốn Lục Thiếu Vân bước lên loại phong hiểm này. Lại nói bộ dáng như hiện tại đã đủ cường đại không cần thiết xúc động nhất thời, hại chính mình. Yên tâm, nhị tổ, ta đã biết, sẽ không làm loạn, ta chỉ là coi là thân thể có vấn đề đâu. Lục Thiếu Vân nghe răng cười một tiếng, hắn không có khả năng đem chính mình tâm tư nói ra được, không phải vậy nên đón hắn chính là mấy cái lao tổ thầy phiên tẩy não. Lặng lẽ, bán súng không cần. Vậy là tốt rồi. Lục Thiên Hạo con ngươi đảo một vòng, trong lòng có một chút suy đoán, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này có chút lao cá, xem ra sau này được nhiều theo dõi hắn mới được. Là một cái người từng trải, hắn có chút làm sao lại có nhìn không ra Lục Thiếu Vân tâm tư, bất quá cũng không có mạch trần. Đúng rồi, đại tổ đi nơi nào? Lục Thiếu Vân nói sang chuyện khác, nhìn về hướng Lục Thiên Hạo, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nâng lên đại tổ Lục Trường Không, Lục Thiên Hạo sắc mặt có chút tựa như là táo bón muộn dạng, ánh mắt lấp lóe, thật sự là có chút không muốn trả lời. Lục Thiếu Vân sắc mặt trong nháy mắt của quái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhị tổ, chẳng lẽ có cái gì lời khó nói? Bị Lục Thiếu Vân này quái gì ánh mắt nhìn, Lục Thiên Hạo cũng là có chút chịu không được, mặt đen lên hồi đáp, đây cũng không phải. Ngươi đại tổ hắn đi vui vẻ đi, ân chính là tìm bằng hữu nghe một chút tiểu khúc, ân. Câu Lan nghe hát Lục Thiên Hạo thật sự là biên không nổi nữa, đại tổ loại tính cách này, tuyệt đối không phải Câu Lan nghe hát đơn giản như vậy, đoán chừng có người muốn xui xẻo cũng không nhất định. Câu Lan nghe hát, đây không phải là rất bình thường sao, cái này có cái gì ngượng ngùng? Lục Thiếu Vân một mặt quái dị, chuyện này rất bình thường có được hay không, dù sao hắn cũng ưa thích đi Câu Lan nghe hát. Nói lên cái này, hắn đi vào thế giới này, còn không có đi thử qua, cũng không biết cùng tiền thế có cái gì khác nhau. Bình thường. Lục Thiên Hạo một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Thiếu Vân, hắn nghiêm trọng hoài nghi, có phải là hắn hay không nghe lầm? Nhà ai người tốt đi loại kia tầm hoa vấn liễu địa phương, chí ít hắn không có đi qua. Tiểu tử này không phải là thường xuyên đi thôi. Lục Thiên Hạo nghĩ đến cái này, đột nhiên có chút không kiềm được. Lục Thiếu Vân nhìn xem Lục Thiên Hạo biểu lộ, trong nháy mắt minh bạch cái này nhị tổ sợ không phải không có đi qua, coi là huynh đệ kia địa phương chỉ có thể làm cái kia cái gì à? Lúc này, khoe miệng của hắn đột nhiên câu lên, nghĩ đến một chút ác thú vị. Có lẽ. Hắc hắc. Khụ khụ, nhị tổ, không có việc gì, đại tổ có thể là quá lâu không có đi buông lòng qua, buông lòng một chút cũng không thành vấn đề. Lục Thiếu Vân nhẹ nhàng háng giọng một cái, một mặt đứng đắn. Đúng rồi, nhị tổ, nếu là không có chuyện gì ta cần phải đi nghỉ ngơi đi, hai ngày này có thể mệt chết ta. Liên tiếp mấy ngày thời gian, chạy tới chạy lui, chạy người khắp đê, hiện tại chỉ muốn hảo hảo nằm ngửa nghỉ ngơi. Ân, đi thôi. Lục Thiên Hạo lúc đầu muốn hỏi một chút hắn, Lâm Thanh Tuyết nữ nhân kia xử lý như thế nào, bất quá suy nghĩ một chút hay là lười hỏi, dù sao chỉ cần người ở trong tay bọn họ, sớm muộn sẽ để nàng cải biến đối với Lục Thiếu Vân cách nhìn. Ánh trăng vội vàng, một đêm không nói gì. Sát trời hơi sáng, Võ Linh Sơn dưới chân, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Diệp Linh Nhi nghe được Tiếu Hồng Trần lời nói sau, nội tâm mười phần rung động, không nghĩ tới tên kia thánh nhân lại là người Lục gia. Đồng dạng nàng vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng thật sự là không có cách nào, không thể không đến Lục gia tìm kiếm Lục Thiếu Vân. Tiếu Hồng Trần làm thiên nhân tộc cái này đặc thù tộc đàn, có một ít năng lực khó tin, lời hắn nói Diệp Linh Nhi không thể không tin. Nàng một thân màu trắng áo, nện bước bước chân nhẹ nhàng, dung nhan mang theo một cô ưu sầu cùng tâm thần bất định. Đi đến một nửa, nàng đỗng nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trên trời mây mù lượn lờ to lớn đỉnh núi, đôi mi thanh tú trao lên, chung quanh linh khí nồng nặc để nàng cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Cái này Võ Linh Sơn, làm sao cảm giác có chút không giống với lúc trước, tựa hồ biến cao, mà lại linh khí chung quanh trở nên càng thêm nồng nặc, ảo giác a? Hay là nói, bởi vì thánh nhân nguyên nhân? Diệp Linh Nhi môi đỏ khẽ nhúc đích, thấp giọng nỉ non. Hết thảy trước mắt cùng Linh Sơn, cho nàng cảm giác không giống nhau, nhưng lại còn nói không ra. Dừng lại một chút thời gian, nàng chậm rãi tập trung ý chí, lại lần nữa đi lên, trên mặt lo lắng càng thêm nồng nặc. Không biết Lục Thiếu Vân sẽ hay không đáp ứng thỉnh cầu của mình. Chương 90. Thèm thân thể ta cứ việc nói thẳng một vòng ánh sáng nhạt, đem cuối cùng này bóng đêm xua tan. Diệp Linh Nhi rốt cục đi tới Lục gia cửa lớn, nhìn xem trên cửa con rồng kia phi phượng múa hai cái chữ to, nàng khẽ cắn môi đỏ, ở trước cửa do dự hồi lâu, mới lấy dũng khí bước lên phía trước. Lục gia hai tên thủ vệ thị vệ, nhìn người tới sau, cũng không nhận ra, lập tức ngăn lại. Vị cô nương này, xin dừng bước. Lục gia làm thế lực cổ lão, thủ vệ tự nhiên là so ra hơn nhiều sông nghiêm, cũng không phải người nào đều có thể đi vào Lục gia bên trong. Diệp Linh Nhi nhíu mày, vừa định mở miệng chất vấn, há to miệng, lại đột nhiên ngừng lại. Nàng nghĩ đến Cười Hồng Trần căn dặn, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đem nói nuốt trở vào. Nàng suýt nữa quên mất, chính mình là đi cầu người, đã từng cao ngạo tư thái đặt ở hiện tại, có thể sẽ bị trà đạp được không đáng giá nhắc tới. Nàng gian nan mở miệng, thái độ lạ thường bình tĩnh, thanh âm êm dịu rất nhiều, nói ra, hai vị, tại hạ là Võ Hầu Vương chi nữ Diệp Linh Nhi, nay là đến đây, là vì bãi phòng các ngươi thiếu chủ còn xin. Hai vị hỗ trợ thông báo một tiếng. Hai vị thủ vệ nghe chút là Võ Hầu phủ công chúa, thái độ lập tức thay đổi, tương đối cung kính một chút. Nguyên lai là Linh Nhi công chúa, chúng ta gặp qua công chúa. Diệp Linh Nhi làm Võ Hầu Vương nữ nhi, địa vị tôn quý, không phải hai người bọn họ người có thể đắc tội, cho nên vẫn là cùng kính đi lễ. Công chúa, xin mời trước chờ một chút, ta lập tức đi thông báo. Một người trong đó lập tức trả lời hắn, quay người hướng bên trong chạy tới. Mặc kệ Lục gia cùng Võ Hầu Vương quan hệ như thế nào, đều không phải là bọn hắn những hạ nhân này đắc tội nổi. Rất nhanh, tên thị vệ kia trở về, để Diệp Linh Nhi tiến vào. Lục Thiếu Vân trong tiểu viện, một tên thị nữ vội vàng đi đến, đối với đang nằm tại trên ghế nằm thẳng Lục Thiếu Vân cung kính nói: "Thiếu chủ, Diệp Linh Nhi công chúa cầu kiến, tộc trưởng để ngài đi qua một chuyến." "Diệp Linh Nhi? Để nàng làm cái gì?" Lục Thiếu Vân nghe được thị nữ lời nói, đông nhiên từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, rất hiển nhiên bị tin tức này cho kinh đến. Chính mình hôm qua thế nhưng là vừa đánh xong mặt của nàng, hôm nay liền tới nhà tới. Chẳng lẽ lại là đến chất vấn ta? Nếu như là dạng này, không khỏi cũng quá mức tại hẹp hỏi đi. Lục Thiếu Vân có chút buồn bực nữ nhân này làm sao lại như thế mang thủ, còn chạy đến trong nhà đến hỏi tội. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn đi xem một chút, nàng đến cùng muốn chơi hoa dạng gì. "Đi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Lục Thiếu Vân khoát tay áo, ra hiệu thị nữ rời đi. Thị nữ sau khi rời đi, trong viện truyền đến một tiếng mở cửa, một tên váy dài màu xanh nữ tử từ một gian phòng đi, nàng thần sắc băng lãnh nhìn về phía Lục Thiếu Vân, chất vấn: "Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Lâm Thanh Tuyết lửa giận trong lòng gần như sắp muốn áp chế không nổi chính mình vậy mà thật bị trói còn không trốn thoát được, cái này khiến nàng mười phần khó chịu. Một đêm này nàng đều đang nghĩ biện pháp giải quyết thể nội cấm chế, lại không có biện pháp nào. Lục Thiếu Vân đưa tay sờ lên cằm, bắt đầu suy nghĩ tới Lâm Thanh Tuyết, không thể không nói dáng dấp thật hăng hái, mặc dù rất lớn tuổi, lại nhìn không ra. Tối thiểu nhất hắn thấy qua trong các nữ tử, Lâm Thanh Tuyết có thể đứng vào 5 vị trí đầu, quả thật có chút đẹp mắt. Bất quá loại nữ nhân này chính là bom hẹn giờ, sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện. Nếu không phải lão tổ cường ngạnh để hắn đem Lâm Thanh Tuyết lưu tại nơi này, hắn đã sớm cho quan trong địa lao đi. "Ta làm gì? Ta cái gì cũng không làm, ngươi cũng đừng ý đồ câu dẫn ta sẽ không để cho ngươi được như ý." Lục Thiếu Vân mỉm cười, ngôn ngữ tràn đầy đùa giỡn chi ý không thể không nói, mặc dù lưu nàng lại ở chỗ này không có gì dùng, bất quá ngẫu nhiên lấy ra trộn lẫn cãi nhau cũng không tệ lắm. "Ngươi vô sỉ!" Lâm Thanh Tuyết tức giận đến dậm chân, nếu như có thể nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp xử lý cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. "Đi, ngươi cái gì ngươi?" Lục Thiếu Vân liếc nàng một cái, sau đó một mặt nghiêm mặt đến, "Nếu như không muốn bị ta lão tổ tay chết, vậy liền đi với ta một chuyến, bạn nhất tâm tình tốt thả ngươi trở về cũng không phải không được." "Mơ tưởng!" Lâm Thanh Tuyết trực tiếp cự tuyệt, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện cúi đầu, đây là nàng sau cùng tôn nghiêm. "Cái kia tùy ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta mấy cái lao tổ đều là lưu manh, bị đánh cũng đừng trách ta." Lục Thiếu Vân thuận miệng giải thích một câu, nhún vai, một mặt không quan trọng. Lâm Thanh Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, Lục gia hai cái lao tổ, nàng thế nhưng là thật cảm nhận được cái gì gọi là lưu manh, buổi tối hôm qua đối với nàng uy bức lợi dụ để nàng đi theo Lục Thiếu Vân, nếu không phải Lục Thiếu Vân kịp thời ngăn lại, đoán chừng trực tiếp bị hai tên khốn kiếp kia cho hạ dược. Bây giờ nói đến bọn hắn, không tự chủ được cảm thấy sợ đứng lên, sắc mặt nàng không ngừng biến hóa, trong lòng mười phần dãy rủa cùng bất lực. Mắt thấy Lục Thiếu Vân liền muốn rời khỏi, nàng đội vàng mở miệng, dừng lại, ta đáp ứng ngươi, nhưng chỉ là đi theo ngươi đi, mặt khác ngươi nếu là dám làm loạn, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Thiếu Vân cười, thật đúng là tốt lừa dối, hắn vây vây tay, tùy ý nói, đuổi theo đi. Lâm Thanh Tuyết mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi đi theo. Hai người sau khi rời đi, nhị tổ Lục Hạo Thiên chậm rãi xuất hiện, nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, hắn không nhịn được lẩm bẩm hai tiếng. Thiếu Mây gia hỏa này, xem ra vẫn có chút thủ đoạn dễ dàng như thế liền để cái này Lâm Thanh Tuyết túi đầu. Bất quá, ta vẫn là càng ưa thích Diệp Linh Nhi nha đầu kia, chủ yếu nhất là thành công đằng sau, có thể đánh đại viêm hoàng thất mặt. Không được, quá khứ của ta nhìn xem. Lục Thiên Hạo nện bước chân đi theo, thân ảnh dần dần dung nhập trong không khí, biến mất không thấy gì nữa. Lục Thiếu Vân mang theo Lâm Thanh Tuyết hai người, nên ngang đi tới trong đại điện. Diệp Linh Nhi nhìn thấy Lục Thiếu Vân, lập tức đứng dậy đi vào trước người hắn, một mặt cầu khẩn nói, "Lục Thiếu Vân, ta thỉnh cầu ngươi, xuất thủ cứu cứu ta phụ vương đi." Lời vừa nói ra, không chỉ là Lục Thiếu Vân, chính là ngồi tại chủ bị Lục Thiên Minh hoặc là đi theo Lục Thiếu Vân bên cạnh Lâm Thanh Tuyết, đều ngây mẩn cả người. Lục Thiếu Vân đầu ông một chút, trong nháy mắt trống không, có chút ngượng bức nhìn trước mắt nữ tử xinh đẹp. Cái này tình huống như thế nào, sao cùng chính mình nghĩ không giống với? Không phải là đến chất vấn sao? Làm sao vừa đến đã khóc nhẹ để hắn cứu người? Lại nói, hắn nơi nào có bản sự cứu người, hay là cứu võ hầu vương? Có thể Diệp Linh Nhi hai mắt lưng trong bộ dáng, đôi mắt to kia nhìn xem hắn, uy quất, tâm thần bất định, chờ mong, cùng xấu hổ các loại biểu lộ tất cả đều hiện ra ở trên mặt. Cái này khiến hắn nhìn nhịn không được lui về sau hai bước, có chút sợ sệt. Cái kia, ngươi đừng nội khóc, trước tiên nói rõ ràng lại khóc tốt ta. Lục Thiếu Vân lung túng trả lời một câu. Cái này đổi ai không ngập bước. Diệp Linh Nhi nghe chút, còn tưởng rằng là Lục Thiếu Vân không nguyện ý, lập tức bắt lấy Lục Thiếu Vân tay, đau khổ cầu khẩn nói, Lục Thiếu Vân, ta và ngươi, ta thật không có khả năng mất đi phụ vương ta, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, ta trả bất cứ giá nào đều được. Nàng gắt gao nắm Lục Thiếu Vân bàn tay, tùy ý hắn dãy rủa cũng không có buông ra. A Huy, không phải, ngươi đây là ý gì? Mau buông ta ra a, nam nữ thụ thụ bất thân a. Lục Thiếu Vân đột nhiên cảm thấy có chút dùng mình, cái này quá mẹ nó đột nhiên đi. Nếu là tại Lam Tinh, ta cao thấp cũng phải cáo ngươi phi lễ. Ta không thả, trừ phi ngươi đáp ứng ta. Không phải, ta đều không rõ ngươi đang nói cái gì, liền không thể nói rõ ràng trước sao? Không, ngươi đáp ứng ta lại nói. Ôi ta đi, ngươi làm sao vô sỉ như vậy? Ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao đáp ứng ngươi? Diệp Linh Nhi chết cứng. Hiện tại nàng chỉ nhận định một chuyện, đó chính là để Lục Thiếu Vân đáp ứng. Mà Lục Thiếu Vân căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, bàn tay bị bắt đau chết. Hắn không ngừng giãy giụa, thậm chí dùng một tay khác đi bẻ, đều bẻ không ra Diệp Linh Nhi ngón tay, tựa như là bạch tuộc mở dạng, gắt gao bắt lấy hắn. Lục Thiên Minh một mặt cổ quái nhìn xem hai người có chút thân mật động tác, trong đầu một mảnh dấu chấm hỏi. Hai người này, lúc nào quan hệ tốt như vậy? Còn có, Thiếu Mây sau lưng nữ tử là ai, mới tới nha hoàn? Cái này cũng không nên a, nha hoàn xinh đẹp như vậy, có khí chất như vậy. Trong lúc nhất thời, 100 không cái nghi vấn hiện lên hắn chán. Bất quá, hắn hay là đã hiểu, Diệp Linh Nhi tựa hồ là vì Võ Hầu Vương mà đến. Cũng không biết cái này Võ Hầu Vương chuyện gì xảy ra, để Diệp Linh Nhi chạy tới nơi này xin giúp đỡ Thiếu Mây. Hắn cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề, châm trước mấy lần, hắn rõ ràng một chút thiết hầu, đánh gãy hai người tranh chấp. Khu khu, Linh Nhi công chúa, nếu không trước tỉnh táo lại, có chuyện gì hào hào nói. Ngươi đến lúc này liền cầu Thiếu Mây, hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh, ngươi để nàng đáp ứng ngươi, cái này thật sự là khó xử người a. Dứt lời, Lục Thiếu Vân cũng là thích hợp phụ họa một câu, chính là a, ngươi đến lúc này liền để ta đáp ứng ngươi, ta cũng không biết sự tình gì, làm sao đáp ứng ngươi, vạn nhất ngươi thèm thân thể ta làm sao bây giờ? Diệp Linh Nhi manh kinh, đại não khôi phục một tia sáng tỏ, nhìn xem chính mình nắm lấy Lục Thiếu Vân tay, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nàng vội vàng buông lỏng ra. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Ta biết, không phải cố ý chính là cố ý, đến cùng hay là thèm thân thể ta. Không có, ngươi chớ nói lung tung. Lục Thiếu Vân tìm tới cơ hội, trực tiếp trêu chọc đứng lên. Dạng này Diệp Linh Nhi trong lúc nhất thời có chút bối rối. Một bên Lâm Thanh Sở lại nhịn không được liếc mắt, âm thầm gắt một cái. Phi, cậu nam nhân, tự mình đã tỉnh. Chương 91. Thiên đế núi tứ thánh lưu đồ một vòng mặt trời đỏ treo trên cao, thiên địa sáng tỏ. Hoàng thành thế gia vương, Triệu, Mạnh, Diêu tứ đại thế gia thế lực trong vòng một đêm bị hủy diệt tin tức cùng đại viêm hoàng thất bị công kích sự tình, triệt để truyền khắp toàn bộ đại viêm hoàng triều. Đồng thời, đại viêm trên bầu trời của hoàng thành kinh hiện đế binh, bộc phát đế binh chi chiến tin tức cũng theo đó truyền ra, gây nên vô số thế lực chấn kinh, doanh động toàn bộ đại viêm hoàng triều, thậm chí vạn tiên vực thế lực lớn nhỏ đều kinh hãi. Thánh nhân chi chiến, dẫn phát đế binh xuất thế, cái này béo rất nhiều cấp bậc bá chủ thế lực cũng bắt đầu chú ý chuyện này. Vạn tiên vực ngũ đại bá chủ một trong tiên đế sơn, hôm nay bầu không khí lộ ra ngưng trọng dị thường, tràn đầy túc sát chi ý, tất cả cường giả đều từ bế quan bên trong tỉnh lại, hội tụ thiên đế trong các. Không vì cái gì khác, chỉ vì đêm qua đồng xanh đế đỉnh khôi phục, cùng tương lai đế binh phát sinh kinh khủng đại chiến, bị hai tôn cường đại đế binh vây công, nhận lấy trọng thương, lâm vào ngủ say, tiến hành bản thân chữa trị bên trong. Đồng thời, bọn hắn Thiên Đế Sơn lão tổ cũng bởi vậy kém chút vấn lạc, bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, không thể không dùng phong ấn tại tiên dịch bên trong duy trì sinh cơ. Trừ hai chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện để Thiên Đế Sơn càng thêm phẫn nộ. Thiên Đế Sơn ngũ thánh một trong băng thánh Thanh Tuyết tiên tử bị người bắt đi, một đêm đều không có tin tức. Mặt khác bốn vị thánh nhân không thể không xuất quan, thương thảo xử trí như thế nào chuyện này. Cái này không chỉ là liên quan đến bọn hắn mặt mũi vấn đề, càng là liên quan đến bọn hắn sinh tử tồn vong. Thiên Đế Các, là Thiên Đế Sơn trọng địa, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không mở bắt đầu. Một khi mở ra Thiên Đế Các, liền biểu thị Thiên Đế Sơn tồn vong sự tình. Thiên Đế Các to lớn, sừng sững ở Thiên Đế núi ngọn núi cao nhất phía trên, quanh năm mây mù lở lở, tựa như thiên cung chi cảnh. Thiên Đế trong các, Thiên Đế Sơn cường giả sắc mặt nghiêm túc, hai hàng đều ngồi đầy người. Phía trên, năm tấm to lớn màu vàng vương tọa, tản ra uy nghiêm khí tức. Đây là Thiên Đế Sơn ngũ thánh vị trí, tượng trưng cho lấy trí cao vô thượng được địa vị cùng quyền lợi. Mà ngũ thánh phía trên, chính là Thiên Đế Sơn lão tổ, đại biểu cho duy nhất. Bây giờ, năm tấm màu vàng trên vương tọa, có bốn đám sáng chói nhan sắc khác nhau trùng sáng, tản ra khí tức cường đại. Mặt khác một tấm vương tọa, thì là trống rỗng, không có vật gì. Cái này bốn đạo trùng sáng chính là Thiên Đế Sơn mặt khác tứ thánh, mà cái kia vắng vẻ vương tọa, chính là Lâm Thanh Tuyết vương tọa. Bây giờ, vắng mặt. Phía dưới hai bên, là Thiên Đế Sơn chí tôn cảnh cường giả, cùng Thiên Đế Sơn chí chủ. Thiên Đế Sơn truyền thừa vô số tuế nguyệt, sừng sững tại đại lục chi đỉnh, đã từng đời thứ nhất thiên đế càng là bá tuyệt thiên hạ, trấn áp vô số thiên điều, danh xứng với thực đương đại người thứ nhất, đó là cỡ nào huy hoàng. Đã từng, lại có ai dám trêu chọc ta Thiên Đế Sơn? Cho dù ta thiên địa núi nhất là xuống dốc thời điểm, đều chưa từng có người dám như thế đối với ta Thiên Đế Sơn. Bây giờ, đế đỉnh bị thương, lão tổ kém chút vẫn lạc, thậm chí băng thánh bị người bắt đi, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với ta thiên địa núi. Các ngươi cảm thấy, việc này làm như thế nào? Chùm sáng màu trắng khẽ chấn động, tựa hồ rất là phẫn nộ. Từng đạo ám trầm thanh âm từ trong chùm sáng truyền ra, quanh quẩn tại ngày này đế trong các, thật lâu không dứt. Thiên Đế Sơn ngũ thánh phân biệt là băng thánh, hỏa thánh, mộc thánh, đao thánh cùng quyền thánh phân biệt đại biểu cho riêng phần mình tu luyện đại đạo. Trong đó chùm sáng màu trắng chính là đại biểu đao thánh. Băng thánh Lâm Thanh Tuyết tu luyện chính là băng tuyết đại đạo, lấy một tay băng chi pháp tắc có 102 thiên hạ. Mà đao thánh chính là tu luyện đao chi đại đạo, đồng thời hắn cũng là băng thánh Lâm Thanh Tuyết sư minh, đồng dạng cũng là Diệp Trần thần bí sư tôn. Bây giờ hắn khó mà che giấu lửa giận trong lòng, đối phương không chỉ có là đánh mặt của hắn, càng là đánh Thiên Đế Sơn mặt, nhất định phải nghiêm trị, cho dù là phát động thánh chiến. Đám người nghe được Đao Thánh lời nói, trong nháy mắt quần tình xúc động phẫn nộ. Thiên Đế Sơn chi chủ là một tên đối với gầy gò nam tử trung niên, ánh mắt âm vụ, nhấc tay cao giọng nói, đắc tội ta Thiên Đế Sơn người, xa đâu cũng giết. Dứt lời, các trưởng lao khác đồng dạng hô to đứng lên. Xa đâu cũng giết, xa đâu cũng giết, xa đâu cũng giết. Thanh chấn thương cung, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Rất tốt. Đao Thánh hết sức hài lòng, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Mặt khác Tam Thánh im miệng không nói, tựa hồ là chấp nhận Đao Thánh cách làm. Bất quá chùm sáng màu đỏ hỏa thánh, giờ phút này hay là đưa ra một chút đề nghị. Đao Thánh, chuyện này cũng không đơn giản, ta cảm thấy hẳn là trước điều tra rõ ràng, không thể khuyết trương thành thế. Hỏa Thánh vừa nói xong, Quyền Thánh cũng mở miệng. Đối phương có hai kiện đế binh, rõ ràng không phải đơn giản thế lực, chuyện này cần phải đi hỏi rõ ràng Đại Viêm lão tổ, có lẽ có thể có được manh mối, đến lúc đó liên hợp mặt khác tứ đại thế lực, mời được bọn hắn đế binh, đối phó cái kia hai kiện đế binh, lấy lôi đỉnh không kịp che thai chi thế, đem bọn hắn trấn sát. Quyền Thánh rất rõ ràng vẹn vẹn bằng vào bọn hắn, tự nhiên là không có cách nào đối phó hai kiện đế binh, chỉ có cùng thế lực khác hợp tác mới được. Hai kiện đế binh lực hấp dẫn rất cường đại, nếu như có thể trấn áp luyện hóa, chính là một kiện đại sát khí, làm cho cả tông môn đều sẽ đạt được chất tăng lên, thế lực khác chắc hẳn cũng vô pháp cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Tán thành. Chùm sáng màu xanh lá, một thánh mở miệng đồng ý, đồng thời hắn cũng đưa ra ý kiến của mình, nói ra, đối phương đã có đế binh, muốn xóa đi một chút hành tung vết tích, mười phần đơn giản, ta cảm thấy lý do an toàn, đi mời thiên nhân tộc xuất thủ, tra ra hung phạm. Thiên nhân tộc đàn này phi thường thần bí, mà lại nhân số thưa thớt, bọn hắn có thể sử dụng nhân quả chi lực, truy bản tố nguyên, loại chuyện này là bọn hắn việc sở trường nhất. Hỏa Thánh đáp lại nói, một thánh sở nói cực kỳ, bất quá thiên nhân tộc hành tung phiêu miểu, cả một tộc đàn đều là không ngừng biến hóa vị trí, không người nào biết bọn hắn ở nơi nào. Đao Thánh mười phần vương lòng nói, nếu như ta nhớ không lầm, Đại Viêm hoàng triều, Võ Hầu phủ liền có một tên thiên nhân tộc, đã từng ta gặp một lần, bất quá cũng không làm rõ, hiện tại vừa bọn phát huy được tác dụng. Đã từng hắn đi Đại Viêm hoàng triều thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện tên kia thiên nhân tộc tồn tại, căn bản muốn cho hắn gia nhập Thiên Đế Sơn chỉ là thiên nhân tộc nhân quả quá nhiều, rất có thể hội liên lụy tông môn, cũng không có nhắc lên. Bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. A, cái kia không thể tốt hơn. Quyền Thánh kinh ngạc một chút, lần này không cần bỏ ra phí tinh lực đi tìm thiên nhân tộc. Đã như vậy, cái kia mọi người tất cả tứ nó bị đi, ta cần phải đi tìm kiếm một gốc chữa thương thánh dược, trị liệu lao tổ. Một thánh suy tư một chút, liền mở miệng đáp lại đám người. Mọi người đều là không có quá bất cẩn gặp, Đao Thánh lúc này liền mở miệng nói vậy cứ như thế, tông chủ, ngươi sắp xếp người lập tức đi điều tra chuyện này, có bất kỳ tình huống kịp thời báo cáo, những người khác cũng phải làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự, tranh thủ mau chóng tìm tới địch nhân. Là theo Thiên Đế Sơn tứ thánh sau khi ra lệnh, tất cả trưởng lão lập tức triển khai hành động, an bài nhân thủ tiến về Đại Viêm hoàng triều. Ngay tại Vạn Tiên vực cũng bắt đầu quần quần sóng ngầm thời điểm, nơi nào đó thần bí chi địa, Lục gia thập cửu tổ dọc theo một tòa bí cảnh, không ngừng bố trí trận pháp, đem chọn tòa bí cảnh đều bao phủ. Hắc hắc, giải quyết, chỉ cần đem cái này bí cảnh đào trở về, gia tộc các đệ tử thực lực tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn đạt được tăng lên. Hắn vùi tay, nhìn trước mắt một tòa to lớn trận pháp chậm rãi hình thành, hắn nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ chờ tới lúc đêm nay 12 lúc thời điểm, chỗ bí cảnh này không gian bích lũy yếu kém nhất, đến lúc đó khởi động trận pháp, đem hắn trong không gian tách ra, lưu đại công hoàn thành. Cao hứng rất nhiều, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong, lại là lấy ra một khối thiên ngoại thiên thạch ngôi sao, ném cho thực thiết thú, tiểu gia hỏa, ăn nhiều một chút, trưởng thành mang theo lão tổ ta đi trăm bước. Hắn sờ lên thực thiết thú lông xù đầu, lông tóc hết sức thoải mái. Thực thiết thú phát ra thanh âm ồ ồ, ống thiên thạch ngôi sao liền bắt đầu gặm, ca 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 rung động, nghe người ra đầu run lên. Mà 19 tổ thì tựa vào phía sau lưng của hắn, thảnh thơi chờ đợi thời cơ. Nhìn qua bầu trời xanh thẳm, Lục Hạo cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác, phong ấn vô số tuyết nguyệt, vốn cho rằng cứ như vậy đã chết đi, không nghĩ tới còn có thể sống thêm một thế, còn nhất cử thành thánh thật sự là khó được. Trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ hiện lên trong óc hắn. Cũng không biết đêm qua tình huống chiến đấu như thế nào, đại tổ vẫn không đổi được yêu trang bức ma bệnh. Còn có thiếu mây tiểu tử này, hiện tại không biết tỉnh lại mấy cái lao tổ, bọn hắn lại hội thu hoạch được thể chất gì cùng năng lực đâu. Còn có, cũng không biết hắn bị Liễu Như Yên thương thấu tâm, về sau có còn hay không tín nhiệm nữ nhân. Xem ra hay là phải nghĩ biện pháp đem Diệp Linh Nhi cho hắn làm đi qua, thứ nhất có thể thừa cơ đánh mặt hoàng thất Diệp ra, thứ hai tiểu nhi tử kia hay là cái ẩn tàng thể chất đặc thù, chỉ cần đã thức tỉnh, đôi kia thiếu mây tu luyện có rất lớn trợ giúp. Ai, hoa nhi này, quá làm cho người ta bờn. Chương 92. Kê tặc nhị tổ Lục gia, tựa hồ khôi phục bình tĩnh, cho dù ngoại giới truyền đi xôn xao sự tình, tựa hồ cũng đối bọn hắn không có quá nhiều ảnh hưởng. Lúc này, trong đại điện, Lục Thiếu Vân ngồi ở bên cạnh vị trí bên trên, mặt không thay đổi nghe Diệp Linh Nhi thỉnh cầu, lúc này hắn mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới cái này võ hầu vương vậy mà sắp chết, thật sự là làm cho người ngoài ý muốn. Lục Thiếu Vân, ta và ngươi, giúp ta một chút, dù là để cho ta làm cái gì đều được. Diệp Linh Nhi bịch quỳ xuống, không ngừng cầu khẩn, hoàn toàn không có một tia ngạo khí cùng cao lạnh. Một bên Lâm Thanh Tuyết mặt lộ kinh ngạc, nghe Diệp Linh Nhi lời nói, võ hầu vương chính là bị thánh nhân gây thương tích, vì sao hắn đi cầu cái này Lục Thiếu Vân đâu? Lục Thiếu Vân một mặt bình tĩnh, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nói thật, từ khi thi đấu qua đi, hắn đối với võ hầu vương hoàn toàn không có nửa điểm hảo cảm. Lúc này để cứu hắn, điều này không khỏi làm cho nàng suy nghĩ kỹ càng. Âm thầm, nhị tổ thật sự là không đợi được kiên nhẫn thầm mắng Lục Thiếu Vân gia hỏa này đầu không hiệu nghiệm. Hắn nhìn một chút Diệp Linh Nhi, lập tức có chủ ý ngón tay hắn một chút, một đạo linh quang trong nháy mắt xông vào Lục Thiếu Vân trong ý thức, để thân thể của hắn du lên, vùng vẫy hai lần sau, khống chế được hắn. Lúc này, Lục Thiếu Vân chậm rãi nhìn về phía nâng lên ánh mắt, cái kia thâm thủy u ám con người, để Diệp Linh Nhi nhịn không được run. Thật là đáng sợ ánh mắt. Diệp Linh Nhi đại não cảm giác trống rỗng, phản phất cùng nàng đối mặt không phải Lục Thiếu Vân, mà là một cái tồn tại kinh khủng. Muốn cho ta cứu người cũng có thể. Lục Thiếu Vân nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt mang theo vẻ trêu tức, nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo ta, ta liền đáp ứng ngươi, như thế nào? Lời vừa nói ra, Diệp Linh Nhi nói sắc mặt đại biến. Cái gì? Để cho ta đi theo ngươi, không có khả năng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Lục Thiếu Vân vậy mà lại như vậy vô sỉ, thừa cơ uy hiếp nàng. Lục Thiên Minh ngồi ở phía trên, uống trà, nghe nói như thế, trong nháy mắt đem nước trà phun tới, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Thiếu Vân. Lâm Thanh Tuyết thân thể cũng không nhịn được run lên, ánh mắt lạnh rất nhiều, trong lòng nhịn không được mắng to đứng lên. Dù sao ta cũng không bắt buộc ngươi, chính mình quyết định đi, có cứu hay không phụ vương của ngươi liền phải. Lục Thiếu Vân thu hồi ánh mắt, cầm lấy chén trà từ từ thổi, như là một đầu lão hồ ly mở dạng, nhìn sang mười phần đem giảo hoạt. Hắn không tiếp tục để ý Diệp Linh Nhi, tự mình uống trà. Vô sỉ. Lâm Thanh Tuyết nhịn không được thầm xì một ngụm, càng ngày càng không quen nhìn ra hỏa này. Diệp Linh Nhi trong lòng run lên, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, cắn chặt môi, nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như sắp muốn khắc vào trong thịt, trong mắt lửa giận gần như sắp muốn phun ra ngoài. Điều kiện này thật sự là để nàng khó mà tiếp nhận. Đổi một cái, ta cam đoan đáp ứng ngươi. Diệp Linh Nhi gắt gao cắn hàm răng, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra. Lục Thiếu Vân sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ngươi phải biết, đây không phải ta đang cầu xin ngươi. Ngươi Diệp Linh Nhi không thể nào phản bác, mấy lần đều nhanh phải nhận không nổi bạo phát ra. Phía trên, Lục Thiên Minh có chút nhìn không được muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống dưới. Diệp Linh Nhi ngồi liệt trên mặt đất, một mặt thất lạc, nghĩ đến chính mình phụ vương được tình cảnh, nàng có thời gian không nhiều lắm. Hồi lâu, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng vẫn là nhận mệnh. Ta đáp ứng ngươi. Nàng âm thanh run rẩy lấy, sau đó hung ác nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vân, nhưng là, ta nhất định phải nhìn thấy phụ vương ta khôi phục lại, nếu không chính là chết, cũng không có khả năng. Nghe vậy, Lục Thiếu Vân cười, dáng tươi cười mười phần quỷ dị. Làm, ta đáp ứng ngươi. Diệp Linh Nhi triệt để tuyệt vọng rồi, cả người mặt không biểu tình phảng phất có chút hồn bay phách lạc. Nàng biết, từ nay về sau, nàng sẽ không còn thuộc về mình. Đi thôi, ta đi theo ngươi một chuyến. Lục Thiếu Vân đứng dậy, nhàn nhạt lườm nàng một chút. Diệp Linh Nhi chết lặng đứng dậy, theo ở phía sau, một lời không phát. Đồng thời, Lâm Thanh Tuyết cũng đi theo. Mấy người mới vừa đi tới bên ngoài, nhị tổ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng vung tay lên, Lục Thiếu Vân liền khôi phục lại. Chán hắn hung hăng thở dài một hơi, sau đó một mặt hung ác nhìn chằm chằm Lục Thiên Hạo, gầm thét lên, "Nhị tổ, ta liều mạng với ngươi." Vừa rồi hắn trực tiếp bị Lục Thiên Hạo khống chế được, lời nói hết thảy đều nhớ nhất thanh nhị sợ. Nhị tổ đưa tay bắt lấy Lục Thiếu Vân tay, bắt hắn cho nhấc lên, "Cho ta an tĩnh lại, ta đây cũng là vì ngươi tốt, tốt bao nhiêu nữa à?" Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Linh Nhi cùng Lâm Thanh Tuyết sau, trên thân phóng xuất ra một đạo lực lượng, đem bọn hắn bao phủ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lục Thiên Minh nghe được thanh âm, chạy ra, vừa vặn nhìn thấy vừa rồi một màn kia, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhị tổ thật là quá làm loạn đi. Hắn vô lực đậu đen rau muốn một câu. Bất quá, dạng này quả thật không tệ, tối thiểu có thể cho Thiếu Mây từ từ thoát khỏi Liễu Như Yên tiện nhân kia đối với hắn tạo thành bóng ma. Ta cũng đi bận bịu của ta, cũng không biết mặt khác mấy cái chi mạch ra sao, có đồng ý hay không chuyển về đến. Lục Thiên Minh nói thầm hai tiếng sau, liền quay người rời đi. Võ Hầu phủ bên trong, đám chìm lấy một cỗ bi thương bầu không khí, Võ Hầu Vương Sinh mệnh thở hơi cuối cùng, tựa hồ sắp không chống nổi. Đêm qua, Đại Viêm lão tổ từng đến xem qua, bất quá nhưng cũng bất lực, để bọn hắn chuẩn bị hậu sự. Về phần Diệp Bá Thiên, lúc này hoàng cung sự tình cùng Đại Chu hoàng tộc sự tình, để hắn căn bản đi không được, chớ nói chi là đến thăm Võ Hầu Vương. Lấy ít nhiều khiến Võ Hầu phủ lòng người sinh nghi kỵ, thỏ không chết, chó săn đấu. Đây cũng là hoàng thất vô tình nhất địa phương. Rất nhiều người đều thay Võ Hầu Vương không đáng, cả đời đều bởi vì Đại Viêm hoàng triều mà chiến, đáng hận nhất chính là lần này thương thế chính là vì xuất thủ đối phó tên kia thánh nhân mà bị thương, bây giờ rơi vào cái kết quả như vậy. Võ Hầu phủ bên trong, mấy vị tướng quân thủ hộ tại Võ Hầu Vương ngoài cửa, trên mặt mỗi người đều tràn đầy bi phẫn chi sắc. Những người này đều là đi theo Võ Hầu Vương người, mỗi người đều nắm giữ lấy binh bộ đại quyền. Nghe được Võ Hầu Vương xảy ra chuyện sau, đi suốt đêm trở về. Trong phòng, trên mặt bàn một chiếc lưu ly đèn hoa sen bên trên hỏa diễm càng ngày càng yếu ớt, như là phong trúc lửa, lung lay muốn diệt. Giờ này khắc này, Võ Hầu Vương sinh mệnh tiến nhập đến ngược, sinh cơ gần như sắp muốn biến mất, hầu như không còn thân thể trở nên giản mua không gì sánh được. Bên giường, Tiếu Hồng Trần tựa hồ cũng phát sinh biến hóa cực lớn, trong mắt đạm đạm vô quang, giản mua được không thành dạng, lặng lặng thủ hộ tại Võ Hầu Vương bên cạnh. "Võ Hầu Vương, xem ra chúng ta muốn kết bạn mà đi." Tiếu Hồng Trần nhìn đồng hồ, nhịn không được thở dài, thanh âm trở nên khàn giọng rất nhiều. "Như vậy cũng tốt, người ta vẫn như cũ có thể cùng một chỗ chinh chiến." Bên cạnh đồng hồ cát, sắp lưu xong, Diệp Linh Nhi giờ phút này vẫn chưa về, cái kia khả năng rất lớn là thất bại. Mặc dù có chút không cam tâm, có thể cuối cùng cũng là tận lực. Hắn đem chăn cho Võ Hầu Vương đắp kín, chính mình thì chậm rãi đứng dậy, đi tới bên bàn bên trên, chuẩn bị đem cái kia lưu ly đèn hoa sen tiêu diệt thời điểm, một thanh âm đánh gây hắn. "Như vậy kéo dài tính mạng thủ đoạn, không hổ là thiên nhân của người, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là chờ một chút, có lẽ ngươi còn có thể cứu." Chương 93. "Đi nương nhờ Lục gia, ta có biện pháp cứu ngươi." Lục Thiên Hạo mang theo Lục Thiếu Vân mấy người, chống rông xuất hiện tại trong phòng. Tiếu Hồng Trần động tác trì trệ, chậm rãi nhìn về hướng bên cạnh, nhìn thấy trước mắt nam tử trung niên sau, hắn trong nháy mắt thở dài một hơi. Một đêm kiên trì, tại khẩu khí này nuối lòng đằng sau, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, cả người lung lay sắp đổ, sắp té xỉu. "Tiếu Hồng Trần gia gia, ngươi không sao chứ?" Diệp Linh Nhi thấy cảnh này, đội vàng chạy chậm tiến lên, đem hắn đỡ lấy, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nàng nhìn xem Tiếu Hồng Trần bộ dáng, cả người cũng nhịn không được tâm thần câu chiến, một mặt kinh hãi nói: "Tiếu Hồng Trần gia gia, cái này, ngươi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Tiếu Hồng Trần lắc đầu, yếu ớt nói: "Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Chỉ là, nàng vừa nói xong, Lục Thiên Hạo liền nở nụ cười lạnh: "Ha ha, vận dụng nhân quả chi thuật, còn nói không có việc gì, có thể kiên trì đến bây giờ, tính ngươi có bản lĩnh." Nhân quả chi thuật. Diệp Linh Nhi giật mình trong lòng, trong nháy mắt mà bắt đầu lo lắng, nàng không nghĩ tới Tiếu Hồng Trần vậy mà dùng loại phương thức này, khó trách để hắn đi tìm Lục Thiếu Vân. Một khi vận dụng loại thuật pháp này, cơ hồ là không có khả năng sống sót ta. "Tiếu Hồng Trần gia gia, ta không biết ngài." Diệp Linh Nhi lâm vào tự trách, nếu như nàng biết là loại kết quả này, nàng tuyệt đối sẽ không xin hắn. "Nha đầu, đừng lo lắng, dù sao lão phu cũng là sống đủ rồi, năm đó nếu không phải phụ vương của ngươi, ta đã sống chết, hiện tại ta chẳng qua là đem mệnh còn cho hắn mà thôi." Tiếu Hồng Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Linh Nhi tay, an ủi một câu. Hắn nhìn về phía Lục Thiên Hạo, một mặt thành khẩn nói: "Tiền bối, còn xin ngài ra tay đi." Lục Thiên Hạo nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có cự tuyệt, hắn chậm rãi đi vào Võ Hầu Vương bên giường, ngón tay tại Võ Hầu Vương đặc thù huyệt vị bên trên không điểm đứt đi, mỗi một lần đều rót vào một đạo linh lực. Làm xong đây hết thảy sau, hai tay của hắn thôi động linh lực, trên thân tản ra từng đợt hoàng đạo chi khí. Đây là hắn dương hồn, lúc đó hắn công kích ta thời điểm, ta thuận tay tại hắn dương hồn phía trên vận dụng bí thuật, để nó dẫn đầu suy kiệt, chỉ cần vượt qua 21 tiếng, liền sẽ triệt để tiêu tán, đại thánh tới cũng cứu không được. Thì ra là thế. Tiếu Hồng Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn tìm không thấy nguyên nhân, thậm chí Đại Viêm lão tổ đều không có phát hiện, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Dương hồn một đạo tiêu tán, người kia liền hoàn toàn chết đi. Lục Thiếu Vân đánh giá hết thảy trước mắt, nhìn thấy nằm trên giường Võ Hầu Vương, trong lòng của hắn một trận phát điên. Nhị tổ đến cùng muốn làm gì, tức chết ta rồi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nhị tổ muốn cứu cái này Võ Hầu Vương làm cái gì, chết xong hết mọi chuyện, hắn cũng không có thiếu hố người của Lục gia. Lâm Thanh Tuyết đứng ở bên cạnh, một lời chưa từng nói, nhìn xem Lục Thiên Hạo thủ đoạn, cũng không nhịn được âm thầm thật tán thưởng. Tốt công pháp huyền diệu, không nghĩ tới hắn lại còn biết cái này trùng nhằm vào dương hồn bí thuật, thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Nhìn thấy đối thủ càng ngày mạnh, nàng càng là thất lạc, cũng không biết lão tổ hiện tại như thế nào, Thiên Đế Sơn sẽ tới hay không cứu nàng. Đám người mắt không chấp nhìn xem Lục Hạo Thiên động tác, tất cả đều nín thở, sợ đánh gây hắn trị liệu. Theo Lục Thiên Hạo không ngừng thi triển bí thuật, Võ Hầu Vương thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, sinh cơ bắt đầu một chút xíu khôi phục lại. Lục Thiên Hạo nhìn Võ Hầu Vương thân thể, con mắt hiện lên một vòng tinh mang. Thừa dịp thi triển bí thuật trong nháy mắt, hắn liên tục đem hai đạo hoàng đạo chi khí đánh vào Võ Hầu Vương tâm mạch chỗ sâu. Cái kia hai đạo hoàng đạo chi khí, trong nháy mắt ẩn giấu đi đứng lên, biến mất không thấy gì nữa. Lão tổ làm cái gì vậy, vì cái gì đem hoàng đạo chi khí đánh vào Võ Hầu Vương thể nội? Lục Thiếu Vân nhìn thấy động tác của hắn, hai mắt nhịn không được híp lại. Bù bù. Lúc này bí thuật đi tới cái cuối cùng giai đoạn, hai tay của hắn đem Võ Hầu Vương dương hồn cho ngưng tụ đi ra, sau đó đánh vào trong cơ thể hắn. Phúc, Võ Hầu Vương lập tức phun ra một ngụm máu đen, cả người sắc mặt khôi phục hồng nhuận phất phớt, chỉ bất quá vẫn không có tỉnh lại. "Đáp ứng các ngươi, ta đã làm được." Lục Thiên Hạo thu hồi hai tay, sau đó quay người giải thích nói, bất quá, tu luyện là các ngươi hoàng thất long khí chi pháp, thể nội thương thế khác, cần long khí bổ dưỡng, để cho các ngươi lão tổ xuất thủ là được rồi. Phụ vương. Diệp Linh Nhi bước nhanh đi vào bên giường, nhìn thấy Võ Hầu Vương thần sắc đã khá nhiều, nàng cũng thở dài một hơi. Tiếu Hồng Trần run run rẩy rẩy theo tới, hắn giúp đỡ bắt mạch, lúc này Võ Hầu Vương đúng là không có vấn đề quá lớn. Hắn an ủi, Linh Nhi, ngươi không cần lo lắng, ân phụ vương cùng vị tiền bối này nói một dạng, chỉ cần để cho các ngươi lão tổ xuất thủ, bổ khuyết một chút liền tốt. Diệp Linh Nhi nỗi lòng lo lắng rốt cục nới lỏng, đa tạ các ngươi. A Lục Thiên Hạo khoát tay áo, một mặt mỉm cười đến, không cần phải nói tạ ơn, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng cái gì liền phải. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không nhận, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Lục Thiên Hạo nói xong, khép mắt lại, ánh mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, ngôn ngữ tràn đầy ý uy hiếp. Trong nháy mắt, cả phòng đều trở nên lạnh như băng đứng lên, trong lòng mọi người run lên, ánh mắt nhao nhao nhìn về hướng Diệp Linh Nhi. Diệp Linh Nhi bị nhìn chằm chằm thân thể phát lạnh, như rơi vào hầm băng, nhịn không được đánh dùng mình, đội vàng túi đầu, nhỏ giọng đến, ta đã biết tiền bối, ta sẽ giữ đúng cam kết. Như thế tốt lắm. Lục Thiên Hạo hài lòng nhẹ gật đầu, nói xong ánh mắt của hắn rơi vào Tiếu Hồng Trần trên thân, có chút thưởng thức, nói tiểu tử, tình huống của ngươi nhiều nhất sống không qua đêm nay. Ta cho ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào ta Lục gia, cam đoan ngươi có thể sống. Nói thật, thiên nhân tộc tộc đàn này quá mức đặc thù, có thể thông qua nhân quả chi lực tìm người, thập phần thần bí. Nếu để cho hắn đầu nhập vào Lục gia, đến lúc đó thông qua hắn, trực tiếp có thể tìm được những cựu gia kia, sau đó xử lý bọn hắn. Mặc dù thi triển nhân quả này chi lực có chút khắc kim, nhưng bây giờ bọn hắn Lục gia thiếu nhất mệnh, không, mấy cái này nói là Lục Thiếu Vân tiểu tử này, không thiếu hụt nhất chính là mệnh. A xì hơi Lục Thiếu Vân đột nhiên hắt hơi một cái, cả người da đầu đều tê dại. Ta đi, ai ở sau lưng nói ta? Đám người nhìn sang, chỉ gặp Lục Thiếu Vân không biết tại nói thầm lấy cái gì. Xin lỗi tiền bối, ta cũng mệt mỏi, có thể sống đến bây giờ đã kỳ tích. Tiếu Hồng Trần lắc đầu, cự tuyệt Lục Thiên Hạo hảo ý hắn biết rõ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn cứu sống chính mình, trừ phi là nghịch thiên thần dược, nếu không căn bản không có khả năng. Chỉ là, bây giờ đại lục này, lại thế nào khả năng có loại thần dược này? Mà lại, bọn hắn tiên nhân tộc bởi vì năng lực quá mức nghịch thiên, gặp thiên kiển, tuổi thọ 10 phần ngắn ngủi, dưới tình huống bình thường chỉ có tu sĩ nhân tộc 1 phần 5 tuổi thọ, hắn bằng vào pháp cướp cảnh có thể sống đến, đã là 10 phần nghịch thiên. Ngươi có muốn hay không đang suy nghĩ cân nhắc, chúng ta thật có biện pháp cứu ngươi a. Lục Thiên Hạo hay là rất coi trọng Tiếu Hồng Trần cho nên vẫn là muốn tranh thủ một chút. Lúc này, Lục Thiếu Vân chỗ nào không rõ, đại tổ nói tới biện pháp, không phải liền là hao chính ta lông cừu sao? Khó trách vừa rồi nhảy mũi, nhị tổ ngươi thật sự là có thể. Thần dược hiện tại cũng không đủ gia tộc chúng ta phân đâu, sao không phải là của mình liền lớn như vậy phương? Bất quá nàng cũng không có nói ra, nhìn nhị tổ ngữ khí, này thiên nhân tộc hẳn là rất lợi hại chủng tộc. Nếu như hắn muốn nguyện ý, chính mình cũng không phải không thể tiếp nhận. Tính toán, đa tạ tiền bối coi trọng, ta suy nghĩ một chút đi. Tiếu Hồng Trần vẫn lắc đầu đối với Lục Thiên Hạo hảo ý, hắn cũng chỉ có thể tương đối luyện chuyển cự tuyệt. Bất quá hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lục Thiếu Vân, lông mày không tự chủ được nhíu lại, ngón tay có chút kết động lấy. Được chưa, vậy cứ như vậy đi, nhớ kỹ ta. Lục Thiên Hạo cũng lười tiếp tục khuyên giải, mặc dù hắn năng lực không tệ, thế nhưng không phải không thể không cần. Hắn không muốn sống, chính mình cũng không thể cơ cầu. Nói đi, Lục Thiên Hạo quay người mang theo Lục Thiếu Vân bọn người rời đi. Mà lúc này, Tiếu Hồng Trần cũng rốt cục không chịu nổi, đột nhiên ho ra máu, ngã xuống. Tiếu Hồng Trần ra ra, ngươi thế nào, ngươi không nên làm ta sợ a. Diệp Linh Nhi trong nháy mắt có chút bối rối, nàng đội vàng đi qua, đem Tiếu Hồng Trần đỡ lên. Ôi hô, ta không sao. Tiếu Hồng Trần trùng điệp thở dốc khí thô, vừa mới hắn đây là gặp phản vệ, lúc này trong lòng của hắn hãi nhiên không gì sánh được, phảng phất nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ. Hắn một mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Linh Nhi, suy yếu hỏi, Linh Nhi công chúa, ngươi đáp ứng bọn hắn điều kiện gì? Nghe được cái này, Diệp Linh Nhi trong nháy mắt thất lạc, trong mắt lóe lên một vòng ủy khuất, nàng có chút tuyệt vọng nói, bọn hắn để cho ta đi theo Lục gia thiếu chủ, chính là vừa rồi nam tử mặc áo xanh kia. Tiếu Hồng Trần trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra một vòng tinh mang, cố nén phản phệ thống khổ, nặng nề nói, Linh Nhi công chúa, đáp ứng bọn hắn, mà lại không cần vi phạm. Nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ. Tiếu Hồng Trần cảm xúc kích động, đứt quãng nói xong câu nói sau cùng sau, lập tức ngất đi. Diệp Linh Nhi trong nháy mắt gấp khóc, có chút không biết làm sao, hốt hoảng lung lay Tiếu Hồng Trần thân thể. Tiếu Hồng Trần ra ra, ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta à, ngươi mau dậy đi à. Đỡ ép Tiếu Hồng Trần, ta nhỏ ngoan bảo, đừng lung lay, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp, lại lay động ta liền rát.